Chương 1, không thể diễn tả sợ hãi chương 1, không thể diễn tả sợ hãi kít. Tiếng thắng xe chói hai vang vọng tại đêm khuya đầu đường, trắng loa sáng ngời đèn lớn chiếu xạ tại vạch kẻ đường trung ương thanh niên tóc đen thân thể bên trên, đem cái bóng của hắn kéo thật dài. Đầu xe phía trước, chói mắt đèn đỏ thả xuống âm ảnh, cho hẹp dài ảnh tử bịt kín một tầng màu máu. Cao Dương hoảng sợ nhìn cách mình không đủ 2 mét trắng loa đèn xe, vì tăng ca đến trời vừa rạng sáng mà hơi chút chậm chạp đại nao tại lúc này bị không cách nào nói rõ sợ hãi bao phủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là tầm thường tan tầm về nhà, vòng qua đầu này đi rồi 800 lần giao lộ, thế mà gặp phải xe ben vượt đèn đỏ. Cút mày đi tăng ca, ta mệnh nghỉ. Cao Dương trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, ngay tại hắn tiếp nhận sắp bị xe ben sáng tạo chết sự thực lúc, đại lượng chữ viết đột ngột hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Liên nhập đa nguyên vũ trụ tổng hợp trò chơi mạng lưới, trở xuống tên gọi tắt tống võng, thành công, đang chọn đọc phiên bản thông tin. Trước mắt tống võng phiên bản thiết lập là, không thể diễn tả sợ hãi chi không cam lòng người thì yến. Nhảy lên kịch liệt trái tim bị giữ tợn quái dị bàn tay lớn lặng yên nắm chặt, lý trí dây đàn tại là lướt liễu díu thanh âm trong đống nhiên đứt đoạn. Dãy rùa tại sinh cùng tử ở giữa trong vực sâu, dốc hết toàn lực biến thành đạp vào bị nạn người sống sót. Tại kia không thể nhìn hỗn độn hư không trong, tuyên cổ chi cấm kỵ hướng phía màu mỡ ngon miệng thế giới chậm rãi nô ra nó xúc tu. Phi thăng thần quốc cũng hoặc vĩnh truy địa ngục. Phiên bản tin tức cặn kẽ như sau, 9.88 không thể diễn tả sợ hãi chi không cam lòng người thị yến 1, cái kia phiên bản quan bế bản vị diện trực tiếp trao đổi con đường, 2, cái kia phiên bản quan bế nhiệm vụ chính cùng cưỡng chế nhiệm vụ, nhưng mỗi một cái hạn định chu kỳ, nhất định phải tiến hành một lần thâm viên lịch luyện. 3, cái kia phiên bản dưới, ngươi có thể thông qua chức nghiệp hành vi cùng huấn luyện đến đạt được chức nghiệp kinh nghiệm, cũng được, thông qua sát lục đến đạt được chức nghiệp kinh nghiệm cùng trưởng thành. 4, cái kia phiên bản dưới, người chơi có thể thông qua thâm viên lịch luyện đạt được các loại hi hữu ban thưởng. Căn cứ vào phiên bản hạn định, người chơi không cách nào đạt được hạn định cơ sở chức nghiệp, cần tiến hành lần đầu thâm viên lịch luyện đạt được chức nghiệp. Người chơi thông tin cá nhân như sau: tính danh, Cao Dương chức nghiệp, tạm thời chưa có. HP 90, HP quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng, làm HP thấp hơn 10 nhân vật đem suy yếu bất lực, làm HP thấp hơn 5 nhân vật đem bị choáng, làm HP thấp hơn 0 nhân vật đem tử vong. Lực lượng 11, lực lượng quyết định nhân vật cơ thể cùng thân thể cường tráng độ. Nhanh nhẹn 10, nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, trình độ linh hoạt, mạnh khỏe tính cân đối và cân bằng tính. Thể chất 11, thể chất quyết định nhân vật HP, sức chịu đựng, tốc độ khôi phục cùng sức chịu đòn. Trí lực 10, trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Bị lực 9, bị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Cảm giác 11, cảm giác quyết định nhân vật ý chí lực, thường thức sức phán đoán, cảm giác lực cùng trực giác. Tổng hợp đánh giá, phiêu chiến đẳng cấp 1S, không cam lòng hồn linh dễ ruột tại sinh tử thâm viên lúc chỗ bộc phát năng lượng, tản ra tất cả tinh giới tối làm cho người say mê đặc biệt hương khí, dường như nhất đạo tỉ mỉ bảo chế món điểm tâm ngọt, chỉ cần nhẹ nhàng ngửi thượng một ngụm, liền đủ để khiến bất luận cái gì tồn tại trầm mê trong đó. Nửa đêm chi lang sợ hãi liếm ăn bờ dọc đan khế S, tin tưởng ta, cuộc thị yến này cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Vừa vặn tương phản, tại ban đầu nhất địa phương ngã xuống, ngược lại là càng thêm vận may. Một vị không muốn lộ ra tính danh nhỏ ra cấn long duệ, tài khoản đã gạch bỏ. Căn cứ vào phiên bản hạn định, mỗi một vị mới gia nhập tống võng người chơi cần trước tiên tiến hành lần đầu thâm viên lịch luyện vì đạt được chức nghiệp. Thâm viên lịch luyện lập tức bắt đầu. Rất khó hình dung giờ phút này Cao Dương đáy lòng tâm tình, đây là một loại sen lẫn mừng như điên cùng tiếc nuối tâm tình rất phức tạp. Mừng như điên là tại hắn cô độc nhân sinh thứ 23 cái năm tháng, nhân sinh của hắn sắp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiếc nuối là loại biến hóa này rất có thể vì tính mạng của hắn chung kết là kết cục. Tại càng ngày càng gần trắng loá ánh đèn chiếu xuống, Cao Dương tại nhất đạo lóe lên liền biến mất vì quang trong biến mất tại nguyên chỗ. Giống như bị ném vào cao tốc xoay tròn trong máy giặt quần áo, trải qua không biết bao lâu điên cuồng xoay tròn sau đó, nương theo lấy một tiếng ba nhẹ vang lên, nồng đậm thổ mùi tanh chui vào Cao Dương xoắn mũi. Trong dự liệu kịch liệt đau nhức đồng thời không có xuất hiện, Cao Dương cố nén như muốn dâng lên mà ra nôn mửa mớn, hai mắt tại xung quanh nhanh chóng đảo qua. Đập vào mắt trốn là một gian cực lớn chất gỗ kiến trúc, sở cột chiều dài vượt qua 10 mét do rơm rạ lắt thành giường chiều ánh vào Cao Dương tầm mắt, chân giường cứ như vậy đứng ở đèn nhánh phát canh khô ráo trong đất bùn. Ta còn sống sót. Cao Dương ở trên người lung tung sờ lên, phát hiện tự thân mọi thứ đều hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng qua trên người chẳng biết lúc nào mặc lên một kiện thô giáp cây gai chất liệu vàng xám trường sam. Ngay tại Cao Dương nghi ngờ lúc, từng hàng chữ viết lại lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Tống Vong Tân Thủ nhắc nhở, lần đầu thâm viên lịch luyện hiện đã mở. Tống Vong Tân Thủ nhắc nhở, lần đầu thâm viên lịch luyện thời gian cùng hiện thế thời gian tỷ lệ là 0.1, tức thâm viên lịch luyện bất luận trôi qua bao lâu, hiện thế thời gian chỉ mới qua không một giây, đây là lần đầu thâm viên lịch luyện độc hữu. Tống Vong Tân Thủ nhắc nhở, đang ngôn ngữ phiên dịch hệ thống đã khởi động. Trước mắt thâm viên lịch luyện là ngày cũ hai đường, địa ngục, ngày cũ hai đường, địa ngục loại hình, thâm viên lịch luyện đề cử đẳng cấp, 2 năm cấp quái vật loại hình, phổ thông tín đồ, lượng lớn, cùng tín đồ, chút ít, áo đen chủ giáo, 1, lịch luyện mục tiêu, tiêu diệt hàng chục phổ thông tín đồ, đạt được thông dụng nhậm chức nghi thức quân chủ. Phiêu chiến độ khó, cố định địa ngục. Ban thưởng, tống vong 2 tệ, ma pháp vật phẩm, nhậm chức nghi thức, duy nhất sở trưởng Cao Dương đem những văn tự này qua lại nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng trải vớt rõ ràng hắn tình cảnh trước mắt. Đầu tiên, thế giới của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đã trở thành đa nguyên vũ trụ tổng hợp trò chơi mạng lưới người chơi, vô số quá khứ trong tình cờ hoang tưởng vậy mà liền như thế giáng lâm tại trên người hắn. Tiếp theo, mỗi một vị trước mắt phiên bản người chơi đều cần tiến hành một lần thâm viên lịch luyện mới có thể đạt được chức nghiệp. Như vậy có thể cho rằng chính là chỉ có thu được chức nghiệp mới tính thật sự bắt lấy trận này kỳ ngộ. Nhưng tin tức xấu dường như số lượng có chút nhiều. tỉ như hắn là chân thân bước vào này thâm viên lịch luyện trong, tỉ như đang tiến hành thâm viên lịch luyện đồng thời hiện thế thời gian là ở vào đứng im trong, cũng là hắn nếu là trở về hiện thế, hắn vẫn như cũng phải đối mặt bị xe ben đâm chết cục diện này. Lại tỉ như chỗ này tên là ngày cũ hai ương lịch luyện nơi trốn độ khó là địa ngục là thời gian nhàn hạ biết chơi các loại trò chơi người chơi, Cao Dương đương nhiên sẽ không cho rằng địa ngục độ khó sẽ là lịch luyện trong đơn giản nhất, độ khó. Tương phản vì địa ngục là đánh dấu phó bản, tại hắn chơi qua trong trò chơi, cơ bản cần đem các loại công lược nhớ kỹ trong lòng, nặng hơn nữa mở mấy chục lần mới có thể thông quan. Vấn đề là, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ có một cái mạng, vậy không có bất kỳ cái gì công lược. Cái này bắt đầu cùng cái này lịch luyện một dạng, chắc chắn đủ địa ngục. Cao Dương lại lần nữa nằm lại có khô trên giường, tự rêu loại châm biếm một câu. Không chờ hắn đánh tốt ổ, nhất đạo tiếng bước chân nặng nề đã từ ngoài phòng vang lên. Cao Dương lập tức cảnh giác lên, vì lâu dài tập thể hình mà có vẻ cơ thể rồi rào thân thể không tự chủ được kéo căng. Nương theo lấy một tiếng ám câm tiếng ma sát, hai phiến cửa gỗ bị một cố đại lực thô bạo đẩy ra, Cao Dương liền thấy một vị thân cao vượt qua 2 mét, mình trần lấy vết sẹo trải rộng nửa người trên cường tráng nam nhân túi đầu đi đến. Cao Dương tự nhận là một M85 thân cao phối hợp thượng lâu dài tập thể hình cường kiện thể phách, trong đám người đã coi như là tương đối cường tráng. Nhưng mà đang nhìn đến trước mặt tòa này như là sắt thép đúc thành thể phách về sau, hắn cảm giác mình tựa như một cái không có lớn lên lại dậy thì không tốt gầy còm được kê. Theo người đàn ông này trong cửa đứng vững, trong phòng tia sáng lập tức tối sầm lại, một cỗ như là hung thú loại khí tức cuồng bạo cũng theo đó nhanh chóng tràn ngập tất cả nhà gỗ. Cường tráng nam nhân ở trên cao nhìn xuống xem kỹ nửa ngồi tại trên giường gỗ vẻ mặt cảnh giác Cao Dương, hồi lâu sau đó bĩu môi, thô lô âm thanh từ cổ họng của hắn trong đặt ra, "Ngươi tốt, 174, ta gọi Vitas, đi theo ta, không nên hỏi nhiều, không cần loạn nhìn xem, nếu như ngươi không muốn chết." Nói xong, khóe miệng của hắn vỡ ra, lộ ra một cái hung ác lại chờ mong nhe răng cười. Cao Dương mặc dù không biết Vitas vì sao xưng hô hắn là 174 nhưng vẫn là nhanh chóng đứng dậy, đi theo Vitas đi ra nhà gỗ. Vừa mới bước ra nhà gỗ, Cao Dương thông suốt thân thể run lên, thấy lạnh cả người nhanh chóng đưa hắn bao phủ. Cao Dương không khỏi nắm thật chặt trên người đơn bạc trường sam, nhưng động tác này nhưng không có cho hắn chút nào ấm áp, ngược lại là khiến cho đi tại phía trước Vitas chú ý Vitas quay người liếc Cao Dương một chút, tùy ý nói ra, "Không, có ích lợi gì, cỗ này rét lạnh là xuyên thấu qua thân thể nhắm thẳng vào linh hồn, từ ngày cũ giáng lâm, chính là như vậy." Cao Dương bước nhanh, đi đến Vitas bên cạnh thân, nhìn vị này khí tức khiếp người mãnh thú. Hắn mở to miệng, ngươi tựa hồ đối với sự xuất hiện của ta, không có gì lạ. À, ngu xuẩn kẻ đáng thương, Vitas không thèm để ý chút nào hừ lạnh một tiếng, tại đây 30 năm trong, giống như ngươi kẻ đáng thương, ta đã thấy đã vượt qua và tên, ngươi là năm nay thứ 174 bị. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều đã bị ngày cũ thôn vệ không còn một mảnh. Cao Dương lúc này cuối cùng đã hiểu Vitas vì sao bình tĩnh như thế, đồng thời một trái tim cũng tại chậm rãi chìm xuống. Dựa theo Vitas lời nói, tới chỗ này người chơi vượt qua và tên, may mắn còn sống sót người chơi cực ít, như vậy hứng thú đã lại rõ ràng bất quá. Hai người đang khi nói chuyện, Cao Dương đi theo sau Vitas, vòng qua mấy hàng giản lược nhà gỗ, đi vào một chỗ cỡ lớn nhà gỗ trước. Vitas không có dừng lại, cứ như vậy bước vào nhà gỗ, Cao Dương đành phải theo sát phía sau. Hắn vừa mới bước vào nhà gỗ, liền thấy Vitas tại một đống giường như rách dưới loại đao kiếm trong tìm kiếm, kim loại tiếng va chạm thỉnh thoảng truyền vào Cao Dương trong tai. Không có nhường Cao Dương chờ quá lâu, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Vitas thân thể cường tráng lại lần nữa đứng lên, chẳng qua lần này trong tay của hắn nhiều hơn một thanh nhìn qua chân một M5 dày rộng đại kiếm. Lấy được, tiếp xuống năng lực không có thể sống sót, liền dựa vào chính ngươi. Tính toán thời gian, ngày cũ rất nhanh liền muốn lại lần nữa cuốn theo tất cả. Sách mới lên đường, các vị khán quan lão gia điểm điểm cất giữ ha. Chương 2, ngày cũ tín đồ chương 2, ngày cũ tín đồ Cao Dương tiếp nhận dày rộng đại kiếm, dù hắn lòng có chuẩn bị, cánh tay vẫn như cũ hướng xuống hung hăng chầm xuống. Hai cánh tay hắn phát lực, cuối cùng đem chuôi này đại kiếm một mực cầm nắm trong tay. Từ trong lòng bàn tay truyền đến kiên cố xúc cảm, cùng với dày rộng đại kiếm sắc bén xông nhận, lệ Cao Dương đáy lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác an toàn cùng với xúc động. Thấy Cao Dương đem đại kiếm cầm nắm trong tay, vị tạc dường như hoàn thành nhiệm vụ bình thường. Tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, rất nhỏ vỗ tay phát ra tiếng, một bình mở miệng rượu run liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn một hơi tấn làm tiếp nửa bình, đánh một cái thỏa mãn tiểu nấc về sau, mới nhìn hướng Cao Dương, hiện tại ngươi có 3 phút có thể hướng ta đặt câu hỏi, tính theo thời gian bắt đầu. Cao Dương nghe vậy, lúc này hỏi, tiếp xuống ta cần muốn làm thế nào, mới có thể sống sót. Ha ha ha, thật là một cái tốt vấn đề. Vì tắt cất tiếng cười to, hắn cường tráng đến không giống nhân loại lồng ngực như ống bẽ một loại kịch liệt phập phồng, sau đó hắn lao gốc râu cằm bên trên tự dịch, thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt hung quang tràn ngập. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền đi đem đám kia không có có đầu óc tên điên giết sạch rồi địch nhân, ngươi liền có thể sống. Tên điên chỉ là ngày cũ tín đồ, một đám tự cho là tín ngưỡng Thái Dương, kỳ thực đã sớm bị ngày cũ đem linh hồn cũng thôn vệ sạch sẽ, vô trí, bẩn thỉu, điên cuồng, mẹ nhà nó kẻ đáng thương. Thanh thúy phá toái thanh nhường vị tạc tinh hồng hai mắt nhanh chóng khôi phục, hắn cúi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay bình rượu mảnh kiếm bể, lại ngẩng đầu nhìn cầm kiếm cảnh giới Cao Dương, lại thấp giọng mắng câu, mới tiếp tục nói, tóm lại, ngươi tiếp xuống cần phải làm là cùng quân phòng giữ cùng nhau. Tiêu diệt những kia không muốn sống ngày cũ tín đồ. Cao Dương khẽ gật đầu, cầm trong tay đại kiếm lại lần nữa phóng. Hắn không có vấn đề. Vì Tạt kinh ngạc liếc nhìn Cao Dương một cái, sau đó giống to một tiếng, độc lòng. Sau đó Cao Dương liền thấy một vị thân thể đồng dạng cường tráng nhưng chỉ có mắt phải nam nhân chạy chậm đến đi vào vị Tạt trước mặt. Đi, đem quân doanh cùng vị này. Vị Tạt chỉ vào Cao Dương, mắt lộ ra suy tư. Cao Dương. Cao Dương mặt không thay đổi nói. Cứu non. ta còn mẫu dương đâu. Vì ta lẩm bẩm một câu, sau đó ngón tay cao dương, nhìn về phía Độc Long, đi, mang theo cửu non đem quân doanh thật tốt quen thuộc một lần. Độc Long đội vàng đáp lại, hắn đi đến Cao Dương trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, toàn thân tản ra điêu luyện khí tức, cửu non đúng không, đi theo ta. Cao Dương trầm mặc đi theo đối phương đi ra nhà gỗ. Sau 20 phút, Cao Dương về tới chính mình xuất hiện trước nhất trong nhà gỗ. Này trong vòng 20 phút, Cao Dương cùng Độc Long cùng nhau, đem cái này tên là quân doanh, kỳ thực là một tòa quân sự thành lũy địa phương chuyển cái khoảng. Chỗ này quân sự thành lũy tổng số người tại 10000 tả hữu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là binh sĩ, có một số nhỏ sĩ quan, hai vị mục sư, còn có 3 vị sẽ sử dụng ma pháp sư. Cao Dương có chút hiếu kỳ những pháp sư này thực lực, nhưng là thấy đến Độc Long Tị Nhi viễn chi thái độ, liền biết được 3 vị này pháp sư địa vị hoặc là thủ đoạn tuyệt đối đều là bình thường người chống đỡ không được. Lại lần nữa ngồi trở lại trên giường, Cao Dương đem hai tay trải phẳng tại đầu gối thượng, hạ một khắc, một thanh đại kiếm đột ngột xuất hiện tại hai tay của hắn trong lúc đó. Cao Dương nhìn đại kiếm, khoe miệng không khỏi có hơi nhếch lên. Này tống bóng bị thêm vào vật phẩm ba lô, cần phải đây trong tiểu thuyết những kia túi chứa vật muốn dùng tốt nhiều. Đây là Cao Dương tại đây trong vòng 20 phút nghiên cứu ra được, tại ý thức của hắn trong, có một cái phát ra vi quang điểm sáng, chỉ cần hắn đem chú ý tập trung ở cái này quang điểm bên trên, sẽ xuất hiện cá nhân bảng vật phẩm ba lô thâm viên lịch luyện đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch các loại. Mà Cao Dương hiện tại có thể mở ra cũng chỉ có cá nhân bảng cùng vật phẩm ba lô, cái trước biểu hiện ra chính là Cao Dương thuộc tính cá nhân, hắn thì là một cái ước chừng 10 cái lập phương không gian chứa vật, trôi này đại kiếm lúc trước hắn đều đặt ở vật phẩm trong hành trang. Thu phóng mấy lần, Cao Dương có chút chơi chán, thế là đem kiếm vừa thu lại, quay người nằm ở trên giường. Vừa mới nằm xuống không có 3 phút, hắn lại ngồi dậy. Cao Dương trên mặt hiện ra một tia bực bội, chỉ cần hắn vừa nằm xuống đến, liền sẽ hồi tưởng lại kia gần trong gang tấc chói mắt halogen đèn lớn. Dường như thanh kiếm đã mổ cơn treo cao tại đỉnh, không giờ khắc nào không tại hắn bên thai lặp lại, chờ ngươi ra đây, ta đều đâm chết ngươi. Cao Dương hít sâu mấy lần, cưỡng ép đem một màn này đuổi ra trong óc, sau đó xuất ra đại kiếm, bắt đầu luyện tập vung chặt. Chôi này đại kiếm thân kiếm rộng nhất chỗ chừng một trường, kiếm tích dày nhất tiếp cận một chỉ, chỉnh thể ước chừng trọng 20 cân. Mà lấy Cao Dương thường xuyên tập thể hình, tự thân điều kiện đã coi như là cực kỳ tốt, thế nhưng chỉ là huy vũ chôi này đại kiếm 3 phút, hắn liền đã hai tay bủn rủn, toàn thân xuất mồ hôi, ngay cả vừa rồi lấp đầy bụng cũng xuất hiện một tia trống rỗng. Không thể làm như vậy được. Cao Dương trong tay đại kiếm biến mất, cái này khiến hắn như chút được gánh nặng. Đem chính mình ném ở trên giường, Cao Dương đợi đến thân thể lực lượng khôi phục một chút, lại lần nữa đứng dậy luyện tập vung chặt. Thời gian rất nhanh, liền đến trạm vào tối. Vì ngày cũ tín đồ phần lớn sẽ chờ đến mặt trời xuống núi sau đó mới biết tận hiện, cho nên cơm tối dinh dưỡng là sung túc nhất, thậm chí còn cho mỗi tên lính một khối đường biên lớn nhỏ đỏ tươi khối thịt. Nghe nói cao giai sinh vật huyết đủ, năng lượng cực kỳ dồi dào. Cao Dương không biết cao giai sinh vật chỉ là cái gì, hắn chỉ biết ăn hết bữa cơm này về sau, hắn toàn thân ấm áp, giống như có sức lực dùng thoải mái. Ông nhất đạo hùng hậu vụ vụ thanh chuyển vào Cao Dương trong thai, vừa mới về đến nhà gỗ Cao Dương một mạch xông ra, hướng phía quân doanh tây phương phóng đi. Độc Long từng nói qua, cái này kèn lệnh là tập kết hảo, thổi hướng về sau trong vòng 3 phút không tới, tất cả dựa theo đào binh xử lý. Cao Dương làm lúc miệng thiếu hỏi một câu, đào binh xử lý như thế nào? Độc Long chỉ hồi cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cao Dương đã hiểu, Cao Dương trầm mặc. Đợi đến Cao Dương đến kèn lệnh thổi lên vị trí lúc, liền thấy đông đảo bóng người đứng ở lớn như vậy trên bãi tập. Tính nguyên người trẻ tuổi chạy nhanh. Ngay tại Cao Dương có chút do dự muốn hay không lẫn vào đám người lúc, một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Người tới chính là Độc Long. Độc Long vung tay lên, hướng Cao Dương ra hiệu, theo ta đi. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền dung nhập trong đám người. Rõ ràng thân ở trong đám người, nhưng Cao Dương lại không có chút nào cảm giác an toàn, mặc dù nơi này mỗi người cũng im lặng, hết sức thể hiện ra sơ sát tiêu điều một mặt, nhưng Cao Dương lại có thể cảm giác được một tia bất an hương vị. Bọn hắn đang sợ. Cao Dương lúc này đã đem đại kiếm sách trong tay nặng nề mới có thể đưa hắn nội tâm bất an qua loa đè xuống. Đứng không đến một phút đồng hồ, đông đảo đám người bắt đầu hướng phía tường thành phương hướng xuất phát. Đi lại, Độc Long đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cao Dương nói, người trẻ tuổi, nếu như không muốn chết nhanh như vậy, liền cùng tại bên cạnh ta. Cao Dương trong lòng ấm áp, này bị diện cho có chút hung nam nhân, thực chất lại là cái lòng nhiệt tình, lúc này không phải khoe khoang lúc, đối mặt không biết cùng sinh tử uy hiếp, Cao Dương lúc này hồi đáp, đa tạ Độc Long đại ca. Vòng qua tĩnh mịch cửa thành động, Cao Dương đi theo đại bộ đội đi tới bên ngoài thành. Cao Dương trở lại nhìn tại trong màn đêm có vẻ cao lớn đè nén tường thành, bất an trong lòng dần dần tăng cường, ra khỏi thành một khắc này, giống như thoát ly mẫu thân ấm áp ôm ấp. Cao Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà loại cảm giác này tất nhiên đại biểu cho chuyện không tốt. Bộ đội lại đi về phía trước trên dưới 100 mễ, Cao Dương trong thai đột nhiên xuất hiện một sợi nghe không chân thực mông lung nói mớ không chân thực, nhưng nghe nhiều hơn, lại làm cho Cao Dương buồn bực mất tập trung, trong lòng tạm niệm mọc thành bụi. Ô mãi đến khi một tiếng kéo dài kèn lệnh vang lên, trung quanh lập tức yên tĩnh, Cao Dương mới tốt bị rất nhiều. Thiên tại sao lại sáng lên? Lấy lại tinh thần Cao Dương, nhìn về phía trước có hơi trắng bệnh màn đêm, phát ra nghi vấn. Sau một khắc, nghi vấn của hắn liền đạt được giải đáp. Tại trắng bệnh trong màn đêm, từng vị cao lớn thân ảnh dần dần đến gần, chúng nó mặc trên người rách dưới áo bào, trong tay mang theo đủ loại kiểu dáng vũ khí, tại Cao Dương nhìn chăm chú, chúng nó càng lúc càng nhanh. Từ lúc mới bắt đầu cất bước, đến chạy, lại đến phi nước đại. Áo bào theo bọn chúng chạy hướng về sau kéo, đến mức Cao Dương có thể nhìn thấy, chúng nó áo bào hạ kia thật nhỏ xúc tu cùng bạo liệt phát tím cơ thể. Chúng nó trong đôi mắt không có đồng tử, chỉ còn lại tròng trắng mắt, nhưng xuyên thấu qua tròng trắng mắt, Cao Dương lại có thể cảm nhận được chúng nó cuồng nhiệt nhìn chăm chú. Không cần e ngại, đối mặt loại vật này, càng là sợ hãi, chúng nó càng là hung hăng ngang ngược. Chúng nó hung bạo, chúng ta muốn so với chúng nó càng hung bạo. Độc Long cầm trong tay hạng nặng chảm mã đao, trở lại sông Cao Dương giống to. Cao Dương dùng sức nắm chặt trong tay đại kiếm, đáy lòng buồn chồn trầm tích tại cổ họng ở giữa, đều hóa thành quát to một tiếng. Theo hét to, Cao Dương rối loạn ý nghĩ bỗng nhiên thành mình. Mà đúng lúc này, nhất đạo trầm thấp ngâm sướng tại trên tường thành băng lên. Sau một khắc, quang huy bảy xuống, Cao Dương thông suốt phát hiện trong thân thể tràn đầy dùng không hết lực lượng, ngay cả đại kiếm trong tay lúc này cũng có vẻ không nặng như vậy trọng. Hắn nhìn quanh hai bên, phát hiện tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy tại trong màn đêm đầu tường, đứng Tam Đạo cầm trong tay pháp trượng thân ảnh. Các minh đệ, pháp sư đại nhân cho chúng ta thực hiện man hùng thuật, theo ta nghiền nát những thứ này tập mãi. Quát to một tiếng từ bộ đội phía trước nhất vang lên, trung khí 10 phần âm thanh chớp mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Sau một khắc, đầy trời hét hò trực trùng vân tiêu. Cao Dương thân ở trong đó, nhiệt huyết dâng lên, cũng không khỏi lên tiếng hô to, cầm trong tay đại kiếm gấp đi theo sau Độc Long hướng phía trước phóng đi. Điên cuồng hét hò cùng cuồng nhiệt ngâm tụng thanh đâm vào một chỗ, dường như hai khối di động cao tốc bánh ngọt chạm vào nhau, trong chớp mắt liền đụng thành mờ mịt, ngươi có ta, ta có ngươi. Gây mũi mùi máu tanh, dường như trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cao Dương bị khiến người ta buồn nôn mùi máu tanh vừa ba một cái, có chút cấp trên đầu góc thanh mình một tia. Khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là tiếng la giết, đứt gãy tư chi, tản mát nội tạng, đâu đâu cũng thấy. Phốc phốc. Ấm áp chất lỏng như kiếm bình thường, chớp mắt đem Cao Dương diện mạo ngâm cái thông thấu. Gây mũi mùi máu tươi vậy mặc kệ Cao Dương cảm thụ, điên cuồng hướng phía mũi của hắn khoang chui đến, hồn hắn trở nên hoảng hốt. Cao Dương, chém chết nó. Độc Long thê lương tiếng gầm gừ, tại Cao Dương vang lên bên hai. Cao Dương theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Độc Long một đao chém vào một tên cùng hắn thân hình không sai biệt lắm ngày cũ tín đồ đầu vai, hai tay gắt gao cầm ngày cũ tín đồ tràn đầy thật nhỏ xúc tu hai tay, cánh tay cơ thể gân xanh nổi lên. Không muốn chết, liền mau. Độc Long còn sót lại độc nhãn dường như muốn nhảy ra hốc mắt, hai cánh tay của hắn dần dần bị đối phương đẩy ra, không còn nghi ngờ gì nữa tại đấu sức trong, hắn liều chẳng qua đối phương. Cao Dương trong mắt mê man sợ hãi trong nháy mắt hết thể biến mất, hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt trong tay đại kiếm, tiến lên trước hai bước, quát lên một tiếng lớn, bao đủ lực lượng nhất kiếm đánh xuống. Hắn phải sống sót. Sách mới lên đường, các vị khán quan lão gia điểm điểm cất giữ hở a a a. Chương 3, liều mạng, khai giết. Chương 3, liều mạng, khai giết. Cao Dương một kiếm này không có chút nào thu tay lại, đại kiếm cuốn theo toàn thân hắn lực đạo, mang theo thê lương tiếng nghẹn nào, nặng nghề bổ vào ngày cũ tín đổ vai gáy bộ vị, nặng nghề mũi kiếm chặt đứt xúc tu, thật sâu khảm vào da thịt trong, mãi đến khi gặp được cứng rắn xương cổ sống mới hoàn toàn dừng lại. Làm đại kiếm chém trúng lúc, Cao Dương giữ tận sắc mặt biến đổi. Trên thân kiếm truyền đến như là chém vào cứng cỏi cao su bên trên xúc cảm, lập tức nhường ý hắn biết đến đại sự không ổn. Ngay cũ tín đồ phát ra một tiếng cuồng nhiệt gào thét, thuần trắng hai mắt chuyển động, hung tợn hướng Cao Dương nhìn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đầu tinh hồng xúc tu từ ngày cũ tín đồ phía sau lưng bắn ra. Cao Dương đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ đến to bằng mũi kim, tại hắn thị rất trong, năm đầu xúc tu như là năm thanh mũi tên, hướng hắn thân thể phong tới. Hắn theo bản năng đem đại kiếm nằm ngang ở mặt trước, sau một khắc, mấy đạo trầm muộn phốc phốc vào thịt thanh tại Cao Dương thân thể bên trên nở rộ. Hắn chặn, nhưng không có hoàn toàn ngăn trở. Tập sát hướng hắn mặt xúc tu mũi tên bị đại kiếm rộng lớn thân kiếm ngăn lại, nhưng còn lại bốn cái xúc tu thì không lưu tình chút nào chui vào bộ ngực của hắn thân thể. Đau đớn kịch liệt lệnh Cao Dương chán nổi gân xanh lên, từng lớp đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Cao Dương hai mắt hiện ra có chút tinh hồng, vậy mặc kệ tại thân thể bên trên điên cuồng nhúc nhích xúc tu, cầm trong tay đại kiếm lại lần nữa toàn lực đánh xuống. Hiện tại đã không phải là tiết mạng lúc, mặc dù trên người này bốn cái xúc tu đã thật sâu khảm vào huyết đục của hắn trong, nhưng Cao Dương hiểu rõ, giờ phút này nếu là không thừa dịp Độc Long cùng nó đấu sức mà không cách nào động đậy lúc, đem triệt để chém giết. Như vậy chờ đến Độc Long kiệt sức lúc, chính là bọn hắn song song bỏ mình tại ngày cũ tín đồ thủ hạ thời điểm. Một kiếm này mang theo kịch liệt tiếng gió, bao hàm lấy Cao Dương đấy lòng bạo ngược cùng tức giận, hướng phía ngày cũ tín đồ cái cổ chém xuống. Mũi kiếm xẹt qua cơ thể âm thanh rất đặc biệt, nắm chặt chuôi kiếm Cao Dương, thậm chí năng lực cảm giác được rõ ràng cơ thể bị chém ra lúc, phun tung tóe đến trên thân kiếm nóng hổi huyết dịch. Mãi đến khi lưỡi kiếm chém chung cứng rắn cổ, có hơi dừng lại một cái chớp mắt về sau, thân kiếm lại lần nữa lướt ngang mà qua. Phúc. Tàn khốc một màn xuất hiện, ngày cũ tín đồ đầu lâu phóng lên tận trời. Huyết dịch như cao áp súng bắn nước một loại phun ra nửa mét chi cao. Tốt. Tại ngày cũ tín đồ bị Cao Dương chạm thủ trong nháy mắt, Độc Long toàn thân áp lực nhẹ đi, phát ra hét lớn một tiếng về sau, hai tay phát lực, đem thi thể không đầu trực tiếp quăng ngã xuống đất. Cao Dương vì đại kiếm trụ mà, phổi như thiêu như đốt, tản ra đau đớn kịch liệt, hắn há miệng hô hấp lấy mang theo dày đặc máu tanh cốt khí, dùng cái này làm dịu hắn sắp bắn nổ phổi. Chỉ là lưỡi kiếm, giống như hết sạch hắn lực khí toàn thân. Mặc dù đây là Cao Dương lần đầu tiên sát nhân, nhưng mà hắn cảm giác trừ ra có chút phản cảm kia gây mùi huyết tinh bên ngoài, lại không có xuất hiện cái khác tác dụng phụ. Đừng mẹ hắn ở chỗ này run lên, đi theo ta. Độc Long tay chân cực nhanh nhặt lên vừa nãy rơi xuống chảm mã đao, quay người liếc nhìn Cao Dương một cái, không lưu tình chút nào gầm thét lên tiếng. Mặc dù ở trong mắt Độc Long, vừa rồi Cao Dương phản ứng rất nhanh, đem ngày cũ tín đổ lượng kiếm đeo đầu, nhưng không cách nào sửa đổi hắn là một cái ngay cả huyết cũng chưa thấy qua người bình thường. Tại lần đầu tiên sát nhân sau đó, vẫn như cũ xuất hiện đủ loại tác dụng phụ. Mà ứng đối loại chiến trường này tân binh, thân làm kẻ ra đời Độc Long tự nhiên có phương pháp của mình. Chỉ cần nhường hắn đem chú ý rời đi, sau đó giết thêm mấy người nữa, mau chóng quen thuộc tại loại trạng diện này, rất nhanh liền có thể chữa khỏi. Cao Dương nghe vậy, cơ giới loại mà nhắc tới trong tay lại kiếm, ra sức di chuyển bước chân, theo thật sát Độc Long. Hắn hiểu rõ, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, Độc Long là hắn hy vọng sống sót, nếu là theo không kịp đối phương, bằng vào chính hắn, chẳng mấy chốc sẽ bị này dòng lũ bao phủ hoàn toàn. Độc Long một bên phóng tới chiến trường, một bên hướng phía gấp theo sau lưng Cao Dương lớn tiếng lại giản lược gầm thét, "Tiếp đó, ta chính diện, ngươi bổ đao." Cao Dương nắm chặt đại kiếm, đồng thời không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt càng ngày càng kiên định. Không đi ra mấy bước, lại có một đầu toàn thân nhuốm máu ngày cũ tín đồ cuồng hống lấy hướng phía hai người vào tới, lần này Cao Dương ánh mắt lạnh băng, tại Độc Long dẫn đầu xông ra sau đó, hắn liền theo sát phía sau, giết đi lên. Liều mạng tranh đấu, thường thường là tối lao sư tốt. Lại lần nữa chặt đứt một đầu ngày cũ tín đồ đầu lâu sau đó, Cao Dương cầm kiếm cánh tay vậy càng phát trầm ổn. Theo sát lục tiến hành, Cao Dương mỗi một kiếm vung ra vậy càng phát tinh chuẩn, cái này khiến Độc Long áp lực chợt giảm đồng thời, vậy thỉnh thoảng kinh ngạc nhìn về phía Cao Dương. Mãi đến khi một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh tiếng kèn tại toàn bộ trên chiến trường vang lên, Cao Dương thông suốt phát hiện, những kia không biết sợ hãi ngày cũ tín đồ bắt đầu như thủy triều xuống loại nhanh chóng rút đi. Cao Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời bạch quang cũng tại nhanh chóng biến mất, dường như biểu thị Hắc Dạ lại lần nữa nắm giữ bầu trời quyền sở hữu. Độc Long nhìn về phía Cao Dương, liền gặp được Cao Dương toàn thân đẫm máu, đại kiếm chỉ xéo mặt đất, nhìn phương xa, một bộ không đầu thi thể nằm ngửa trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ Cao Dương dưới chân thổ địa. "Cao Dương, đi nha." Độc Long độc nhãn trong mang theo có chút phức tạp, sau đó hắn chào hỏi một tiếng. Cao Dương xoay người giật xuống một khối dưới chân thi thể không đầu quần áo trên người, vừa đi đến một bên lau sạch lấy kiếm vết máu trên người. So với hắn tự thân sạch sẽ, trôi này có thể cứu hắn tính mệnh đại kiếm, mới là trọng yếu hơn tồn tại. "Trong chiến đấu, ngươi phải học được phân phối thể lực, khi nào cần toàn lực, khi nào cần thu lực, cũng phải cần ngươi đi cẩn thận tự hỏi thứ gì đó." Độc Long mang theo Cao Dương, một bên quét sạch chiến trường, một bên tự mình nói xong. Cao Dương hiểu rõ đây là Độc Long vị này trong trận chiến quãng đời còn lại lao binh có thể sinh tồn kinh nghiệm, thế là nghe cực kỳ nghiêm túc. "Vào chiến trường, đó chính là ngươi chết ta sống kết cục, cho nên một sáng có loại đó tất sát cơ hội, đều tuyệt đối không nên buông tha, nhất định phải sử dụng ra lực lượng lớn nhất, nắm chặt cơ hội lần này, bởi vì ngươi không biết vẫn sẽ hay không lại xuất hiện cơ hội như vậy." Bình thường mà nói, đối mặt những thứ này tên điên, chúng ta thường thấy nhất cũng là chẳng thủ, cũng đúng thế thật an toàn nhất. Cách thức Cao Dương cẩn thận nghe Độc Long kinh nghiệm, không dám có chút bỏ sót. Độc Long cúi người đồng thời, liếc Cao Dương một chút, thấy Cao Dương thật tình như thế, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng. Năng lực nghe vào là được, năng lực nghe vào sống sót cơ hội đều lớn hơn một chút. Mãi đến khi hai người vòng qua cửa thành, về đến trong thành, Độc Long mới ngưng chuyển thụ. Ngược lại nhìn về phía Cao Dương, chỉ hắn trên thân thể máu thịt bè bét vết thương, vừa chỉ thành tây chết nam phương hướng, man hùng thuật tăng thêm đã nhanh phải kết thúc, thừa dịp còn đang ở kéo dài thời gian, chính ngươi nhanh đi phòng y tế đem thương thế xử lý một chút. Nếu không đợi đến tăng thêm thời gian kết thúc, ngươi cần phải bị khổ. Cao Dương nghe vậy, túi đầu nhìn về phía vết thương trên người, lúc trước vì chết lặng không có quá nhiều cảm giác, lúc này Độc Long một nhắc nhở, hắn lập tức cảm giác kịch liệt đau nhức từng lớp hướng đầu góc của hắn đánh tới. Cao Dương cắn chặt hàm răng, nhanh chóng hướng về hướng thành tây phòng y tế. Các vị khán quan lão gia, mời được động phát tài tay nhỏ, ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ. Chương 4, trị liệu dược tề cùng nhậm chức tin tức chương 4, trị liệu dược tề cùng nhậm chức tin tức phòng y tế, không ít thân xuyên áo xám, dáng người lại gầy lùn nam tính chữa bệnh và chăm sóc đang khắp nơi bận rộn, xử lý thương binh. Không sai, phòng y tế cũng đều là nam tính. Hoặc nói, chỗ này quân sự thành lũy đều không có mấy cái khác phái. Cao Dương không dừng lại chút nào, trên thân thể thương thế đã nhanh muốn vượt qua tâm hắn lý tiếp nhận mức cực hạn. Xông vào phòng y tế, rất nhanh liền có một vị nhân viên công tác bắt đầu thế Cao Dương xử lý vết thương. Thừa dịp này, Cao Dương cuối cùng có thời gian chú ý tống võng tại võng mạc thượng soát ra nhắc nhở thông tin. Lúc trước một mực ở vào trong chiến đấu, Cao Dương ngay cả tự thân tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm, căn bản không có thời gian đi chú ý những thứ này. Ngươi thu được man hùng thuật gia trì, lực lượng của ngươi cùng thể chất tạm thời để thăng một điểm. Ngươi tiêu diệt ngày cũ tín đồ, ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ngày cũ tín đồ đã ghi chép vào ngươi mạo hiểm sổ tay. Ngươi tiêu diệt ngày cũ tín đồ, ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ngươi tiêu diệt ngày cũ tín đồ, ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Liên tiếp thông tin nhắc nhở, Cao Dương cẩn thận lần lượt xem hết. Trong đó 7 đầu đều là về hắn tiêu diệt ngày cũ tín đồ nhắc nhở, cũng liền mang ý nghĩa chỉ là một trận chiến này, hắn liền chém giết 7 tên ngày cũ tín đồ, thu được 350 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mà cách hắn thỏa mãn nhậm chức điều kiện, vậy vẹn vẹn chỉ kém 3 đầu ngày cũ tín đồ. Có thể đợi đến lần tiếp theo ngày cũ lại lần nữa cuốn theo tất cả sau đó, Cao Dương liền có thể đạt thành chuyển chức yêu cầu. Ngoài ra đáng được ăn mừng chính là, hắn ở đây khai chiến trước đó tiếp thụ lấy đến từ cửa thành chi thượng pháp sư chúc phúc man hùng thuật. Cao Dương cẩn thận nghiên cứu một phen tống vong bên trong thuộc tính đề thăng, phát hiện tống vong trong mỗi tăng thêm một điểm thuộc tính liền tương đương với tăng thêm trước đó thuộc tính 0.5 lần. Dựa theo tống vong quy tắc, phổ thông trưởng thành nam tính cơ sở lực lượng cùng thể chất đều là 10 lời nói, Cao Dương lực lượng thể chất này lưỡng hạng đều là 11, liền mang ý nghĩa hắn đây phổ thông trưởng thành nam tính lực lượng phải lớn một nửa, thể lực muốn nhiều hơn một nửa. Mà man hùng thuật vì hắn tạm thời tăng lên một điểm lực lượng cùng một điểm thể chất, có thể lực lượng của hắn thể chất đạt đến 12 giờ, nói cách khác vào lúc đó, Cao Dương lực lượng cùng thể lực cũng tăng lên tới người bình thường 2.25 lần trình độ này. Cũng chính là rõ ràng như vậy tăng lên, mới khiến cho lực lượng của hắn, thể lực, sức chịu đựng cùng với kháng kích đả lực đều chiếm được cực lớn tăng trưởng, không bị chết tại bên trong chiến trường. Nửa giờ sau, Cao Dương trên người quấn lấy đại lược băng, từ phòng y tế chậm rãi đi ra. Hắn bị thương phần lớn đều là vết thương da thịt, cũng không thương tới đến xương cốt tạng phủ và quan trọng khí quan, tăng thêm nhân viên y tế sử dụng hiện ra thảo mộc lục quang dược tề, có thể thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Loại thuốc này gia tốc nhân thể tốc độ chữa trị, nhi đại giá thì là tiêu hao nhân thể chứa đựng năng lượng. Cho nên sử dụng sau đó, người bệnh cần rộng mở ăn một bữa dinh dưỡng phong phú đồ ăn để đền bù tiêu hao. Cao Dương thậm chí dự định làm điểm tiểu này trị liệu dự tề, lỡ như hắn thành công hoàn thành lần lịch lãm này, không có tránh thoát xe ben lời nói không chừng còn có thể dùng loại thuốc này cứu mạng. Nhưng này đều là phía sau cần suy tính sự việc, trước mắt Cao Dương cần làm hay là mau chóng nhậm chức, đợi đến nhậm chức sau đó, Cao Dương đánh giá chiến lược của hắn sẽ có một cái rõ ràng để thăng. Đều nói ví dụ Cao Dương trước hết nhất nhìn thấy tháp sắt tráng hán Vitas, thấp nhất đều là một vị chiến sĩ cấp cao, nắm giữ đấu khí cùng với đại lượng chức nghiệp kỹ năng, chiến lược đủ để nghiền ép số nhiều vị binh lính bình thường. Đây đều là Cao Dương cùng Độc Long nói chuyện trời đất lấy được thông tin, về phần Độc Long thì là một vị sơ cấp chiến sĩ. Nhưng dù vậy, Độc Long thực lực cũng muốn vượt qua Cao Dương rất nhiều, không phải Cao Dương cái này còn chưa từng chuyển chức người bình thường có thể ứng phó. Mà bình thường nhất, ngày cũ tín đồ đều có cùng Độc Long không sai biệt lắm thậm chí thực lực mạnh hơn, cái này tên là ngày cũ hai hương địa phương, độ khó có thể nghĩ. Cũng không biết tại bình thường tín đồ chi thượng cùng tín đồ thậm chí chủ giáo, lại là thực lực gì. Cao Dương nuốt nuốt xẹp đi xuống bụng, trong bụng cơn nói bụng cồn cào cảm đang điều khiển trông hắn bước nhanh đi về phía nhà ăn. Đợi đến Cao Dương đến nhà ăn lúc, lớn như vậy nhà ăn đã ngồi đầy từ chiến trường còn sống binh sĩ. Mỗi người cũng miệng lớn nhai nuốt lấy trước mặt mình đồ ăn, không thèm để ý chút nào này thức ăn hương vị rốt cục là tốt là xấu. Cao Dương cổ họng đống núc ních qua một cái, tốn hơn 10 phút xếp hàng, đánh tốt tràn đầy một đám chén cơm thái về sau, không để ý hình tượng nhanh chóng gặm lấy gặm để. Lại không ăn, hắn cảm giác dạ dày của hắn đều muốn đem chính hắn tiêu hóa. Ngay tại Cao Dương ăn như gió cuốn lúc, Độc Long bưng lấy thau cơm ngồi xuống Cao Dương đối diện. Cao Dương dừng lại ăn động tác, lau miệng bên trên bóng loáng. Độc Long đại ca. Vừa ăn vừa nói. Độc Long nắm lên một cái đùi gà, cắn một cái hạ hơn phân nửa, tiếp tục nói, ngày cũ tín đồ bình thường sẽ chỉ tại mặt trời lặn xuất hiện một lần, bởi vậy từ hiện tại bắt đầu đến tối mai trước đó, ngươi cũng là an toàn. Cao Dương nhai nuốt lấy trong miệng ăn thịt, một bên gật đầu. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Cao Dương nhìn về phía Độc Long, lên tiếng hỏi, Độc Long đại ca, không biết ta có thể hay không giống như ngươi biến thành một tên chiến sĩ? Biến thành chiến sĩ? Này đương nhiên có thể. Độc Long trên mặt hiện ra không ngạc nhiên chút nào đủ cười, sau đó hắn thả ra trong tay đồ ăn, cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Cao Dương, không vẹn vẹn là chiến sĩ, chỉ cần chiến công của ngươi đầy đủ, liền xem như muốn trở thành cao cao tại thượng pháp sư đại nhân, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, trừ phi ngươi thiên phú hơn người, bằng không hay là chớ vọng tưởng. Cao Dương không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng người nào đều có thể nhậm chức pháp sư. Thông dụng nhậm chức nghi thức quyển trục chỉ cần giết 10 đầu ngày cũ tín đồ, nhưng pháp sư loại nghề nghiệp này nghĩ đến không phải thông dụng nhậm chức nghi thức quyển trục có thể thỏa mãn, yêu cầu tất nhiên cao hơn. Nói không chừng muốn chém giết cái tam tập đầu, 50 đầu, thậm chí nhiều hơn mới được. Tại loại nguy cơ này tứ phía trên chiến trường, cho dù Độc Long tiểu này sơ cấp chiến sĩ cũng lúc nào cũng có thể mất mạng, muốn hắn một người bình thường đi chém giết mấy chục con ngày cũ tín đồ, đây quả thực thuộc về thiên phương dạ đàm. Còn nữa nói, pháp sư vậy không phải là phong cách của hắn. Ta nhớ được hôm nay chiến đấu, ngươi chém dụng 7 viên đầu lâu, nếu là lần sau ngày cũ đột kích về sau, ngươi lại chém xuống 3 cái đầu, ngươi liền có thể đi tìm Vitas đại nhân, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm sao biến thành một tên hợp cách chiến sĩ. Vitas. Cao Dương trong đầu hiện hiện kia giống như cột điện thân ảnh, cảm thấy hiểu rõ. Cuối cùng ăn no rồi. Độc Long vô có hơi nâng lên bụng, vẻ mặt thỏa mãn đứng dậy. Đi ra hai bước, hắn quay đầu hướng Cao Dương nhìn tới, mang trên mặt vẻ mặt không sao cả, đến tối mai trước đó, ngươi có thể đến chỗ của ta, học tập một chút làm sao tốt hơn trên chiến trường tiếp tục sống. Quản xuống những lời này, Độc Long liền nhanh chóng rời đi. Cao Dương nhìn Độc Long bóng lưng rời đi, la lớn, đa tạ Độc Long đại ca. Lớn như thế âm thanh, tự nhiên ảnh hưởng đến không ít phụ cận binh sĩ. Những binh lính kia đầu tiên là nhìn một chút Cao Dương, lại nhìn về phía chính thản nhiên rời đi Độc Long, lập tức có người mở lên Độc Long trò đùa. Một người bắt đầu, binh lính còn lại vậy sôi nổi gia nhập trong đó. Cùng manh thế công, lệnh Độc Long rất nhanh liền chống đỡ không được, đành phải bước nhanh rời đi. Cao Dương thấy đông đảo binh sĩ chú ý chuyển rời đến trên người mình, hai ba miếng đem trong chén đồ ăn ăn sạch, sau đó đồng dạng bước nhanh rời đi. Về đến nhà gỗ, lúc này trong nhà gỗ vẫn như cũ chỉ có Cao Dương một người. Có lẽ là vì vừa mới đã ăn cơm rồi, lại có lẽ là vì thoát ly làm hắn không tự giác thần kinh căng cứng môi trường, giờ phút này cơn buồn ngủ giống như là thủy triều vào tới. Cao Dương cuối cùng mắt nhìn cửa lớn đóng chặt, sau đó ngửa mặt nằm ở trên giường. Các vị khán quan lão gia, mời được động phát tài tay nhỏ, ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ. Chương 5, lại đến chiến trường, cùng tín đồ chương 5, lại đến chiến trường, cùng tín đồ sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng, tiến tĩnh trong nhà gỗ, Cao Dương thông suốt mở ra hai mắt, hai tay tại chỗ cổ hồ loạn mặt tác. Thấy cái cổ hoàn hảo không chút tổn hại, hắn mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cao Dương từ ngồi trên giường đứng dậy, cái này động tác khiên động trên thân thể vết thương, làm hắn lông mày không tự chủ nhăn lại. Đơn giản thích ứng một chút kiểu này rất nhỏ nhưng kéo dài đau đớn, Cao Dương đứng dậy đi ra ngoài. Thời gian rất gấp bách, có thể hoàn chỉnh ngủ một giấc, đối với hắn hiện tại mà nói, đã 10 phần xa xỉ. Sau khi ra cửa, vẫn như cũng là thẳng đến linh hồn hắn ý, Cao Dương nắm thật chặt quần áo trên người, thuận tay đóng cửa lại, xài bước đi ra ngoài. Và Cao Dương tìm thấy Độc Long lúc, Độc Long chính ném giơ hai cái tạ đá, toàn thân trên dưới nóng hôi hổi, tản ra kinh người nhiệt lượng. Nhìn thấy Cao Dương, Độc Long ti không ngạc nhiên chút nào. Hoặc nói, nếu là ngay cả sáng sớm cũng làm không được người, như vậy vậy không cần phải lãng phí hắn thời gian quý giá. Cầm lấy tạ đá, hôm nay ngươi liền cùng ta phía sau huấn luyện đi. Độc Long hướng phía Cao Dương ra hiệu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Theo cơ sở huấn luyện thân thể, đến thực chiến diễn luyện, đến chiến trường sống sót kinh nghiệm, lại đến thời gian một ngày, cứ như vậy phong phú lại mệt mỏi vượt qua. Sau khi ăn cơm tối xong, Cao Dương ngồi trên mặt đất, phía sau dựa vào cắm ở trong đất đại kiếm trên thân kiếm, có hơi ngửa đầu chờ đợi Thái Dương triệt để rơi xuống một khắc này. Độc Long tại cách đó không xa, lặng lặng mà lau sạch lấy vũ khí của hắn, còn sót lại độc nhãn như là bình tĩnh đầm sâu. Thái Dương triệt để rơi xuống, hắc dạ cuốn theo tất cả, cùng lúc đó, một vòng trầm thấp kèn lệnh vang lên. Đi rồi, Cao Dương. Độc Long nắm lấy hậu bối khảm đao, đứng dậy chào hỏi Cao Dương. Cao Dương đứng dậy, đưa tay rút ra đại kiếm, cùng Độc Long nhanh chóng chạy tới điểm tập hợp. Vẫn như cũng là như hôm qua bình thường, tập hợp sau đó, tất cả binh sĩ bắt đầu thông qua sâu thẳm cửa thành đi về phía ngoài thành. Chẳng qua so với hôm qua bất an, hôm nay Cao Dương lại cực kỳ bình tĩnh. Đợi đến mọi người tại ngoài thành đứng vững, chân trời vậy nổi lên trăng mướt, ngày cũng lại lần nữa đánh tới. Không chân thực tà âm tại Cao Dương trong đầu vang lên, chẳng qua có chuẩn bị Cao Dương, đối với cái này không có chút nào bất ngờ. Quen thuộc cảnh tượng tái hiện, vô số cùng nhiệt tín đổ hướng phía tường thành phương hướng vào tới. Quang huy tàn mát, Cao Dương nắm chặt vũ khí, cùng Độc Long cùng nhau hướng phía đối diện phóng đi. Trải qua hôm qua chiến đấu rèn luyện, cùng với hôm nay cả ngày chỉ đạo, Cao Dương huy kiếm càng phát gọn gàng mà linh hoạt, cùng Độc Long phối hợp vậy càng ngày càng thông thuận. Vẹn vẹn giao chiến trong nháy mắt, Độc Long hai tay phát lực, liên tiếp chém ra ba đao, đưa hắn trước mặt ngày cũ tín đồ chặt thân thể mất cân bằng. Trong nháy mắt này, một thanh đại kiếm gào thét mà đến, bao hàm lấy cự lực lưỡi kiếm đem cổ của hắn thoải mái chém ra. Nhất kiếm nêu đầu, thứ tám quả. Cao Dương nhìn cũng không nhìn thi thể không đầu, sát mặt lạnh băng, cùng Độc Long cùng nhau lao thẳng tới phụ cận một tên khác ngày cũ tín đồ. Khai chiến chẳng qua ngắn ngủi 10 phút, Cao Dương cùng Độc Long đã phối hợp lẫn nhau, tiêu diệt 5 vị ngày cũ tín đồ. Cao Dương bước vào phó bản lịch luyện nhiệm vụ, có thể nói tại lúc này đã hoàn thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần Cao Dương sống qua trận chiến đấu này mới được. Mà Cao Dương cùng Độc Long lưu loát biểu hiện, rất nhanh liền hấp dẫn đến bản không nên xuất hiện địch nhân. Ca ngợi liệt dương. Nương theo lấy một tiếng cùng nhiệt vô cùng gào thét, nhất đạo to con thân thể như là xe bọc thép bình thường, hướng phía Độc Long đánh tới. Cẩn thận. Cao Dương biến sắc, vọt tới cường tráng tín đồ so sánh phổ thông cùng tín đồ, muốn càng thêm cao lớn cường tráng, đồng thời trên người trang bị cũng muốn càng thêm ưu lương. Là cùng tín đồ. Độc Long phát ra gầm thét, độc nhãn trong hiện lên một tia mãnh liệt hận ý. Cao Dương nhìn trước mặt vùng vẫy cự truy cùng tín đồ, trong mắt sát ý tăng vọt, loại uy thế này đối thủ, thực lực tất nhiên vượt qua hắn cùng Độc Long. Nếu là không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Tiểm hộ ta. Độc Long hét lớn một tiếng, cứng ngắc lấy ra đầu sách đao sống dậy xuống tới. Hắn nhất định phải chống đỡ, đợi đến binh sĩ giải đến, bằng không đối mặt cùng tín đồ, cho dù là hai cái hắn cũng đánh chẳng qua đối phương, cho dù nhiều một cái Cao Dương, cũng bất quá là thêm một người chôn cùng thôi. Đông. Cùng tín đồ trong tay cự truy mang theo vô song cự lực, sát Độc Long chóp mũi nện ở mặt đất chi thượng. Độc Long cái chán thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh, chẳng qua thoáng qua hắn liền vùng đào chém về phía cùng tín đồ bại lộ cái cổ. Cùng tín đồ ti không tránh né chút nào, cái cổ chung quanh thật nhỏ xúc tu có sinh mệnh loại, nhanh chóng xoắn suýt tại một chỗ, hợp thành dày đặc huyết đục hàng rào. Trường đao chém vào, lại chỉ là khó khăn lắm đem xúc tu đều chặt đứt, chỉ ở cùng tín đồ trên cổ lưu lại một cái nhỏ xíu vết thương, liền rốt cuộc bất lực chém xuống. Tăng đạt cùng tín đồ phát ra đinh thai nhức óc gầm thét, trên hai tay xúc tu trong nháy mắt đâm vào tự thân huyết đục trong, mãnh liệt đau đớn nhưng không có đối với cùng tín đồ tạo thành bất kỳ khó chịu, ngược lại có thể hai cánh tay của hắn chỉ một thoáng đỏ bừng như máu. Hô, cự truy mang theo chói thai rít lên, hướng phía Độc Long đầu lâu đập tới. Một truy này nếu là đập trúng, Độc Long đầu tuyệt đối sẽ như là dưa hấu bình thường, trong nháy mắt nổ tung lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh dày rộng đại kiếm từ đuôi đến đầu chọc đến, Cao Dương nắm chặt đại kiếm, tại nửa đường đem cự truy ngăn lại. Đang, cự truy cùng đại kiếm vừa chạm liền tách ra. Khủng bố cự lực từ kiếm trên người truyền lại đến Cao Dương trong hai tay, rung động dữ dội có thể Cao Dương dường như không nắm chắc được chuôi kiếm. Cao Dương hai tay như kìm, gắt gao nắm tay trong đại kiếm, mới không có nhường đại kiếm tuột tay, là đại giới, hắn hổ khẩu trực tiếp nước bắn ra. Nhưng một kiếm này, vậy cương ép thay đổi cự truy quỹ đạo, nguyên bản hẳn là rơi vào Độc Long trên đầu cự truy, giờ phút này sát Độc Long ra đầu bay ra. Người tới. Độc Long trở về từ coi chết, không kịp tim đập nhanh, lập tức phát ra một tiếng gầm thét. Cùng tín đồ không phải hắn cùng Cao Dương hai người có thể ứng phó, nhất là giờ phút này cùng tín đồ không biết sử dụng phương thức gì. Lực lượng lại lên một bậc thang, đối với Độc Long đã tạo thành lực lượng nghiền ép. Nương theo lấy Độc Long gầm thét, chung quanh lập tức có ba vị khôi ngô chiến sĩ hướng phía bọn hắn chỗ chiến trường đánh tới. Ba vị này chiến sĩ gia nhập, có thể Độc Long cùng Cao Dương áp lực chợt giảm. Bốn người đã tại chiến trường chém giết hồi lâu, tự nhiên tinh thông vây giết chi đạo, bọn hắn đem cùng tín đổ vây vào giữa, không ngừng tại trên người hắn chế tạo vết thương. Mà Cao Dương thì tại bên ngoài, tùy tiện nhúng tay sẽ chỉ đưa đến phản tác dụng, chỉ có thể là phối hợp tác chiến. Loại cấp bậc này chiến đấu, Cao Dương trong lòng đã hiểu, hắn không nhúng vào quá nhiều thủ, vừa rồi chỉ là ngăn trở cự truy một kích, liền khiến cho hai tay của hắn nứt gan bàn tay, không ngừng chảy máu. Nếu là bị này cự truy quật vào, có thể hắn đều triệt để chôn vùi tại đây. Chiến đấu vẹn vẹn một phút đồng hồ, phu cận mặt đất liền bị máu tươi xâm nhiễm, Độc Long bốn người trên thân cũng nhiều hơn một ít nhúc nhích xúc tu, một người trong đó càng là hơn cánh tay trái bị nện đoạn, giặt dẻo túi ở một bên. Mà cuồng tín đột thì càng thê thảm hơn, cái cổ bị chém ra non nửa, một thanh trường kiếm từ hắn sau lưng chỗ đâm vào, mũi kiếm từ trước ngực toát ra, đỏ thắm máu tươi theo chuôi kiếm chảy xuống. Cao Dương, Độc Long phát ra gầm thét, Cao Dương lập tức gắt gao cầm chuôi kiếm. Bắp thịt cả người đã vận sức chờ phát động. Đây là Độc Long cùng hắn truyền thụ cho kinh nghiệm chiến đấu, nếu là gặp được cường địch, do Độc Long phụ trách kiểm chế tìm cơ hội, mà Cao Dương thì phụ trách nắm lấy cơ hội nhất kích tất sát. Theo Độc Long gầm thét, đang vây giết bốn người lập tức đã hiểu, trong nháy mắt sôi nổi thi triển thủ đoạn, liều mạng tới gần cuồng tín đồ. Cánh tay trái bị nện đoạn tên chiến sĩ kia, một cái hổ phát, dùng còn sót lại cánh tay phải nắm ở cuồng tín đồ cự truy, đem gắt gao khép tại dưới nách, dùng toàn bộ thân hình trọng lượng đem cuồng tín đồ tay phải ngăn chặn. Độc Long bước nhanh gọn tới trước, một đao tiến quân thần tốc, nhắm thẳng vào cuồng tín đồ trái tim. Còn thừa hai người, một người đập ra, từ sau lưng ôm lấy cuồng tín đồ thân eo, một người khác thì đưa hắn nắm tay muốn kích tay trái gắt gao để lại. Vẹn vẹn một máy mắt, cuồng tín đồ đã bị Độc Long bốn người gắt gao hạn chế. Tại cuồng tín đồ bị khống chế nháy mắt, Cao Dương một cước đạp thật mạnh mà, trái tim nhảy lên kịch liệt, kiên cố lực lượng xuyên thấu qua mặt đất trong nháy mắt xuyên vào đại kiếm trong. 12 giờ lực lượng toàn lực ra chỉ dưới, đại kiếm trầm trọng sắc bén mũi kiếm, trong phút chốc theo Độc Long tại cuồng tín đồ cái cổ chém ra trên vết thương chém ngang mà qua. Ngươi tiêu diệt cựu Nhật thần giáo cuồng tín đồ, ngươi thu được tháng 1 năm 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nóng bỏng nóng hổi máu tươi cuốn theo cuồng tín đồ giữ tận đầu lâu phóng lên tận trời, chỉ một thoáng huyết vũ đem năm người đều bao phủ. Cao Dương nhất kiếm đeo đầu, có thể Độc Long bốn người đều là thở phào nhẹ nhõm, đây là bọn hắn liều mạng sáng tạo chém giết cơ hội, nếu là Cao Dương thất thủ, như vậy chết sẽ chỉ là bọn hắn. Các vị khán quan lão gia, động động phát tài tay nhỏ, ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ. Chương 6, nhậm chức nghi thức chương 6, nhậm chức nghi thức trầm thấp kèn lệnh chậm rãi vang lên, điên dại loại cuồng tín đồ lần nữa lui vào màn đêm sau đó. Cao Dương chống đại kiếm, toàn thân bị huyết dịch thấm thấu. Tối nay chiến đấu, so với hôm qua muốn càng thêm kịch liệt, có đến vài lần hắn cũng kém chút bỏ mình tại chỗ. May mắn, bên cạnh hắn còn có Độc Long cùng với ngoài ra ba vị chiến sĩ giúp đỡ, mới may mắn sống tiếp. Nhất định phải nhanh nhập trước, bằng không ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Cao Dương cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng đứng thẳng người, cùng Độc Long đám người hướng phía cửa thành đi đến. Lại tới đây vẹn vẹn 2 ngày, Cao Dương đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này tiết tấu. Hơn 20 năm gần đây hình thành văn minh, lễ phép, khiêm tốn và cách đối nhân xử thế quen thuộc cùng với sinh hoạt tiết tấu, tại đây ngắn ngủi 2 ngày trời, liền bị máu và lửa, tử vong cùng sát lục tạo thành vô tận dòng lũ đều phá tan. Cao Dương thể nội yên tĩnh nhiều năm huyết dịch, vậy trong quá trình này bị lại lần nữa nhóm lửa. Người nào tại thời niên thiếu không có hoang tưởng qua thừa phong ngự kiếm, không có hoang tưởng qua cầm kiếm đi thiên ai, không có hoang tưởng qua biến thành độc đoán vạn cổ cường giả tuyệt thế. Là một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên hài tử, so sánh với hiện thế bên trong liều mạng công tác, mua nhà kết hôn, nối roi tông đường truyền thống con đường, đầu này tràn ngập khiêu chiến tràn ngập không biết tràn ngập kỳ ngộ con đường, mới càng thêm lệnh Cao Dương hướng tới. Tính mạng của hắn, chỉ cần đối với chính hắn phụ trách. Từ phòng y tế xử lý tốt vết thương về sau, tại Cao Dương yêu cầu dưới, Độc Long mang theo Cao Dương thẳng đến vị tạt sở tại địa phương mà đi. Và Cao Dương nhìn thấy vị tạt lúc, hắn cởi trần, mặc cho một bên toàn thân bao phủ tại pháp sư áo choàng trong pháp sư, tại thân thể của hắn chi thượng thi triển khôi phục ma pháp. Mà hắn trần trụi trước bộ ngực, là nhất đạo ngang qua nửa người trên to lớn vết cạo. Vị tạt nhìn thấy Cao Dương, trong mắt mang theo không hiểu hứng thú, chỉ chẳng qua hắn không có đem biểu lộ, hắn nhìn về phía Độc Long, âm thanh vẫn như cũ thô lệ, "Độc Long, ngươi mang theo cái này tiểu Dương con non đến ta làm cái gì vậy?" "Đại nhân, Cao Dương đã chém giết 10 đầu phổ thông tín đồ, tối nay thậm chí hiệp trợ chúng ta chém giết một đầu cuồng tín đồ, hắn mong muốn nhậm chức." Độc Long nhanh chóng thuyết minh ý đồ đến. Vì Tạt vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là lần này nghiêm túc nhìn về phía Cao Dương, Cao Dương vậy không yếu thế, đem một đầu túi cầm trong tay, đem mở ra. Theo túi mở ra, nồng đậm mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập ra, trong bao vải là từng cái đấm máu hai trái. Vì Tạt quét túi một chút, sau đó ra hiệu Cao Dương đem túi thu hồi, coi như không tệ, không ngờ rằng ngươi thế mà vẹn vẹn tốn hao 2 ngày đều làm đến trình độ này. Nói xong, hắn cường tráng cánh tay ngã vào trước mặt rộng lớn dưới bàn sách, từ đó lấy ra một cái quyển trục. "Đã ngươi đã hoàn thành yêu cầu, như vậy nó sẽ là của ngươi." Cao Dương từ trên bàn cầm lấy quyển trục, một hàng chữ xuất hiện tại trước mắt hắn, "Ngươi thu được thông dụng nhậm chức nghi thức quyển trục." Vì Tạt nhìn Cao Dương cầm lấy quyển trục, hắn nhìn bên cạnh pháp sư một chút, sau đó mới lên tiếng, "Này mai quyển trục có thể thực hiện ngươi truy cầu, nhưng mà ta nhất định phải kể ngươi nghe, ta cho ngươi quyển trục chỉ có thể làm ngươi nhậm chức nghề nghiệp chiến sĩ, nếu là có làm trái ý chí của ngươi, ngươi có thể lựa chọn không nhậm chức." "Chỉ có thể nhậm chức chiến sĩ sao?" Cao Dương nắm chặt quyển trục, hướng phía vị Tạt khẽ không lời, "Đa tạ, này mai quyển trục vô cùng phù hợp của ta truy cầu." Mặc dù vị Tạt bên cạnh pháp sư có thể đại biểu cho những nghề nghiệp khác phương hướng phát triển, nhưng Cao Dương lựa chọn tuân theo nội tâm hắn lựa chọn, là một tên chiến sĩ có thể đối với hắn mà nói là một cái lựa chọn tốt. "Nguyện chiến thần chi quang che chở ngươi." Vị Tạt cường tráng tay phải nắm tay, lập ầm ầm bên ngực trái, tại Cao Dương bên cạnh thân, Độc Long cũng là giống nhau động tác. Đây là chiến sĩ trong lúc đó sùng cao nhất chúc phúc. Cao Dương hồi vì thi lễ, sau đó tại Độc Long ra hiệu dưới, đi ra vị Tạt nơi ở chờ ngươi về đến phòng. Đêm này mai quyển trục trực tiếp mở ra, liền có thể tiến hành nhậm chức, vô cùng đơn giản. Độc Long vừa đi vừa nói, không còn nghi ngờ gì nữa, kiểu này quyển trục đã không tính là cái gì quá hiếm có đồ vật. Cao Dương dùng sức gật đầu. "Tốt, ta không quấy rầy ngươi, cố lên." Độc Long gặp hắn có chút không quan tâm, lập tức chụp bả vai hắn một chút, hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Cao Dương bước nhanh về đến chỗ ở, đem cửa phòng đóng chặt sau đó, liền ngồi xếp bằng trên giường, đem quyển trục dùng sức nắm trong tay. Thông dụng nhậm chức nghi thức quyển trục, chỉ có thành công nhậm chức, mới xem như triệt để bắt lấy trận này đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ. Cũng chỉ có nhậm chức mới có thể tại trở về hiện thế lúc đánh vỡ tình huống tuyệt vọng. Cao Dương hít sâu một hơi, sau đó kiên định đem trong tay quyển trục từ từ mở ra. "Ngươi sử dụng thông dụng nhậm chức nghi thức quyển trục, cái kia nhậm chức nghi thức là chiến sĩ, có phải nhậm chức?" "Nay tự nhiên không có vấn đề gì." Cao Dương chờ đợi chính là giờ khắc này. "Là." nương theo lấy Cao Dương dùng ý niệm điểm xuống được trong tay hắn quyển trục hóa thành một đoàn lưu quang, trực tiếp đụng vào Cao Dương trong thân thể. Kiểm tra đến người chơi sử dụng chiến sĩ nhậm chức nghi thức, người đã thành công chuyển chức làm chiến sĩ. Người chơi thông tin cá nhân như sau: tính danh, Cao Dương, chức nghiệp, chiến sĩ, Level 1, HP 84, đấu khí 10, đấu khí là chiến sĩ lực lượng hạch tâm, có thể toàn diện tăng cường chiến sĩ tố chất thân thể, đại bộ phận chiến sĩ kỹ năng đều cần tiêu hao đấu khí mới có thể có hiệu lực. Lực lượng 11, nhanh nhẹn 10, thể chất 11, trí lực 10, mị lực 9, cảm giác 11, chức nghiệp kỹ năng Level 1 hồi khí, phổ thông, ngươi có chút ít tinh lực dự trữ, có thể dùng đến bảo hộ tự thân khỏi bị thương hại, ngươi có thể tiêu hao đấu khí đến kích hoạt những thứ này dự trữ tinh lực để khôi phục nhất định lượng HP cùng thể lực. Level 1 chuyên công vũ khí, phổ thông, ngươi có thể theo các loại vũ khí bên trong tuyển chọn một cái, là ngươi thường dùng vũ khí cũng được, lựa chọn tay không đập nện hoặc cờ báo, lựa chọn sau khi hoàn thành, ngươi đem biết rõ làm sao trong chiến đấu sử dụng loại này vũ khí, đồng thời sử dụng loại này vũ khí lúc ngươi đối với loại này vũ khí lĩnh ngộ tốc độ gấp bội. Trước mắt vũ khí chưa lựa chọn, tổng hợp đánh giá, khiêu chiến đẳng cấp 1, nương theo lấy quyển trục biến mất, Cao Dương có thể cảm giác được rõ ràng tự thân đã xảy ra nào đó không hiểu biến hóa. Loại biến hóa này có thể trong cơ thể của hắn, kia không cách nào điều khiển tinh lực, có một cái cụ tượng hóa biểu hiện. Tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, tiểu này cụ tượng hóa biểu hiện bình thường được xưng là nội khí. Nhưng ở Cao Dương người chơi bản trong, nó được xưng là đấu khí. Đấu lực lượng, 3 đoạn. Cao Dương hơi nhếch khóe môi lên, đối với thể nội xuất hiện cỗ này dòng nước ấm, hắn cảm thấy không hiểu hứng phấn. Đây chính là trong truyền thuyết đấu khí, cùng nội khí bình thường, có cái này mới xem như thật sự bước lên siêu phàm con đường. Cao Dương nếm thử tính phát động hồi khí, nương theo lấy thể nội dòng nước ấm lưu động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, miệng vết thương trên người hắn bắt đầu ngứa, một loại kỳ lạ năng lượng tại có thể miệng vết thương của hắn đang nhanh chóng khép lại. HP 89, vẹn vẹn một lần hồi khí, HP của hắn liền tăng lên 5. Lúc này khôi phục nhìn như không nhiều, kỳ thực quả thực không có nhiều. Nhưng Cao Dương cũng không dám xem nhẹ lúc này khôi phục, phải biết này còn chỉ là sơ cấp Level 1, đợi đến đẳng cấp cao, lúc này khí hồi phục đều xa xa không chỉ như thế giờ rồi. Cho dù là hiện tại, trong chiến đấu, sử dụng tốt cũng là có thể cứu mạng tồn tại. Các vị khán quan lão già, động động phát tài tay nhỏ, ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ. Chương 7, lựa chọn chương 7, lựa chọn kiểm tra đến người chơi đã thành công nhậm chức, thâm viên lịch luyện hoàn thành mục tiêu, có phải lập tức trở về hiện thế. Cao Dương trước mắt xuất hiện một cái mới nhắc nhở, hắn nhìn thoáng qua, lập tức lâm vào trầm mặc. Cái này tên là ngày cũ thai hương lịch luyện nguy hiểm không? Tự nhiên nguy hiểm muôn phần, chỉ là đề cử đẳng cấp liền cần thấp nhất 2 cấp người chơi mới có thể tiến nhập, hắn một cái ngay cả đẳng cấp đều không có người bình thường, có thể sống 2 ngày nữa, đã coi như là hắn vô cùng nỗ lực, tăng thêm vận khí kết quả tốt. Mà chỉ là 2 ngày này, Cao Dương nhận qua thương đều muốn đây đại đa số người cả đời bị thương còn nhiều hơn. Ở chỗ này dừng lại, đó chính là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, cho dù hắn lấy mạng đi liều vậy không nhất định có thể sống đến cuối cùng. Chỉ cần Cao Dương vui lòng, hắn hiện tại là có thể thoát ly cái địa phương nguy hiểm này, nhưng Cao Dương vui lòng sao? Cao Dương trong đầu hồi tưởng lại kia chói mắt trắng loá đèn lớn, đó là hắn đời này lần đầu tiên khoảng cách tử vong gần như vậy. Cho dù hắn đã chuyển chức biến thành một tên hợp cách chiến sĩ, nhưng thực lực của hắn đồng thời không có xuất hiện bay vọt về chất, đối mặt xe ben như vậy nặng vài chục tấn, vận tốc vượt qua 60 cây số tồn tại, như thường là ép thành thịt nát kết cục. Suy nghĩ một lúc, Cao Dương kiên định lựa chọn hay không. Mặc dù nơi này rất nguy hiểm, nhưng Cao Dương dự định lại dừng lại một quãng thời gian, về trận này lịch luyện ban thưởng, cho tới bây giờ, hắn chỉ lấy được chuyển chức, còn lại ban thưởng hết thảy không thấy. Nói cách khác, thì tương đương với nào đó nguyên rút thẻ nạp tiền, hắn hiện tại chỉ là ăn đảm bảo an ủi thưởng, về phần trong đó cuối cùng ban thưởng, hắn còn không có đạt được. Lúc này nếu là hắn quay trở về, như vậy trận này lịch luyện bên trong đại đầu đều đem hóa thành bọt nước. Cao Dương suy đoán những cái này mới là hắn có thể hy vọng sống sót, mà không phải vẹn vẹn chuyển chức thành công. Thâm viên lịch luyện tiếp tục tiến hành, người chơi có thể ở đây lịch luyện trong lớn nhất dừng lại thời gian 30 ngày. Tại sau 30 ngày, thâm viên lịch luyện tự động kết thúc, trước đó, người chơi có đó không thoát ly trạng thái chiến đấu 5 giây về sau, kết thúc lịch luyện. Ba thời gian 10 ngày sau. Cao Dương nhìn trước mắt xuất hiện tống vong nhắc nhở, trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Nhậm chức sau khi thành công, Cao Dương đã có thể nhìn thấy thăng cấp cần có kinh nghiệm, hắn theo một cấp lên tới 2 cấp, cần 1000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mỗi một lần thăng cấp về sau, đều sẽ tự động giải tỏa chiến sĩ tương quan chức nghiệp kỹ năng, đẳng cấp càng cao, Cao Dương thực lực cũng sẽ càng mạnh. Cao Dương đánh giá một chút, hắn tổng cộng chém giết 12 đầu ngày cũ tín đồ, thu hoạch 600 điểm thông dụng kinh nghiệm, cùng tín đồ càng là hơn trực tiếp đưa cho hắn tháng 1 năm 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nói cách khác, chỉ cần lại đạt được 250 điểm thông dụng kinh nghiệm, hắn là có thể đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới 2 cấp. Cho dù không có cùng tín đồ, vậy vẹn vẹn chỉ cần chém giết 20 đầu ngày cũ tín đồ là được lên tới nhị cấp. Tiểu này tốc độ lên cấp có chút vượt qua Cao Dương dự đoán. Bằng vào Cao Dương nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, hắn cảm giác này thâm viên lịch luyện kinh nghiệm ban thưởng cơ sở tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể là tối cao một ngăn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể xứng với này lúc nào cũng có thể táng thân ở đây địa ngục. Cao Dương yên lặng tính toán một chút, chậm nhất đêm mai hắn là có thể tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, từ đó tiến hành thăng cấp. Đem việc này đè xuống, Cao Dương ánh mắt rơi vào nghề nghiệp chiến sĩ chỗ tự mang một cái khác kỹ năng bên trên. Chuyên công vũ khí giới thiệu rất ngắn gọn, hắn có thể lựa chọn một loại vũ khí, hoặc là lựa chọn tay không, sau đó vận dụng cái này vũ khí chiến đấu về sau, có thể đạt được tăng gấp bội lĩnh ngộ tốc độ. Loại thiên phú này đổi được tiểu thuyết võ hiệp trong, đó chính là chắc chắn đao đạo thiên tài hoặc kiếm đạo thiên tài. Về phần Cao Dương, lựa chọn của hắn rất đơn giản. Dây rộng đại kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn một mực nắm giữ. Lưỡng ngày thời gian trôi qua, Cao Dương đã quen thuộc trôi này đại kiếm sử dụng, vậy yêu vung vẫy đại kiếm thoải mái cảm giác. Mặc dù nó chỉ là một cái hai tay vũ khí, nhưng thì không ảnh hưởng chút nào Cao Dương đối với nó nhiệt tình yêu thương. Lover một chuyên công vũ khí, phổ thông ngươi có thể theo các loại vũ khí bên trong tuyển chọn một cái, là ngươi thường dùng vũ khí cũng được, lựa chọn tay không đập nện hoặc cờ báo, lựa chọn sau khi hoàn thành, ngươi đem biết rõ làm sao trong chiến đấu sử dụng loại này vũ khí, đồng thời sử dụng loại này vũ khí lúc ngươi đối với loại này vũ khí lĩnh ngộ tốc độ gấp bội. Trước mắt vũ khí kiếm, lựa chọn hoàn tất sau đó, Cao Dương lại lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, tùy ý huy vũ hai lần. Cao Dương thông suốt phát hiện, theo hắn vung vẫy, cơ thể của hắn giống như tại có ý thức điều tiết huy kiếm góc độ cùng lực đạo, có thể đại kiếm vung vẫy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không sai, chính là thuận buồm xuôi gió. Cao Dương ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên thân kiếm, trong mắt hiện lên một vòng sáng ngời bi quang. Cứ như vậy, hắn trong chiến trường sống tiếp năm chắc lớn hơn chút ít. Cao Dương không dám trì hoãn, lúc này bắt đầu trong phòng vung vẫy đại kiếm, không ngừng quen thuộc tự thân vũ khí. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, tựa hồ là nghe được trong phòng tiếng động, tiếng bước chân dừng lại tại Cao Dương ngoài cửa. Cao Dương quay đầu nhìn lại, đồng thời cửa gỗ bị theo bên ngoài vào trong đại lực đẩy ra, vì Tạt như tháp sắt thân thể chật ních Cao Dương tầm mắt. Vì Tạt nhìn chằm chằm cầm trong tay đại kiếm Cao Dương, nhếch miệng lên một vòng tươi cười quái dị, 174, ngươi thế mà không có đi. Ta vì sao muốn đi? Cao Dương đem đại kiếm trụ mà, thân thể thẳng tắp như kiếm, ánh mắt không tiêu ngạo không tự ti. Cho dù giờ phút này trong mắt hắn, vì Tạt toàn thân trên dưới cũng tản ra như là thực chất đấu khí uy áp, hắn vậy không có chút nào e ngại. Vì Tạt tráng kiện ngón tay chỉ một chút cửa gỗ, âm thanh thô lệ mất tiếng, dị vãng tới chỗ này người, không có gì ngoài chết đi, những kia thành công nhậm chức cơ bản đều sẽ ngay đầu tiên rời khỏi, vĩnh viễn sẽ không quay về. Ngươi là người thứ nhất hoàn thành nhiệm chức, vẫn còn lưu người ở chỗ này. Như vậy sao? Cao Dương im lặng. Vì Tạt gặp hắn trầm mặc, cũng không biết nghĩ tới thứ gì, hắn đi vào nhà trong, tùy tiện tại ván giường ngồi xuống, như chung đồng mắt hổ chằm chằm vào Cao Dương, nói một chút đi, ngươi lưu lại mục đích là cái gì? Cao Dương đem đại kiếm thu hồi, trở lại sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Vì Tạt, trong mắt mang theo rõ ràng khát vọng, mạnh lên. Vì Tạt chằm chằm vào Cao Dương nóng bỏng con mắt, dường như có thể cảm nhận được nội tâm hắn khát vọng, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng nhe răng cười, mạnh lên. Thực sự là đơn giản lý do. Vì Tạt đứng dậy, như sắt thép đúc thành thân thể đi vào Cao Dương trước mặt, thả xuống mảng lớn âm ảnh, đem Cao Dương triệt để bao phủ. Như vậy thì nỗ lực tiêu diệt những người điên kia đi, nếu là ba ngày sau ngươi không có chết, ta sẽ cho ngươi khát vọng đổ vật. Ta sẽ còn sống. Cao Dương thông suốt đứng dậy, cho dù hắn đây vị Tạt thấp hơn một đoạn, nhưng khí thế thượng không chút nào không sợ hãi. Rất tốt. Vì Tạt túi đầu nhìn Cao Dương gương mặt trẻ tuổi, rũa ra che kín vết chai quả hương bổ bàn tay lớn, tại Cao Dương đầu vai tùy ý vỗ vỗ, quay người rời đi. Cao Dương mặt không thay đổi nhìn chăm chú Vì Tạt bóng lưng, mãi đến khi Vì Tạt triệt để đi xa, hắn lúc này mới nhe răng trợn mắt lấy tay điên cuồng xoa bóp bị Vì Tạt chụp qua đầu vai. Hắn cảm giác vừa mới không là bị nhân loại chụp, mà là một đầu cường cân thiết cốt bạo hùng tại đầu vai của hắn chụp hai lần. Ra tay ác như vậy, xương cốt đều muốn nát. Các vị khán quan lão già, lộng động phát tài tay nhỏ, ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ. Chương 8, đón đỡ cùng trọng kích chương 8, đón đỡ cùng trọng kích sáng sớm hôm sau, Cao Dương đúng hạn đến Độc Long luyện công buổi sáng địa phương. Nhìn thấy Cao Dương đến, Độc Long trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, nhưng mà Cao Dương có thể cảm giác được hắn vẫn còn có chút cao hứng. Điểm này theo Độc Long ném tạ đá tần suất bên trên, liền có thể nhìn xem ra một hai. Một giờ luyện công buổi sáng kết thúc, Cao Dương cùng Độc Long cùng hướng phía nhà ăn đi đến. Cao Dương, ngươi cũng đã thành công chuyển trước đi. Điểm này không có gì tốt dấu giếm, vậy không cần phải. Cao Dương nhẹ nhàng gật đầu. Độc Long trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, tự mình nói ra, vậy ngươi cũng đã sinh ra đấu khí rồi, đã có đấu khí, như vậy thì có thể học tập chiến sĩ mới có thể học tập kỹ năng. Cao Dương con mắt đột nhiên sáng lên, là hắn biết, nhậm chức sau đó chiến lược sẽ có bay bọn, thì ra là ở chỗ này. Độc Long đại ca, ta cũng được, học tập sao? Độc Long quái dị nhìn hắn một cái, đây là tự nhiên, ngươi chém giết ngày cũ tín đồ đều là có công vân, một cái ngày cũ tín đồ một điểm công vân, cùng tín đồ thì là 3 giờ công vân. Đơn giản tính toán, ngươi nên có 15 điểm công vân. Thì ra là thế. Cao Dương cảm thấy vương lòng. Đi trước ăn cơm, ăn xong ta mang ngươi quân vụ chỗ. Độc Long hô. Cao Dương dùng sức gật đầu, đa tạ Độc Long đại ca. Dừng lại điểm tâm Cao Dương ăn rất nhanh, có lẽ là nhìn ra hắn vội vàng, Độc Long cũng không có bất tích, sau khi ăn điểm tâm xong, mang theo Cao Dương thẳng đến quân vụ chỗ. Quân vụ chỗ ở vào chỗ này quân sự thành lũy phía đông, khoảng cách ngày cũ tín đồ ẩn hiện về phía tây xa nhất. Cao Dương cùng nhau đi tới, bén nhạy phát hiện Độc Long sắc mặt cũng bản chính rất nhiều, toàn thân sát khí càng là hơn không giữ lại chút nào phóng thích ra. Hai người đi đến một chỗ rộng rãi sáng ngời kiến trúc trước đó, xuyên thấu qua kiến trúc rộng mở cửa lớn, Cao Dương thậm chí có thể nhìn thấy bên trong phủ lên một tầng bằng phẳng màu xanh đen sàn nhà. Là cái này quân vụ chỗ. Độc Long chỉ trước mặt kiến trúc, quay đầu cùng Cao Dương nói, sau khi đi vào, ngươi không cần lên tiếng, nghe ta là được rồi. Cao Dương trầm mặc gật đầu. Tại không có làm rõ ràng tình hình trước, giữ yên lặng một mực là một cái không tệ sách lược ứng đối. Độc Long dẫn đầu đi vào quân vụ chỗ, Cao Dương theo sát phía sau. Quân vụ chỗ trong chỉ có 3 tên thân xuyên thẳng quân trang tuổi trẻ nam tính, bọn hắn ngồi dựa vào tại bàn làm việc sau trên ghế dựa lớn, thần sắc nhẹ nhõm cười nói. Nhìn thấy Độc Long cùng Cao Dương đi tới về sau, bọn hắn lập tức thu liễm nụ cười, thân thể vậy có hơi ngồi thẳng. Đối diện Độc Long thanh niên hai tay quanh đặt lên bàn, ho nhẹ một tiếng, cẩn thận tỉ mỉ mà hỏi, xin hỏi, hai vị đến quân vụ chỗ muốn làm gì? Độc Long đối với hắn diễn xuất không có chút nào tỏ vẻ, chỉ là ra hiệu Cao Dương xuất ra chứa ngày cũ tín đồ lỗ hai túi. Cao Dương theo lời làm theo, Độc Long tiếp nhận túi về sau, đem đặt ở chỉnh tề bàn văn phòng bên trên. Hành vi này, Lệnh Quân Vụ chỗ ba tên thanh niên lông mày đều là hơi nhíu lên, sắc mặt có chút khó coi, rất hiển nhiên bọn hắn không nhiều quen thuộc tiểu này mùi máu tươi. Chẳng qua rất nhanh, quân trang thanh niên liền đưa tay mở túi vải ra, nhanh chóng kiểm lại một lần, lấy ra một quyển sách muốn ghi chép. Không là của ta, là của hắn. Độc Long chỉ phía sau Cao Dương. Quân trang thanh niên viết thủ có chút dừng lại, nhìn về phía Cao Dương, ánh mắt lộ ra nghi vấn, gương mặt lạ, hắn là ai? Độc Long mí mắt đều không có nhấc, thuận miệng trả lời, hắn gọi Cao Dương, vì Tạt đại nhân cứ gọi hắn 174. Vì Tạt tên này bị Độc Long nói ra, đối diện ba người lập tức thái độ cũng đoan chính chút ít. Được rồi, Cao Dương, tổng cộng 15 điểm công văn, xin hỏi ngươi cần trao đổi cái gì? Một quyền đón đỡ, một quyền trọng kích. Độc Long không còn nghi ngờ gì nữa, đã nghĩ kỹ muốn trao đổi cái gì, lúc này lên tiếng nói, ta đang hỏi hắn. Quân trang thanh niên rõ ràng có chút không vui, dừng lại bút, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Độc Long. Độc Long không yếu thế chút nào cùng với nó đối mặt, chẳng qua chỉ là nhìn nhau mấy giây, Độc Long đều quay đầu nhìn về phía Cao Dương, ra hiệu hắn mở miệng. Cao Dương đã nhìn ra, hắn cùng Độc Long như vậy tại chiến trường quyết đấu sinh tử binh sĩ, cùng quân vụ chỗ những quân quan này không phải một con đường bên trên. Hắn tiến lên một bước, ngữ khí bình tĩnh, một quyển đón đỡ, một quyển trọng kỹ. Quân trang thanh niên tùy tiện nhìn xuống ngoài ra một quyển sách, sau đó mặt không đổi sắc mở miệng, ngại quá, không có. Quân trang thanh niên vừa dứt lời, một hồi kình phong gào thét mà đến, một thanh tản ra mùi máu tanh dày rộng đại kiếm, cứ như vậy khoác lên quân trang thanh niên đầu vai. Chỉ cần rất nhỏ kéo ngang, quân trang thanh niên lập tức rồi sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Ngươi dám tại quân vụ chỗ độc thủ, họ Lý Phu đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Cao Dương ánh mắt bình tĩnh như trước, hắn có hơi cúi người, nhìn chăm chú ngồi trên ghế quân trang thanh niên, chậm rãi mở miệng, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không có nghe tiếng. Quân trang thanh niên mí mắt hung hăng co quắp một chút, hắn ánh mắt xéo qua liếc mắt trên cổ đại kiếm, thấu xương kia sắc bén đem chỗ cổ của hắn khơi dậy mảng lớn tinh mịn lũ cục. Hắn không dám đánh cược, nếu là hắn tiếp tục kiên trì, trước mặt cái này cựu non có thể hay không chém xuống một kiếm. Tên điên. Hắn ở đây đáy lòng mắng một câu, sau đó nhanh chóng mở miệng, còn có, vừa mới hẳn là ta nhớ lan lộn. Cao Dương vẫn như cũ dùng đại kiếm để ép đầu vai của hắn, khóe miệng có hơi toét ra, ngươi nhìn ta chui kiếm này, đẹp mắt không? Đương nhiên đẹp mắt, bảo dưỡng vậy 10 phần đúng chỗ. Quân trang thanh niên cười làm lành nói, ta vậy cảm thấy như vậy. Cao Dương lại lần nữa đứng thẳng thân thể, đem đại kiếm phóng ở trên bàn làm việc. Quân trang thanh niên trên mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng thật sâu liếc nhìn Cao Dương một cái, quay người đi đến sau lưng đại môn đóng chặt gian phòng bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, hắn từ đó đi ra, trên tay nhiều lượng cuốn thật mỏng quyển trục. Đón đỡ cùng trọng kích, mời ký nhận. Cao Dương cầm lấy hai con quyển trục, đem đưa cho Độc Long. Độc Long sau khi nhận lấy kiểm tra một chút, đối với Cao Dương khẽ gật đầu. Cao Dương lúc này mới thu hồi lại kiếm, ánh mắt đảo qua mặt bàn, quay người rời đi. Quân trang thanh niên nhìn Cao Dương bóng lưng rời đi, đưa tay đem Cao Dương công văn bạch tới 10 giờ, chỉ để lại 5 giờ. Đi ra quân vụ chỗ, Độc Long khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, Cao Dương, ngươi có chút xúc động. Cao Dương tiếp nhận Độc Long đưa tới quyển trục, ta không làm như vậy, bọn hắn sẽ cam tâm đem thứ này cho chúng ta sao? Độc Long suy nghĩ một lúc, hay là không quá chắc chắn nói ra, không nhất định. Đó không phải là ba cái ngay cả đấu khí đều không có người bình thường, cũng dám làm khó chúng ta dạng này trước nghiệp giả, cho dù bọn hắn hậu trường rất mạnh, ta đem bọn hắn giết, bọn hắn liền chết, cho dù bọn hắn hậu trường tìm thấy ta báo thủ, bọn hắn cũng đã chết. Huống chi, nói không chừng bọn hắn hậu trường còn không có tìm được ta báo thủ, ta liền đã chết tại bên trong chiến trường, có gì phải sợ? Cao Dương ngắn gọn dễ hiểu, Độc Long nghe xong cũng không khỏi gật đầu. Đích thật là như thế cái đạo lý. Bọn hắn quân phòng giữ cùng những người đó xác thực không có chuyện gì để nói, bối cảnh lại lớn, cùng bọn hắn kiểu này liều mạng chi đổ quan hệ cũng không lớn. Các vị khán quan lão gia, lộng động phát tài tay nhỏ, ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ. Chương 9, hợp cách chiến trường lão binh chương 9, hợp cách chiến trường lão binh tốt, không chậm trễ ngươi thời gian, công văn trao đổi bảo mệnh kỹ năng, ngươi thừa dịp thời gian còn dư giả, nhanh lên đem hắn quen thuộc đi. Độc Long nói xong, gọn gàng mà linh hoạt xoay người hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Cao Dương không có kéo dài, cùng Độc Long chia ra về sau, bước nhanh đi trở về chỗ ở của mình. Đem cửa gỗ đóng kỹ, chốt cửa vậy chen vào sau đó, Cao Dương lúc này mới tại bên giường ngồi xuống. Lấy ra hai cái quyển trục, Cao Dương đem bên trong một viên quyển trục chậm rãi xé mở. Ngươi sử dụng thông dụng kỹ năng quyển trục đón đỡ có phải học tập kỹ năng đấy? Là. Ngươi học xong đón đỡ. Đón đỡ Lv1, ngươi có thể sử dụng vũ khí, tâm chắn đón đỡ đến từ công kích của đối thủ, làm lực lượng của ngươi yếu tại đối phương gấp đôi, gấp hai lúc, đón đỡ sát suất lớn thất bại. Không có quá nhiều miêu tả, vẹn vẹn một câu, đã đem kỹ năng này điểm trọng yếu đều biểu diễn ra. Theo quyển trục hóa thành lưu quang bước vào Cao Dương thể nội, Cao Dương thông suốt phát hiện trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều về làm sao sử dụng vũ khí hoặc là tay không đón đỡ công kích ký ức. Những ký ức này nhanh chóng hiện lên, lại nhanh chóng hóa thành chất dinh dưỡng bị hắn triệt để hấp thụ. Vẹn vẹn mấy phút sau, Cao Dương đã đại khái nắm giữ làm sao đi hữu hiệu nhất tiến hành đón đỡ. Ngươi sử dụng thông dụng kỹ năng quyển trục trọng kích có phải học tập kỹ năng đấy? Được trọng kích Lv1, trải qua nhất thời tụ lực về sau, dùng sức vung ra vũ khí trong tay, lần này công kích cao nhất có thể tạo thành gấp 2 thương hại. Giống nhau chàng cảnh lại lần nữa xuất hiện. Cao Dương luốt luốt huyệt thái dương, trong thời gian ngắn tiếp chịu quá nhiều tri thức, có thể đầu óc của hắn cũng xuất hiện không chịu nổi gánh nặng biểu hiện. Bất quá, này tất cả đều là đáng giá. Hai cái này kỹ năng, giới thiệu đều là cực kỳ ngắn gọn, nhưng Cao Dương nhưng cũng không xem thường chúng nó. Chính là kiểu này cực kỳ ngắn gọn đến mức hơi ngoáy ngó giới thiệu, Cao Dương mới có thể đánh giá ra, hắn trải qua sự việc cũng không phải một hồi nghiêm khắc trò chơi, mà là chân chân chính chính thế giới khác mạo hiểm. Những thứ này kỹ năng quyển trục tồn tại, càng nhiều hơn chính là tăng tốc bọn hắn dạng này người chơi nắm giữ kỹ năng tốc độ. Mà cuối cùng kỹ năng làm sao sử dụng, làm sao phát huy, có thể phát huy ra mấy phần hiệu quả, vẫn là phải nhìn xem thân làm người sử dụng bọn hắn. Đồng dạng, hắn đối mặt địch nhân cũng không có thanh máu nói chuyện, càng không có cưỡng chế chủ huyết cơ chế. Cao Dương tay không huy vũ hai lần, cảm nhận được thân thể trong ẩn nấp lực lượng về sau, khóe miệng của hắn có hơi giơ lên. Tạm biệt thành thị huyên áo, Cao Dương còn là lần đầu tiên rõ ràng như thế trực quan cảm thụ tự thân nguyên thủy nhất lực lượng, loại lực lượng này làm hắn vì đó mê muội. Cao Dương ngồi ở bên giường chậm rãi về sau, lấy ra đại kiếm, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu huy kiếm. Chẳng qua lần này, hắn không bèn bèn là vung chặt các loại động tác, cũng lại nếm thử kết hợp trong đầu ký ức, đi sử dụng đại kiếm dày rộng thân kiếm tiến hành đón đỡ nếm thử. Thời gian trôi qua, nương theo lấy trầm thấp tiếng kèn vang lên, Cao Dương thu hồi trường kiếm, xe nhẹ đường quen đi vào thành tây vị trí. Đồng dạng ra khỏi thành, đồng dạng nói mớ, đồng dạng quang huy vẩy xuống, đồng dạng điên cuồng ngâm tụng. Nhưng khác nhau lại là Cao Dương, hắn giờ phút này đã không còn là một người bình thường, mà là một vị chân chính chiến sĩ. Đối mặt ra khỏi thành sau nói mớ, Cao Dương đấu khí trong cơ thể tự phát ngưng tụ, đem trong đầu hắn nói mớ qua loa giảm bớt một chút. Nhìn trước mặt điên cuồng bọn tới ngày cũ tín đồ, Cao Dương nắm chặt trường kiếm, thể nội đấu khí theo động tác của hắn tự phát vận chuyển, gia trì đến thân thể của hắn chí thượng. Theo đấu khí gia trì, Cao Dương phát hiện đại kiếm trong tay lại nhẹ một chút, mặc dù không nhiều, nhưng lại nhường hắn đại kiếm vung vẫy càng ngày càng thông thuận. Đợi đến Độc Long dẫn đầu cùng trước mặt cuồng tín đồ tiếp chiến về sau, Cao Dương đồng dạng vừa người nhào tới, trong tay đại kiếm trong không khí hiện lên nhất đạo lênh quang, lưỡi kiếm sắc bén từ ngày cũ tín đồ cái cổ chợt lóe lên, đầu lâu phóng lên tận trời. Đây cũng là trọng kích sao? Cao Dương có thể cảm giác được, lúc trước một kiếm kia lực sát thương muốn vượt qua hắn nguyên bản huy kiếm lực lượng rất nhiều. Chính là bởi vậy, hắn một kiếm này lực lượng, tốc độ đều muốn vượt qua bình thường, mới đưa này ngày cũ tín đồ trực tiếp nhất kiếm nêu đầu. Độc Long kinh ngạc liếc nhìn Cao Dương một cái, hắn tự nhiên nhìn ra Cao Dương vừa rồi sử dụng chính là trọng kích. Chỉ là hắn không ngờ rằng Cao Dương có thể nhanh như vậy nắm giữ vừa mới tới tay kỹ năng. Chẳng qua chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, Độc Long liền nhắc tới Trảm Mã Đao, quát khẽ nói, "Đuổi theo." Cao Dương nhanh chóng rút kiếm đuổi theo. Lần thứ ba đạp vào phiến chiến trường này, Cao Dương tâm thái càng phát bình tĩnh. Thậm chí trong chiến đấu, hắn cũng có thời gian đi quan sát một chút những thứ này cái gọi là ngày cũ tín đồ. Bọn hắn mỗi một cái đều là thân thể khỏe mạnh cao lớn dáng người, nhưng Cao Dương tại trên người của bọn hắn, lờ mờ có thể nhìn ra tại chưa thành là ngày cũ tín đồ trước đó, hình dạng của bọn hắn. Nói cách khác, cái gọi là ngày cũ tín đồ, bản thân liền là người bình thường sao? Cao Dương tránh thoát một đầu cán dài quốc công kích, thuận thế nhất kiếm chém ngang, đem hướng hắn phát động công kích ngày cũ tín đồ thăm dò qua tới đầu trực tiếp chặt đứt. Như vậy, đến cùng là cái gì khiến cái này nguyên bản người bình thường biến thành hiện tại này tấm vô trí cuồng nhiệt bộ dáng? Vấn đề này, Cao Dương tạm thời không có đáp án. Nhưng hắn không cần tận lực tìm kiếm cái gọi là đáp án, chỉ cần thực lực của hắn có thể không ngừng tiến bộ, hắn tin tưởng đáp án sẽ chủ động hướng hắn rộng mở ôm ấp. Sát lục vẫn tại tiếp tục, Cao Dương đi theo sau Độc Long, giống như hóa thành một đầu vô tình đoạn đầu máy móc, từng viên một cuồng nhiệt đầu lâu cứ như vậy che giả măng mọc đổ vào dưới kiếm của hắn. Hắc dạ giáng lâm, tín đồ thối lui. Cao Dương chống kiếm, nhìn không lưu luyến chút nào ngày cũ tín đồ, như có điều suy nghĩ. Loại cảm giác này, lệnh Cao Dương có loại như có như không cảm giác gặp lại. Nhưng cuối cùng bị giới hạn tự thân, Cao Dương cũng không nghĩ rõ ràng tiểu này cảm giác gặp lại đến từ nơi nào. Tiện tay rút ra trường kiếm, Cao Dương xoay người hướng cửa thành đi đến, một bên cùng Độc Long cùng nhau quét sạch lấy chiến trường. Quét lấy, Cao Dương động tác dừng lại. Hắn đem đại kiếm cắm ở no bụng chấm máu tươi thổ nhũng trong, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ở trước mặt của hắn, một vị mặt chữ quốc trung niên nam tính, mặt không có chút máu hai mắt trở lên, trong mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, hoảng sợ, thậm chí còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra giải thoát. Là Lao Rút, không ngờ rằng hắn cũng chết tại nơi này. Độc Long tại Cao Dương bên cạnh đứng vững, nhìn chết không nhắm mắt Lao Rút, hắn lộ ra một tia rõ ràng bị thương. Cao Dương còn nhớ hôm qua vây giết cuồng tín đồ lúc, chính là này nhìn qua chính trực chính nghĩa Lao Rút, từ phía sau lưng đem cuồng tín đồ chặn ngang ôm lấy, hạn chế cuồng tín đồ thân thể di động, là Cao Dương chạm thủ sáng tạo ra cực lớn cơ hội. Chỉ là không ngờ rằng, vẹn vẹn một đêm qua đi, Lao Rút đều táng thân tại mảnh máu này tanh trong chiến trường. Độc Long ngồi xổm người xuống, đưa tay ngã vào Lao Rút trong ngực. Lục lọi sau một lúc, hắn theo Lao Rút trong ngực lấy ra một tấm được xếp toa thuốc viên hình, nhăn nhăn nhún nhún vàng xám trang giấy tới. Lao Rút có một vô cùng đáng yêu nữ nhi, hiện tại hẳn là do cô của nàng, Lao Rút muội muội chôn nuôi dưỡng. Lao Rút mơ ước lớn nhất chính là đem ngày cũ đuổi ra thế giới của chúng ta. À, Cao Dương ngươi có chịu không cười, một cái vóc người gầy gò nhát gan tư nhân giáo sư vậy mà sẽ báo danh biến thành quân phòng giữ, bắt đầu chống cự ngày cũ xâm nhập. Ta còn nhớ hắn lần đầu tiên tới nơi này lúc, bị dọa khóc cái mũi, dạng như vậy thật đúng là làm cho người nhịn không được bật cười. Độc Long cười ha ha, cười một hồi lâu, hắn mới dần ngừng lại, vàn bệnh kia máu độc nhãn trong mang theo làm người ta sợ hai hàng quang, nhìn chăm chú xa xa hắc ám. Yên tâm đi, Lao Rút, ngươi kia một phần giao cho ta, tiện thể nói một câu, con gái của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Độc Long đem nhuốm máu giấy vàng đặt ở trong quần áo bên cạnh, tới gần nơi ngực, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cao Dương trầm mặc một cái chớp mắt, đưa tay phất qua Lao Rút khuôn mặt. Đợi đến bàn tay hắn lấy ra về sau, Lão Rút hai mắt đã nhắm lại, ngay cả khuôn mặt vậy bình tĩnh rất nhiều. Tại chúng ta quê quán, có một loại chớ chú gọi là chết không nhắm mắt, Lão Rút không nên bị này chớ chú. Cao Dương nuốt xuống trong cổ mùi tanh, gan từng chữ nói ra, Lão Rút ngươi an tâm đi thôi, về phần ngày cũ, đều giao cho chúng ta. Hắn rút ra đại kiếm, vượt qua thi thể của lão rút, đạp trên rướm máu thổ nhưỡng, từng bước đi xa. Hôm nay đi ký kết quá trình, nhìn xem các quan lão gia nắm chặt thời gian đầu tư á.
Chương 10, thăng cấp, động tác như nước thủy triều chương 10, thăng cấp, động tác như nước thủy triều. Cao Dương mang theo đầy người mùi máu tanh, về đến trong thành. Tại phòng y tế đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương, lung tung nhét đầy cái bao tử, liền nhanh chóng về đến chỗ ở. Hôm nay một trận chiến này hắn chém xuống 7 viên ngày cũ tín đồ đầu lâu, thu được 350 điểm thông dụng kinh nghiệm. Tăng thêm hắn nguyên bản tất cả tháng 7 5 năm không điểm thông dụng kinh nghiệm, giờ phút này hắn thông dụng kinh nghiệm đã đạt đến 100 điểm. Vẹn vẹn 3 cái buổi tối chiến đấu, Cao Dương đã góp nhặt đủ rồi thăng cấp kinh nghiệm. Để thăng chiến sĩ đẳng cấp cần tiêu hao 1000 điểm thông dụng kinh nghiệm, có phải để thăng? Được chiến sĩ của ngươi đẳng cấp tăng lên tới 2 cấp. Căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi, sinh mệnh của ngươi giá trị được tăng lên. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi học xong động tác như nước thủy triều. Động tác như nước thủy triều, Level 1 khi ngươi hoàn thành một lần công kích sau đó, ngươi có thể thông qua tiêu hao đấu khí đến trong khoảng thời gian ngắn đột phá tự thân cực hạn, một lần phát động quá mức công kích cường độ cùng tiêu hao đấu khí trị số thành công có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể vượt qua ngươi lớn nhất công kích. Này kỹ năng bị giới hạn thân thể tố chất của ngươi cùng nắm giữ vũ khí trọng lượng. DS, điều này có thể nhường công kích của ngươi tần suất nhanh đến mức khó mà tin nổi, có thể trong nháy mắt đem đối thủ của ngươi giết không chừa mảnh giáp. Nhưng còn xin lưu ý, tuyệt đối không nên tại có chút trường hợp hạ sử dụng, để tránh gặp lẽ ra không nên trào phúng. Tứ thí kiếm thánh không gian cắt chém người chiến trường gió lốc long cắt lọt đẹp. Một dòng nước ấm từ Cao Dương trong thân thể chạy chậm chậm lững lờ trôi qua, một loại kỳ lạ biến hóa trong cơ thể hắn xảy ra. Hắn xương cốt cùng cơ thể càng biến đổi là bền bỉ, cái này cũng dẫn đến hắn sức chịu đựng cũng có một chút để thăng. Cùng lúc đó, Cao Dương trong đầu không ngừng hiện ra một ít về làm sao chiến đấu ký ức, nhất là về kiếm sử dụng. Những ký ức này như phi ngựa đèn bình thường, tại trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên, tại thân thể của hắn các nơi yên lặng ẩn nấp. Cao Dương tỉ mỉ thể ngộ hết loại biến hóa này về sau, mở mắt ra cẩn thận đem mới đạt được kỹ năng xem hết, trong mắt quang mang sáng lên. Động tác này như nước thủy triều, vì hắn lý giải chính là có thể thiết lập lại một lần đòn công kích bình thường. Người khác công kích một lần thời gian, hắn có thể công kích 2 lần, hoặc nói vì tốc độ cực nhanh phát động liên tục công kích. Chẳng qua kiểu này có thể xưng bờ UG kỹ năng, đồng thời không phải là không có đại giới. Không chỉ cần phải tiêu hao đấu khí không nói, đấu khí tiêu hao nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng lần này công kích cường độ. Hơn nữa còn nhận bản thân của hắn tố chất thân thể cùng với vũ khí ảnh hưởng, nếu như nói lực lượng của hắn chưa đủ mạnh, hoặc nói vũ khí quá mức nặng nề, có thể quá mức công kích tốc độ rồi sẽ chậm hơn rất nhiều. Tốc độ quá chậm, như vậy này quá mức công kích đều không cách nào đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Điểm này đến xem, kỹ năng này đối với người sử dụng lực lượng yêu cầu cùng với vũ khí lựa chọn đều có yêu cầu nghiêm khắc. Nó cần người sử dụng đi cân bằng tự thân lực lượng cùng vũ khí, từ đó mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra động tác như nước thủy triều uy lực. Cao Dương lấy ra đại kiếm, vì hắn bây giờ lực lượng, một tay nắm chuôi này đại kiếm tương đối khó khăn, mặc dù có thể huy động, nhưng không cách nào dùng cho chiến đấu. Chỉ có hai tay nắm chuôi này 1m5 dài đại kiếm, nó mới biết hóa thân ngày cũ tín đồ trạm thủ lợi khí. Bất quá, tại man hùng thuật ra chỉ thời gian bên trong, Cao Dương ngược lại là có thể một cánh tay tự nhiên vung ấy. Hai tay nắm đại kiếm, Cao Dương nhất kiếm hướng phía trước người không trung đánh xuống. Một kích đánh xuống, Cao Dương đấu khí trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, hai cánh tay của hắn giống như thiết lập lại bình thường, lấy cực nhanh tốc độ nâng lên, lại lần nữa nhất kiếm phách chạm mà xuống, nhất đạo nhàn nhạt kiếm quang ánh chiếu ở hai mắt của hắn trong. Hai lần công kích khoảng cách, lại sánh vai Dương Thường Quy huy kiếm tốc độ muốn nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Cao Dương phóng đại kiếm, nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Động tác như nước thủy triều tốc độ đánh cực nhanh, nhưng đối với thân thể cùng đấu khí tiêu hao lại là thực sự. Vẹn vẹn vừa rồi một cái kia, Cao Dương đấu khí đều tiêu hao 3 giờ, cánh tay vậy xuất hiện rõ ràng bùn rùn cảm giác. Lúc này nếu là lại lần nữa phát động động tác như nước thủy triều, Cao Dương có loại dự cảm, cánh tay của hắn cơ thể sợ rằng sẽ tại loại này cực tốc trong bị trong nháy mắt xé rách, thậm chí có thể ngay cả xương cốt đều sẽ nhận tổn thương. Vừa rồi thăng cấp, có thể Cao Dương bây giờ đấu khí tổng lượng đi tới 13 điểm, chẳng qua vẹn vẹn một lần động tác như nước thủy triều, liền dường như tiêu hao hắn đấu khí tổng số lượng 1/4. Nhưng Cao Dương hiểu rõ, đây đều là bởi vì hắn biến thành chiến sĩ thời gian quá ngắn, tự thân tố chất căn bản căng cứng không dậy nổi tiêu hao như thế. Đợi đến cấp bậc của hắn dần dần đề cao, này một điểm nho nhỏ tiêu hao cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Có thể phải đợi đến vị kia tứ tí kiếm thánh long cắt lọ đẹp trình độ kia về sau, hắn có thể đem động tác như nước thủy triều xem như thông thường động tác đến sử dụng đi. Chỉ là hiện nay, động tác như nước thủy triều chỉ có thể xem như hắn đòn sát thủ, không cách nào là thông thường động tác sử dụng. Đem động tác như nước thủy triều quen thuộc sau đó, Cao Dương liền đem chi tạm thời phóng. Hắn nhìn một chút theo nhị cấp lên tới tam cấp kinh nghiệm, chọn vẹn cần 3000 điểm. Nếu như dựa theo mỗi cái ngày cũ tín đồ 50 điểm thông dụng kinh nghiệm lời nói, hắn cần lại tiêu diệt 60 đầu ngày cũ tín đồ mới có thể góp nhặt đủ đầy đủ kinh nghiệm. Cái số này lệnh Cao Dương khẽ nhíu mày, tại chỗ này trong chiến trường, đối với hắn mà nói, mỗi một đêm chiến đấu đều là lấy mạng đi liều. Đợi thời gian càng lâu, mang ý nghĩa bỏ mình có thể càng lớn. Dù vậy, hắn mỗi đêm có khả năng chém giết ngày cũ tín đồ cũng đều là tại 5 đến 7 con dáng vẻ. Dựa theo 60 đầu tiêu chuẩn, hắn cần tốn phí chừng 10 ngày mới có thể tích lũy đủ đầy đủ kinh nghiệm, từ đó đi lên tới tăng cấp. Trong khoảng thời gian này, biến số thật sự là quá lớn. Cao Dương cầm lấy đại kiếm, bắt đầu huy kiếm, một bên huy kiếm, vừa nghĩ làm sao để cao chiến trường sống sót phương pháp. Kiếm phong tại bên trong nhà gỗ không ngừng gào thét, hàng luồn mồ hôi theo Cao Dương cơ thể ở giữa khe hở trượt xuống, lại theo cơ thể phát lực bị quăng ra bên ngoài thân. Ngẫu nhiên mồ hôi leo lên qua hắn trên thân thể chưa từng triệt để khép lại vết thương lúc, nhỏ xíu đau đớn cảm giác, Lệnh Cao Dương nhịn không được tăng lớn huy kiếm lực đạo. Bịch. Đại kiếm ngã xuống đất, đụng phải chân giường, phát ra nhỏ xíu tiếng va chạm. Cao Dương toàn thân gần như thoát lực, toàn thân càng là hơn mồ hôi rơi như mưa, cơ thể mơ hồ co rút. Tại bên giường nghỉ ngơi một hồi, đợi đến bên ngoài thân mồ hôi không sai biệt lắm khô cả lúc, Cao Dương lại lần nữa đứng dậy, hai tay chống mã, làm lên tiêu chuẩn chống đẩy. Mấy ngày qua, Cao Dương mỗi ngày đều sẽ tiến hành cường độ như thế rèn luyện. So sánh với hiện thế, hắn hiện tại vẫn luyện lượng phải lớn hơn không chỉ gấp hai. Đặt ở hiện thế, chỉ sợ không ra một tuần lễ, cả người hắn liền bị luyện vô dụng. Nhưng nơi này khác nhau, nhà ăn dinh dưỡng phong phú đồ ăn, có thể rất tốt bổ sung Cao Dương thân thể đại lượng tiêu hao. Mà phòng y tế thần kỳ chữa trị dược thể, càng là hơn có thể chữa trị hắn trên thân thể tổn thương. Chỉ bất quá hôm nay, Cao Dương rèn luyện lên cảm giác lại có chút khác nhau. Hắn bất luận là huy kiếm cũng tốt, hay là tập chống đẩy hít đất cũng tốt, tại hắn đấu khí trong cơ thể vậy theo động tác của hắn, hóa thành khẽ khẽ dòng nước ấm bổ dưỡng thân thể của hắn. Liên phản phất một chiếc truy sát, đem những đấu khí này chậm rãi nện vào trong người hắn, hóa thành hắn thân thể chất dinh dưỡng, chậm chạp tăng lên thân thể tố chất của hắn. Các vị khán quan lão gia, mời được động thủ chỉ, điểm đến một trang cuối cùng, sách mới kỳ theo đọc quá trọng yếu. Chương 11, gặp lại cuồng tín đồ chương 11, gặp lại cuồng tín đồ làm xong chống đẩy về sau, Cao Dương lại lần nữa triển khai sâu ngồi xổm và một loạt huấn luyện. Thân ở lần đầu tiên thâm viên lịch luyện, đã nói hết sức rõ ràng, tại lịch luyện trong khoảng thời gian này, ngoại giới thời gian căn bản là tạm dừng. Cao Dương nhất định phải bắt lấy thân ở lịch luyện nơi tất cả thời gian, làm hết sức đi tăng cường thực lực của mình. Giả sử hắn có thể đạt tới vị tạt loại trình độ kia lời nói, hắn đánh giá liền xem như xe ben vậy đụng bất tử hắn. Chỉ là muốn tại ngắn ngủi trong vòng 30 ngày đạt tới vị tạt trình độ, nghĩ đến là thiên phương dạ đàm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Cao Dương không ngừng rèn luyện tự thân, cũng vì đó nỗ lực. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, hơi có vẻ tái nhợt bất lực ánh mặt trời chiếu tại nhà gỗ duy nhất trên cửa sổ, vỡ nát tia sáng từ trong cửa sổ bay xuống. Cao Dương trở mình bật lên, không cần phải đi là nặng nghề công tác thức đêm hao tâm tốn sức, cũng không có game điện thoại những thứ này điện tử sản phẩm hấp dẫn, một đêm sung túc giấc ngủ, nhường hắn tinh lực dồi dào. Hắn nhanh chóng xuống giường, bắt đầu chạy tới Độc Long luyện công buổi sáng địa phương. Chỉ là đợi đến hắn đến địa phương lúc, nhưng cũng không nhìn thấy Độc Long cường tráng thân ảnh. Cao Dương hỏi thăm một bên một vị đang luyện công buổi sáng chiến sĩ, thế mới biết, đêm qua Độc Long đều thân thỉnh ra khỏi thành, nên tại xế chiều trước khi mặt trời lặn gấp trở về. Là bởi vì lao rút sự việc sao? Cao Dương trong lòng đã có suy đoán. Lao rút chiến tử, lại còn để lại một phong di thư, Độc Long tất nhiên nhìn thấy, cũng không cần chẳng quan tâm. Tối thiểu nhất, lao rút cái kia cầm tới trợ cấp, Độc Long hẳn là sẽ đem đưa đi. Cao Dương cũng không có lưu lại, huấn luyện trình tự hắn đã hiểu rõ, thế là liền tại Độc Long thường xuyên huấn luyện địa phương, một mình triển khai huấn luyện. Mãi đến khi lúc chạm vào tối, Cao Dương lúc này mới nhìn thấy Độc Long phong trần mệt mỏi chạy về. Độc Long đại ca, sự việc cũng giải quyết sao? Cao Dương dừng lại lau đại kiếm động tác, nhìn về phía Độc Long hỏi. Độc Long trong mắt lóe lên một vòng che lấp, trong đầu dường như hồi tưởng lại lao rút gầy còm nữ nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt bộ dáng. Hắn không nói một lời, chỉ là khẽ gật đầu. Cao Dương không có hỏi tới, chỉ là đứng dậy nói ra, cùng nhau đi ăn cơm đi, Thái Dương nhanh xuống núi. Độc Long ngẩng đầu, chỉ thấy Thái Dương đã tới thủy. Mặt trời xuống núi, ngày cũ liền sẽ cuốn theo tất cả. Đi thôi. Tường thành dưới chân, Cao Dương ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, kia tam đạo bao phủ tại pháp sư bảo ở dưới thân ảnh, vẫn như cũ yên tĩnh đứng. Xoay đầu lại, là vẫn như cũ như hôm qua một loại băng băng mà tới ngày cũ tín đồ. Trải qua 3 ngày chiến đấu, Cao Dương đối mặt những thứ này, mất lý trí thứ gì đó đã không có chút nào khó chịu, trong mắt hắn, những thứ này ngày cũ tín đồ đều là hắn mạnh lên nền tảng, là từng cái hành tẩu thông dụng kinh nghiệm. Chỉ cần bị giết đủ nhiều, hắn liền có thể đủ nhanh chóng mạnh lên. Quang huy vẩy xuống, lực lượng quen thuộc cảm lại lần nữa tự thân khu trong nhiệt lên. Cao Dương trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng, những thứ này thần bí pháp sư đại nhân thủ đoạn quả thực thần bí khó lường. Đối mặt mấy ngàn người quân phòng giữ, bọn hắn vẹn vẹn 3 người, lại có thể cho tất cả quân phòng giữ cũng sử dụng man hùng thuật, tăng phúc lực lượng cùng thể chất. Nhưng điều này quy mô phạm vi tăng phúc, đối với pháp sư năng lực tuyệt đối là một cái thử thách to lớn. Đợi đến trở về hiện thế trước đó, tốt nhất có thể làm cho những pháp sư này đơn độc vì ta tăng phúc một chút. Cao Dương ở trong lòng âm thầm quyết định, trở về hiện thế chính là tất sát cục diện, phàm là có thể tăng thêm hắn sống sót tỷ lệ cử động, hắn đều muốn thử một chút. Còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, cùng nhiệt ngâm tụng thanh đã gần trong gang tấc. Cao Dương ánh mắt khóa chặt tại một vị thân cao cùng hắn không sai biệt lắm ngày cũ tín đồ trên người, trong tay của hắn nắm lấy một thanh màu đỏ sẫm nặng nề cái bộ gỗ. Kia màu đỏ sẫm như thế chói mắt, Lệnh Cao Dương không khỏi nghĩ tượng, đến tuột cùng có bao nhiêu quân phòng giữ chết tại đây trôi cái bùa gỗ phía dưới, mới có thể tạo ra thâm trầm như vậy đỏ sẫm. Độc Long tại hắn cách đó không xa, cùng một cái khác ngày cũ tín đồ chiến tại một chỗ, tạm thời thoát thân không ra. Trước mặt cái này, nhất định phải do Cao Dương một mình giải quyết. Cao Dương một bước tiến lên trước, dưới chân kiên cố mặt đất đem lực lượng tầng tầng truyền lại đến trong người hắn, vận sức chờ phát động thân thể đã như là báo đi săn tấn mãnh xông ra. Ngày cũ tín đồ thuần trắng trong đôi mắt mang theo cùng nhiệt, liệt dương giáo nghĩa điều khiển nó điên cuồng vùng vẫy cái bùa gỗ, muốn đem Cao Dương kia thị vượng sinh mệnh triệt để nện thành một mịn. Tăng đạt ngày cũ tín đồ phát ra cùng nhiệt ngâm tụng, đỏ sẩm cái bùa gỗ mang theo nặng nề gào thét, thẳng đến Cao Dương lồng ngực mà đến. Đối mặt thẳng đến tự thân mà đến cái bùa gỗ, Cao Dương mặt không đổi sắc, bàn tay phát lực, đem đại kiếm dày rộng thân kiếm chắn ngang trước người, làm ra đón đỡ tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay của hắn đột nhiên trầm xuống, một cỗ tràn trề cự lực từ kiếm thân mãnh liệt truyền lại đến cánh tay của hắn trong. Cao Dương gắt gao cầm đại kiếm, thể nội đấu khí không giữ lại chút nào nở rộ ra. Hắn đại kiếm theo cái bộ gỗ truy trôi hướng ngày cũ tín đồ ngón tay gọt đi, này khiến cho nó không thể không đưa tay buông ra. Ngày cũ tín đồ buông hai tay ra nháy mắt, liền ngay lập tức hai tay nắm lại, bước chân trước giỏ, muốn tới gần Cao Dương. Những thứ này ngày cũ tín đồ mặc dù không có lý trí, nhưng lại còn cất giữ chiến đấu bản năng, chỉ cần bị nó gần sát Cao Dương, cao như vậy Dương đại kiếm liền sẽ chết ưu thế lớn nhất. Dưới loại tình huống này, Cao Dương nếu là muốn cùng nó chiến đấu, hoặc là bỏ cuộc công kích tìm cơ hội lại lần nữa kéo ra thích hợp khoảng cách, hoặc là chỉ có thể đồng dạng bỏ cuộc trong tay đại kiếm, cùng nó triển khai bật lộn. Nhưng Cao Dương không có, trong nháy mắt này, Cao Dương vung ra đại kiếm vì ngày cũ tín đồ khó mà phản ứng tốc độ đảo ngược một vòng, mang theo bén nhọn phong áp, hung hăng chạm tại ngày cũ tín đồ đầu vai. Ngày cũ tín đồ hét thảm một tiếng, tất cả vai trái cơ hồ bị Cao Dương nhất kiếm chặt đứt. Cao Dương nhất kiếm sau đó, nhắc tới đùi phải, một cước thấp đạp cho đến ngày cũ tín đồ đầu gối. 12 giờ lực lượng ra chỉ dưới, ngày cũ tín đồ đầu gối phát ra một tiếng vang dọn, hiện lên vê tự hình hướng về sau bẻ gãy. Chân trái bị đập gãy, cánh tay trái bị chém ra, ngày cũ tín đồ thân thể triệt để chết cân bằng, mới ngã xuống đất. Cao Dương nhất kiếm chém xuống, một cái đầu lâu ngủ cục lăn ra thật xa. Người tiêu diệt ngày cũ tín đồ, người thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cao Dương có hơi phun ra trong cổ trọc khí, vừa mới mượn nhờ động tác như nước thủy triều, gọn gàng đem trước mặt cái này ngày cũ tín đồ chém giết. Nhưng là đại giới, đấu khí của hắn cũng bị tiêu hao 4 điểm nhiều. Tối nay trong trận chiến đấu này, hắn nhiều nhất chỉ có một lần sử dụng động tác như nước thủy triều cơ hội. Phun ra trọc khí, Cao Dương không có dừng lại, nhắc tới đại kiếm hướng phía Độc Long Vương hướng phóng đi. Mới là khai chiến trong nháy mắt, đại lượng ngày cũ tín đồ vào tới, quân phòng giữ trong nháy mắt này tiếp nhận áp lực dường như đạt tới cực hạn. Tất cả quân phòng giữ cũng có địch nhân của mình, cần ứng đối. Nhưng chỉ cần chịu đựng được, rồi sẽ bước vào quân phòng giữ tiếp đấu. Đều so sánh hiện tại, có Cao Dương giúp đỡ, cùng Độc Long dây dưa ngày cũ tín đồ không có chống nổi ba chiêu, liền bị Độc Long một đao chặt xuống đầu lâu. Hai người còn chưa kịp thở một ngụm, một thân ảnh như vải rách một loại bay ngược mà đến. Cao Dương cùng Độc Long linh xảo tránh thoát, quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị quân phòng giữ nằm trong vũng máu, ngực nhất đạo to lớn vết chém, dường như đưa hắn tách thành hai nửa, không có chút nào sống tiếp có thể. Cao Dương cùng Độc Long quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu thân hình cao lớn ngày cũ tín đồ cầm trong tay một thanh hắc kiếm, bị máu tươi nhiễm thuần trắng hai mắt như hung thú loại nhìn về phía hai người. Hung bạo lại điên cuồng khí tức đập vào mặt, Cao Dương theo bản năng nắm chặt trong tay đại kiếm. Thời gian qua đi một tiền, hắn lại lần nữa gặp phải cuồng tín đồ. Cảm tạ thư hữu 20220730222240509059 khen thưởng, cảm tạ khán quan lão gia. Chương 12, hát rượu chương 12, hát rượu ở vào hai người phía trước 7-8 mét chỗ, cảm giác gáp bách chạm mặt tới, khiến người ta cảm thấy đầu vai phát trọng, lưng phát lạnh. Độc Long cùng Cao Dương không tự kìm hãm được tựa ở một chỗ, Độc Long nhanh chóng nói ra, nghĩ biện pháp đảo, đây là hát rượu, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cao Dương còn chưa kịp mở miệng, cách hắn chẳng qua 7-8 mét hát rượu đã cầm kiếm hướng bọn họ vào tới. Hát rượu thân thể cao lớn, trên thân thể che kín thô to xúc tu, những thứ này xúc tu qua lại liên kết, như là một kiện huyết nhục cao giáp, tràn tại thân thể của nó chi thượng. Mỗi một lần chạy trốn, huyết nhục cao giáp đều sẽ như hô hấp một loại thư giãn, lại theo hát rượu động tác căng cứng, vì nó cung cấp lực lượng cường đại. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, này thân huyết nhục cao giáp tuyệt đối có không tầm thường năng lực phòng ngự. Cùng tiến lên, Độc Long phát ra gầm thét, nắm chặt chả mã đao hướng phía hát rượu phóng đi. Cao Dương tập trung ý chí, rút kiếm vọt tới trước. Trên chiến trường, chạy trốn người chết nhanh nhất. Đối mặt cường địch, cho dù không địch lại cũng muốn thể hiện ra chính mình cường đại nhất, một mặt hoặc tại tử trung cầu sinh, hoặc chết bởi cường địch chi thủ, đây cũng là chiến sĩ kết cục. Cao Dương trong đầu vang lên Độc Long cùng hắn đã nói, thân thể bên trong đấu khí không giữ lại chút nào bắt đầu chuyển vận đến toàn thân các nơi. Ken, đại kiếm màu đen mang theo phần phật âm thanh xé gió lực bổ xuống, bị Độc Long chả mã đao cùng Cao Dương đại kiếm liên thủ ngăn lại. Cương đại lực đạo lệnh Cao Dương trong lòng kinh ngạc, hắn cùng Độc Long hợp lực, cái này mới miễn cưỡng đón lấy hắc rượu một kiếm này. Nếu là bọn họ hai người trong đó bất kỳ người nào đơn độc đối mặt hắc rượu, chỉ sợ không ra ba chiêu, liền sẽ bị hắc rượu chém giết. Cao Dương cánh tay phát lực, đại kiếm xuất hiện biên độ nhỏ nghiêng, ầm một tiếng, lưỡi dao ma sát, hỏa hoa vẩy ra, hắc rượu trong tay hắc kiếm không bị khống chế chẳng nghiêng. Đây là kiếm thuật bên trên chênh lệch, hắc rượu lực lượng tốc độ mặc dù mạnh hơn Cao Dương cùng Độc Long, nhưng bởi vì bị ngày cũ thôn vệ linh hồn, mất lý trí hắn dẫn đến chiến đấu kỹ nghệ xa yếu tại hai người. Tại hắc rượu thân thể nghiêng về phía trước mấy mắt, Độc Long đã để đao vấp ngang, một đao kia vừa vặn cản tại trước hắc rượu nghiêng con đường chi thượng, chỉ còn chờ hắc rượu đưa tới cửa. Đối mặt này ở trước mặt một đao, hắc rượu lại hướng phía trước lảo đảo một bước, vì xúc tu từng cục lồng ngực, đón nhận Độc Long một đao kia. Như là cắt chém ra châu xúc cảm từ trên thân đao truyền đến, Độc Long một đao kia vẹn vẹn đem hắc rượu trước ngực xúc tu chặt đứt, ở trên lồng ngực của hắn vạch ra nhất đạo sâu không đủ một chỉ bị thương ngoài ra. Hắc rượu ngẩng đầu, dùng cặp kia thuần trắng hai mắt nhìn thẳng Độc Long, một giây sau, cùng nhiệt nhất thuần túy sát ý bộc phát, đây không phải là thuộc về nhân loại nên có khí phách. Hắc rượu một tiếng cùng nhiệt ngâm tụng, trong tay đại kiếm màu đen từ trái hạ hướng bên phải thượng tiêu tới. Màu đen đại kiếm hai tay chừng 1m6 trường, kiếm tích dường như cùng bàn tay của nó ngang nhau độ dày, nặng nghề, sắc bén, biên giới chỗ phiếm hồng lưỡi kiếm, để người không chút nghi ngờ nó sắc bén độ. Như vậy một thanh chiến trường đại sát khí cho đến, Độc Long trong lòng căng thẳng, trầm trọng chạm mã đao thuận thế đánh xuống. Đang, chói hai tiếng kim loại va chạm băng lên, hắc kiếm đem chạm mã đao chém ra một cái giữ tật khe, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Độc Long hổ khẩu chấn nát, máu tươi theo trôi đao nhỏ xuống. Không đợi Độc Long thong thả lại sức, hắc diệu đã đem đại kiếm lần nữa giơ lên, nhất kiếm bổ về phía Độc Long đầu lâu. Một kiếm này nếu bổ trúng, Độc Long sát suất lớn tại chỗ qua đời, cho dù có mục sư tại, chỉ sợ cũng không cứu về được. Âm thanh xé gió theo Hắc Diệu khía cạnh đánh tới, tại hắn còn chưa đánh xuống một kiếm này lúc, Cao Dương đã tập kích đến nó phía bên phải, thừa dịp Hắc Diệu cầm kiếm lúc cánh tay nâng lên, dưới nách không môn mở ra, hắn nhất kiếm đâm thẳng, đâm về Hắc Diệu bên cạnh sườn. Một kiếm này nhắm thẳng vào Hắc Diệu trái tim, nếu là nó khăng khăng nhất kiếm đánh xuống, như vậy tại nó đánh xuống trước đó, một kiếm này rồi sẽ xuyên thủng trái tim của nó. Hắc Diệu bất đắc dĩ bỏ cuộc chém giết độc long cơ hội, ngược lại nô ra tay trái, nắm tay hướng Cao Dương mũi kiếm vung tới. Tại nó ra quyền máy mắt, nó thân thể bên trên bao trùm huyết nhục chiến giáp, như nước chảy lưu động đến nó quyền diện chi thượng, giống như một đầu xúc tu tạo thành quyền sáo, đem quả đấm của nó một mực bao bao ở trong đó. Quyền diện cùng mũi kiếm va chạm, trầm trọng sắc bén mũi kiếm đột phá tầng tầng cứng cỏi xúc tu ngăn cản, cuối cùng tại Hắc Diệu trên nắm đấm lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Cao Dương thuận thế một quái, nếu không phải những tia xúc tu ngăn cản, một kiếm này tất nhiên sẽ đem Hắc Diệu năm ngón tay trái đều thái nhỏ. Thừa cơ hội này, Độc Long lúc này mới thở ra hơi, một cước thẳng đạp hướng Hắc Diệu phần bụng. Đông. Trầm muộn âm thanh tự đen Diệu phần bụng vang lên, Độc Long trên chân lực lượng có thể Hắc Diệu nhịn không được lui ra phía sau non nửa bước, Độc Long vậy mượn lực phản chấn, kéo ra một chút khoảng cách. Cao Dương rút kiếm lui lại, lại lần nữa cùng Độc Long đứng sóng vai. Một sợi mồ hôi lạnh từ Cao Dương cái trán chảy ra, hắn nhìn chăm chú Hắc Diệu, thầm nghĩ trong lòng, may mắn Hắc Diệu hết rồi lý trí, bằng không hôm nay hắn cùng Độc Long cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi chẳng qua cùng Hắc Diệu tiến hành một vòng rất ngắn giao phòng, kết quả chính là Độc Long kem chút bị chém giết, mà hắn nếu là không có kịp thời bứt ra, chỉ sợ vũ khí của hắn đều sẽ bị Hắc Diệu bắt lấy. Mà Hắc Diệu chỉ là tay trái bị hao tổn, phần bụng bị một cái đối với nó mà nói không nhẹ không nặng thẳng đả mà thôi. Hồ Cao Dương trong miệng chậm rãi phun ra trọc khí, hơi thấp túi người hình, đấu khí vì một loại chậm chạp nhưng kiên định cách thức chạy khắp toàn thân. Lớn như vậy chiến trường tiếng kêu rít rầm trời, binh khí tiếng va chạm, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng đối với Cao Dương cùng Độc Long mà nói, bọn hắn chiến trường yên tĩnh. Tại Hắc Diệu xuất hiện lúc, xung quanh quân phòng giữ theo bản năng cách xa Hắc Diệu vị trí. Phổ thông quân phòng giữ đối mặt Hắc Diệu, chỉ có bị giết phần. Chỉ có quân phòng giữ bên trong đại đội trưởng cường đại như vậy chiến sĩ, mới có thể ngăn trở Hắc Diệu. Nhưng mà trên chiến trường thông tin truyền lại là cần thời gian, cách bọn họ gần đây đại đội trưởng mong muốn chạy đến, cũng cần một chút thời gian. Hắc Diệu tay phải nắm đại kiếm, thuần trắng trong đôi mắt không có chút nào cái khác tâm tình, chỉ còn lại cuồng nhiệt hủy diệt cùng với đối với sinh mạng bất chết. Hắn một cước dậm, chấn lên một vòng cho bụi, hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp bất ngờ đánh tới. Lên. Cao Dương trong đôi mắt nổi lên tinh hồng, ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng đạo lý, hắn tự nhiên đã hiểu giờ phút này nếu là bởi vì e ngại, cái kia sau một khắc chính là hắn tự kỳ. Đánh không lại về đánh không lại, nhưng mà tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Đây là Cao Dương theo cô nhi viện một đường sờ soạng lần mò 23 năm người tới sinh tín điều, bất luận thời điểm nào, cũng không thể đem chính mình mềm yếu bại lộ tại người trước. Nhất định phải vì cường đại nhất, một mặt, đi đối mặt bất luận cái gì tình hình. Cao Dương hai chân phát lực, chủ động hướng phía Hắc Diệu phóng đi. Tiếng gió ở bên tai gào thét, Cao Dương hai mắt nhìn chằm chằm phía trước Hắc Diệu, theo hai người bọn họ lẫn nhau công kích, Hắc Diệu cùng hắn ở giữa khoảng cách kịch liệt rút ngắn. Làm. Hai thanh đại kiếm đối với chạm trong nháy mắt, Cao Dương khỏe miệng chảy ra tơ máu, hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ Hắc Diệu đại kiếm. Vẹn vẹn đối với chạm nháy mắt, hắn đã bị Hắc Diệu lực lượng dung ra có chút thương thế, sinh mệnh lực vậy đột nhiên chợt chín. Mà theo Hắc Diệu kéo dài phát lực, khi đại lực lượng chênh lệch không giữ lại chút nào bày ra. Các vị khán quan lão già, lộng động phát tài tay nhỏ, ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ vị. Chương 13, tử chiến chương 13. Từ chiến chiến đấu không phải đơn thuần thuộc tính so đấu, nhưng vấn đề là lực lượng chênh lệch quá lớn, là có thể hình thành lực lượng nghiền ép, cũng là cái gọi là nhất lực hàng tập hội. Cao Dương lực lượng bây giờ có trọn vẹn 12 giờ, là người bình thường còn hơn gấp 2 lần, nhưng hắn đánh giá, Hắc Diệu lực lượng thấp nhất tại 13 điểm, thậm chí tiếp cận 14 điểm. Vượt qua thường nhân gấp 3 thậm chí 4 lần lực lượng, đưa cho Hắc Diệu lực lượng kinh khủng. Một cỗ cự lực liên tục không ngừng theo trên thân kiếm chuyển đến, thân kiếm phía sau Hắc Diệu hai mắt tỏa trắng, nét mặt cùng nhiệt, khí tức càng là hơn điên cuồng. Vũ khí chống đối, Cao Dương chỉ cảm thấy cầm kiếm cánh tay phải đau đớn. Thân thể không bị khống chế hướng về sau nghiêng, trước mặt lưỡi kiếm đỏ sậm tỏa sáng đại kiếm từng chút một đè xuống, Cao Dương trong miệng tràn đầy máu tươi. Đúng lúc này, Độc Long công kích cuối cùng đã tới. Độc Long từ Cao Dương bên cạnh thân vọt tới trước, trong tay chạm mã đao càng là hơn bung mạnh ra nửa vòng tròn, hướng phía Hắc Diệu cầm kiếm cánh tay phải chém tới. Một đao kia không có nhằm vào Hắc Diệu đầu lâu các chỗ hiểm, chính là đơn thuần bổ về phía cánh tay phải của hắn, ý đồ bức bách Hắc Diệu cầm kiếm. Cầm trong tay vũ khí Hắc Diệu cùng tay không Hắc Diệu trình độ uy hiếp chênh lệch cực lớn, cái trước có thể đem bọn hắn cả người lẫn vũ khí chặt thành hai nửa. Hắn chỉ có thể dùng nắm đấm từng quyền đập chết bọn hắn. Cũng đúng thế thật, vì sao do Cao Dương chống đỡ Hắc Diệu, sau đó do Độc Long khởi xướng lần này công kích nguyên nhân. Đem so sánh với Cao Dương, Độc Long lực lượng mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, hắn biết phải làm sao mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên tự thân sống sót tỷ lệ. Đao quang hóa thành một dải lụa, gần như trong nháy mắt liền chạm tại Hắc Diệu phải cánh tay bên trên. Trong nháy mắt này, Hắc Diệu tay phải thả lỏng, bỏ cuộc trong tay đại kiếm đồng thời, huyết nục xúc tu nhanh chóng hội tụ đến cánh tay phải của nó, đem cánh tay phải của nó triệt để bao bao ở trong đó. Cao Dương áp lực đột nhiên buông lỏng, hai cánh tay hắn phát lực, không chút do dự dùng ra động tác như nước thủy triều cùng trọng kích. Lưỡi rộng đại kiếm trong thời gian cực ngắn hoàn thành trở về tụ lực, sau đó nhất kiếm hướng phía Hắc Diệu lồng ngực chém xuống. Hắc Diệu cánh tay phải mặc dù có huyết đục xúc tu ngăn cản, thậm chí nó đã chủ động theo Độc Long chạm kích lực lượng đưa cánh tay hướng xuống ép, nhưng một đao kia vẫn như cũ thế như trẻ che đem phòng ngự của nó chém ra, cho đến lưỡi đao khảm vào xương cánh tay trong. Nếu là Độc Long lực lượng mạnh hơn chút nữa, hoặc là Hắc Diệu phản ứng chậm nữa một ít, tay phải của nó liền sẽ bị triệt để chặt đứt. Mà ở lúc này, Cao Dương công kích đã tới người.
lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Hắc Diệu cái cổ, Hắc Diệu phát ra gầm lên giận dữ, theo bản năng tay trái nắm tay, một quyền hướng phía Cao Dương ngược đánh tới. Mặc dù Hắc Diệu mất đi linh hồn cùng lý trí, nhưng chiến đấu bản năng điều khiển hắn làm ra hung bạo nhất cử động, lấy mạng đổi mạng. Đối mặt Hắc Diệu này liều mạng một quyền, Cao Dương ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt, vẫn như cũ cắn chặt răng, lực lượng càng là hơn không chút nào giữ lại quán thâu đến đại kiếm trong. Phốc phốc, đại kiếm chém trúng Hắc Diệu cái cổ, sắc bén nặng nề lưỡi kiếm chém ra xúc tu, huyết nục, kinh lạc, cùng với xương cốt. Cùng lúc đó, Hắc Diệu nắm đấm vậy đánh trúng Cao Dương lồng ngực. Bành! Bao vây lấy xúc tu nắm đấm tại Cao Dương trước mắt phóng đại, rơi vào bộ ngực của hắn, trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng nghe được từ hắn trong lồng ngực phát ra liên tiếp thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, hắn nghiêng về phía trước thân thể bị cưỡng ép thay đổi, hướng về sau bay ngược. Làm Cao Dương từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, cảm giác cùng tầm mắt cũng khôi phục lúc, hắn đã nằm ở mấy mét ngoại thịt nát trong, từ lồng ngực chỗ truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn làm hắn toàn thân dường như tan ra thành từng mảnh. Trái tim nhảy lên kịch liệt, ạ diện liền điên cuồng bài tiết, Cao Dương cố nén đau khổ trở mình bỏ lên, tiện tay nhặt lên bên cạnh tản mát đại đao, nghiền ép toàn thân lực lượng, lại lần nữa phóng tới Hắc Diệu cùng Độc Long chiến trường. Mà Hắc Diệu cùng Độc Long chiến đấu, giờ phút này đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vừa rồi Hắc Diệu mặc dù một quyền đem Cao Dương đánh bay, nhưng Cao Dương kia quán triệt toàn lực nhất kiếm, lại dường như đưa hắn tất cả đầu lâu chém xuống. Nếu không phải Hắc Diệu kịp thời sử dụng xúc tu đem đầu lâu cùng thân thể cố định, chỉ sợ giờ phút này Hắc Diệu đã bỏ mình. Nhưng cho dù như thế, Hắc Diệu động tác cũng bị cực lớn chậm chạp, một thân thực lực chỉ có thể phát huy một nửa. Độc Long đã sớm đem chuôi này đại kiếm màu đen đá bay, cầm đao hướng phía Hắc Diệu điên cuồng tấn công. Hắn còn xuất lại độc nhãn trong che kín vẻ điên cuồng, Cao Dương bị một quyền đánh bay chẳng cảnh Độc Long tự nhiên nhìn thấy, bao gồm Cao Dương lồng ngực bị đánh sụp đổ vào trong, Độc Long cũng nhìn thấy. Cao Dương dùng mệnh cho hắn sáng tạo ra cơ hội, Độc Long sẽ không đem lãng phí. Độc Long giờ phút này như là một đầu điên cuồng dã thú, cho dù là lấy thương đổi thương, cũng gắt gao cắn Hắc Diệu, nhường hắn không dám chạy trốn thoát. Đợi đến Cao Dương vọt tới trong chiến trường lúc, Độc Long một cước đạp hướng Hắc Diệu lồng ngực, hai song song ngã xuống đất. Độc Long toàn thân đẫm máu, hơn 10 cây xúc tu như mũi tên một loại đâm vào trên người hắn, lồng ngực chỗ tức thì bị trực tiếp xuyên thủng. Mà ở hắn liều mạng phía dưới, Hắc Diệu càng là hơn thế thảm. Toàn thân vết đao không nói, nguyên bản bị Cao Dương chặt đứt cái cổ lại bị đánh Độc Long một đao, không chỉ đem những kia xúc tu đều chặt đứt, càng đem vết thương lại lần nữa làm sâu sắc, có thể Hắc Diệu cái cổ chỉ còn lại một tầng thật mỏng da thịt tương liên. Cao Dương thậm chí năng lực nhìn thấy, Hắc Diệu bại lộ tại bên ngoài trong cổ, có thật nhiều thật nhỏ xúc tu tại vết thương mặt cắt lẫn nhau dây dưa, như muốn đem khâu lại vết thương. Hắc Diệu toàn thân cứng ngắc, thân thể ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. Cao Dương, nhanh, giết nó! Độc Long lớn tiếng gào thét. Cao Dương cố nén trong đầu suy yếu, cầm trường đao, ba chân bốn cẳng, hướng phía Hắc Diệu cái cổ lại lần nữa nhất đao chằm dưới. Phốc phốc, mất đi cuối cùng huyết nhục tương liên, Hắc Diệu đầu lâu ngủ cục lăn xuống, thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, sau đó không nhúc nhích. Một cái hư ảo bảo dương từ thi thể của Hắc Diệu nổi lên hiện, Cao Dương theo bản năng đưa tay nhặt Hắc Diệu rơi xuống bảo dương. Nhặt lên bảo dương, hắn lại nhanh chóng đi về phía Hắc Diệu trôi này đại kiếm màu đen. Đại kiếm màu đen cực kỳ nặng nề, Cao Dương giờ phút này chỉ có thể đem chuôi kiếm của nó có hơi nâng lên. Nhưng như vậy đầy đủ, hào quang lóe lên, đại kiếm màu đen đã bị Cao Dương thu nhập vật phẩm trong ba lô. Làm xong đây hết thảy, Cao Dương không còn có khí lực, hắn trong kiếm, nhìn về phía Độc Long. Độc Long lúc này vậy thở phào được một hơi, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn về phía Cao Dương, trong mắt mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng với chém giết cường địch hưng phấn, "Cao Dương, lui về sau." Cao Dương không rõ ràng cho lắm, đây chính là chiến trường, không phải nhà tròi, làm sao có khả năng tùy tiện lui lại. Ngay tại Cao Dương hoài nghi lúc trước tránh không kịp quân phòng giữ bắt đầu hướng phía bọn hắn vị trí nhanh chóng áp sát tới. Lúc trước bọn hắn cùng Hắc Diệu chiến đấu, ra ngoài tự vệ quan hệ, tất cả mọi người đang chờ đại đội trưởng xuất hiện. Nhưng bây giờ đại đội trưởng không có xuất hiện, nhưng Độc Long cùng Cao Dương hai cái lại đem Hắc Diệu tên này thực lực cường đại cùng tín đồ liều chết. Vốn là không có giúp một tay quân phòng giữ nhóm, tự nhiên nguyện ý vì Cao Dương cùng Độc Long cung cấp nhất định bảo hộ. Theo quân phòng giữ nhanh chóng dựa vào, Cao Dương căng cứng thần kinh cuối cùng đứt gãy, hắn nhìn về phía Độc Long, sau đó triệt để lâm vào hôn mê. Các vị khán quan lão gia, đến kiểm nhận dấu, đến điểm phiếu phiếu. Chương 14, thu hoạch, lần đầu tiên khai dương chương 14, thu hoạch, lần đầu tiên khai dương nhàn nhạt nước khử trùng vị tràn ngập trong phòng, xoang mũi bị kích thích, lệnh Cao Dương chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn chất gỗ trần nhà, Cao Dương không khỏi nở nụ cười. Lại sống tiếp. Hắn đếm thử tính hoạt động một chút thân thể, phát hiện trên thân thể quấn lấy đại lượng băng, đến mức hắn cùng cái xác ướp không sai biệt lắm. Cao Dương tỉnh lại không đến bao lâu, liền có một vị nhân viên y tế đi vào trước giường của hắn. Hắn một bên hỏi đến Cao Dương cảm thụ, một bên tại ghi chép trong tay trên bảng ghi chép. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đem bút khép lại, nhìn về phía Cao Dương dặn dò, "Cao Dương, thương thế của ngươi đã do sinh mệnh thần điện nạ đại nhân vận dụng thần thuật vì ngươi chữa trị xong. Tính dưỡng qua hôm nay, ngươi đều có thể khôi phục như lúc ban đầu." "Đa tạ." Cao Dương gật đầu nói tạ. "Ngươi nghỉ ngơi nhiều đi, cơm trưa sẽ có người đưa tới, buổi chiều ngươi đều có thể đi về." Nhân viên y tế đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, quay đầu nói. Nói xong, hắn liền đi ra phòng bệnh, chu đáo đóng kỹ cửa phòng. Cao Dương lại lần nữa nằm xuống, trên thân thể gấp buộc băng nhường hắn dễ chịu cảm không phải như vậy chân, nhưng mà có thể sống lại có cái gì tốt yêu cầu xa vời đấy. Sinh mệnh thần điện mục sư lại có thể làm được trình độ này sao? Cao Dương nhớ rõ ràng, tối hôm qua lúc hắn bị Hắc Diệu một quyền đánh vào ngực, lực lượng kinh khủng kia kém chút đem trái tim hắn đánh nổ, xương ngực càng là hơn không biết vỡ vụn bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại Cao Dương đưa tay đè lên bộ ngực của mình, kiên cố cơ thể dưới, xương cốt hoàn hảo như lúc ban đầu,
mảy may nhìn không ra tối hôm qua trọng thương sắp chết bộ dáng. Khôi phục trình độ vậy mà như thế chi cao, đặt ở hiện thế, chỉ sợ xưng là tại Thế Hoa Đà đều không có vấn đề. Không, tại Thế Hoa Đà cũng làm không được loại trình độ này, chỉ có ẻn Hoa Đà mới có thể làm được loại trình độ này. Có thể, chờ ta trở về lúc, có thể tìm chỗ này trong quân doanh mục sư, vì ta đến thượng một điểm chúc phúc. Cao Dương đưa tay phóng, trong đầu yên lặng kế hoạch. Nếu như hắn trở về lúc, có pháp sư thực hiện man hùng thuật, để thăng lực lượng cùng thể chất, lại có mục sư thực hiện khôi phục thần thuật, như vậy hắn đối mặt xe ben năm chắc lại lớn mấy phần. Không phải Cao Dương hư, thật sự là ngay lúc đó xe ben tốc độ quá nhanh. Mỗi đến rạng sáng, tại trên con đường kia chắc chắn sẽ có những thứ này chở đầy các loại kiến trúc tài liệu xe ben, chân ga giẫm chết một đường phi nước lại. Thử nghĩ một chút, một cái tự trọng vượt qua tam thập tấn, tốc độ vượt qua 70 km/h sắt thép mãnh thú, chính diện đụng chúng huyết nhục chi khu chẳng cảnh. Cao Dương đấy lòng có hơi mát lạnh, loại tràng cảnh đó e là cho dù là tê giác đến vậy được bị đụng bay thật xa, lại càng không cần phải nói chừng 100 cân người. Hắn lắc lắc đầu, đem xe ben vung ra đầu óc hắn. Sau đó Cao Dương dựa vào ngồi ở trên giường, mở ra vật phẩm của mình ba lô. Chỉ thấy ba lô không gian trong, hắc rượu trôi này toàn thân màu đen đại kiếm hai tay cùng với sau khi chết tuân ra bảo dương đều an tĩnh mà nằm ở trong đó. Không có đi trước xem xét bảo dương, Cao Dương trở tay đem trôi này màu đen đại kiếm hai tay từ vật phẩm trong hành trang lấy ra. Theo hào quang lóe lên, màu đen đại kiếm hai tay điên tĩnh nằm ở Cao Dương trên đùi. Đại kiếm chỉnh thể chiều dài vượt qua 1m6, thân kiếm dài 1m3, chuôi kiếm trưởng 30cm, Cao Dương hai tay hợp nắm đều không thể đem nắm toàn. Dài như thế chuôi kiếm, càng thêm thuận tiện hai tay nắm sử dụng. Nhưng hắc rượu lại một tay, liền có thể đem trôi này đại kiếm hai tay vung vấy tự nhiên, có thể thấy được sự mạnh mẽ. Thân kiếm toàn thân do không biết tên kim loại đen rèn đúc mà thành, Cao Dương bàn tay đặt nằm ngang thân kiếm rộng nhất chỗ, vậy mà đều không cách nào đem bao trùm. Đại kiếm hai bên mở lưỡi, mũi dao cực lợi, Cao Dương lòng bàn tay rất nhỏ xẹt qua, có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn, dường như chỉ cần hắn lại qua loa dùng sức, ngón tay của hắn liền sẽ bị lưỡi kiếm cắt vỡ. Cao Dương đưa tay tự đại kiếm trên thân kiếm nhu hòa mơn trớn, ánh mắt lộ ra thỏa mãn. Đang thưởng thức hết chuôi này đại kiếm sau đó, Cao Dương cuối cùng nhớ tới nhìn về phía Tống Vong cho ra thông tin nhắc nhở. Hắc liệu, vật phẩm đẳng cấp, 6 phẩm chất, xanh lá loại hình, đại kiếm hai tay công kích, 10-16, căn cứ trạng kích lực cường độ tính toán, công kích loại hình, trạng kích trọng lượng, 18 kg, trang bị nhu cầu, 1, chém giết kiếm này nguyên người nắm giữ, 2, lực lượng 12 giờ có thể hai tay sử dụng, lực lượng vượt qua 14 điểm có thể một tay linh hoạt sử dụng. Đặc hiệu, vĩnh hằng hắc diệu cương là thế giới này độc hữu kim loại, hắn thân mình độ cứng có 102 thế giới này tất cả vật liệu, kiếm này không cách nào bị thông thường thủ đoạn phá hủy, không cách nào bị thần thuật phía dưới pháp thuật trục xuất. Nguyên lai ngươi gọi là hắc diệu sao? Cao Dương trong mắt thỏa mãn đang xem hết hắc diệu kiếm sau khi giới thiệu, đã tới đỉnh núi. Hắc diệu thuộc tính vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, sử dụng độ khó cực kỳ khó khăn. Lực lượng 12 con là trụ cột nhất, sử dụng điều kiện, thậm chí còn cần đem hắc diệu nguyên người nắm giữ chém giết mới có thể đạt được trôi này vũ khí tán thành. Cao Dương không có man hùng thuật ra chỉ tình huống dưới, hắn thậm chí không cách nào vùng vẫy hắc diệu chiến đấu. So với hắc diệu sử dụng độ khó, nó chỗ có được một cái duy nhất đặc hiệu, đảo cực kỳ phù hợp nó kia hà khắc sử dụng điều kiện. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào không cách nào bị thông thường thủ đoạn phá hủy điểm này, cũng đã đầy đủ chân quý. Nó thậm chí còn không cách nào bị thần thuật phía dưới pháp thuật trục xuất, đây quả thực là tất cả chiến sĩ trong mộng tìm kiếm. Cao Dương vừa cẩn thận đuốt ve mấy lần thân kiếm về sau, lúc này mới lưu luyến không rời đưa nó thu hồi vật phẩm trong hành trang, hắn hiện tại còn không cách nào sử dụng hắc diệu. Sau đó Cao Dương ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, nhìn về phía vật phẩm trong hành trang bảo dương, hắn còn là lần đầu tiên tại đây lịch luyện trong, xuất hiện giết địch sau tuôn ra bảo dương loại tình huống này. Cũng không biết bảo dương trong sẽ xuất hiện cái gì. Cao Dương đem bảo dương lấy ra, một hàng chữ hiện lên ở trước mắt hắn. Chân tàng bảo dương đến từ cựu Nhật cuồng tín đồ hắc rượu, nơi sản sinh, ngày cũ thai đường, địa ngục độ khó, phẩm chất, xanh dương bảo dương liên tử, ngày cũ, chiến sĩ, cùng Nhật miêu tả, ngày cũ cuồng tín đồ hắc rượu chân tàng, trong đó có lẽ sẽ có lệnh người không tưởng tượng được vật phẩm, đương nhiên cũng có thể tại mở ra bảo dương sau dẫn đến ngày cũ ánh mắt bắn ra mà đến. Có phải mở ra chân tàng bảo dương đến từ cựu Nhật cuồng tín đồ hắc rượu, xanh dương phẩm chất bảo dương. Cao Dương con mắt lóe sáng lên, hắn đem tống vong bảng mở ra, tìm thấy một cái tên là tống vong người mới sổ tay nhắc nhở, đem nó mở ra. Lật xem một hồi, hắn lại lần nữa đem qua bế. Tống vong người mới sổ tay trong có nói rõ, thâm viên lịch luyện trong sẽ sản xuất các loại phẩm giai bảo dương. Bảo dương phẩm giai đại khái chia làm, màu trắng, xanh lá, xanh dương, màu tím, vàng nhạt, kim sắc cùng với ám kim, bảo dương phẩm giai càng cao, có thể mở ra vật phẩm đẳng cấp cũng liền càng cao, giá trị cũng liền càng quý. Có thể tại lần đầu tiên thâm viên lịch luyện trong tuân ra một viên xanh dương bảo dương, đã thuộc về cực nhỏ xác suất sự kiện. Cao Dương trầm tư một chút, sau đó lựa chọn đem bảo dương mở ra. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, bảo dương mở ra, nhất đạo nhạt hào quang màu xanh lam từ bảo dương mở ra khe hở bên trong bắn ra đây. Chúc mừng ngươi thu được. Các vị khán quan lão gia, đến kiểm nhận dấu, đến điểm phiếu phiếu đi. Chương 15, vì tạt đến chương 15, vì tạt đến chúc mừng ngươi thu được liệt nhật dư huy. Liệt nhật dư huy, phẩm chất, xanh dương loại hình, dây chuyền bền bỉ, nam, năm trọng lượng, 0.32 kg miêu tả, vốn chỉ là một cái nước bình thường, tinh dây chuyền. Nhưng ở thế giới này, liệt nhật bị ngày cũ xâm nhiễm trước dư huy quan chú, lại phổ thông phàm vật cũng đem hóa thành siêu phàm vật. Đặc hiệu, kích hoạt liệt nhật dư huy về sau, vòng cổ thủy tinh bên trong liệt nhật dư huy đều sẽ rót vào người nắm giữ thể nội, lệnh người nắm giữ lực lượng, tốc độ cùng sinh mệnh lực để thăng 30, hiệu quả kéo dài 1 phút đồng hồ. DS,
có thể điệp ra liên tục sử dụng, điệp ra 3 lần về sau, kéo dài hiệu quả sau khi chấm dứt, người sử dụng đều sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, điệp ra 5 lần về sau, mỗi qua 20 giây, người sử dụng cần tiếp nhận một lần ý chí phán định thông qua, liệt nhật dư huy hiệu quả tăng phúc 50 phán định thất bại, người nắm giữ linh hồn sắc bị liệt nhật nuốt hết. GS, lưới dao nơi tay, chế tài bắt phương. Tại liệt nhật quang huy trung thành đều vĩnh hằng bất diệt, cũng hoặc tại liệt nhật quang huy trong lộng lây thiêu đốt. Ca ngợi liệt nhật. Liệt nhật vĩnh ngâm người trước nhật chi nhận tuần ô đủ. Một cái vòng cổ thủy tinh xuất hiện tại Cao Dương tầm mắt bên trong, trung tâm nhất thủy tinh hiện lên chữ thập hình thoi tản ra nhàn nhạt vàng rực, tại nó hai bên, mấy biên như cánh loại thủy tinh có thứ tự sắp xếp. Cao Dương đem dây chuyền theo vật phẩm trong hành trang lấy ra, sau khi tới tay có một loại nhàn nhạt tấm áp theo dây chuyền bên trên tán phát, giống như bị ánh nắng ấm áp chiếu rọi đồng dạng. Nhìn dây chuyền, Cao Dương không chút do dự đưa nó mang tại trên cổ của mình. Rất hiển nhiên, cái này xanh dương phẩm chất dây chuyền, hiệu quả cực mạnh. Nếu là đơn lần sử dụng lời nói, có thể để thăng 30 thân thể thuộc tính, nhiều lần sử dụng còn có thể tiến hành hiệu quả được ra. May mắn ngay lúc đó Hắc Diệu mất đi lý trí, phàm là hắn còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, một sáng bị nó phát động liệt nhật dư uy hiệu quả, tăng gọn dưới thực lực, Cao Dương cùng Độc Long cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Nhưng sức mạnh như thế cũng là có đại giới, bất luận là suy yếu hay là cuối cùng điệp ra 5 lần, cũng mang ý nghĩa nó chỉ có thể là một kiện liều mạng át chủ bài đi sử dụng. Cao Dương đem dây chuyền mang tốt, đưa tay chỉnh lý một chút phần cổ trang phục, lệnh sợi dây chuyền này chẳng phải dễ thấy. Sau đó, hắn lại lần nữa tại trên giường bệnh nằm xuống. Mạo hiểm cùng nguy cơ là cùng tồn tại, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ẩn chứa đồng dạng phong phú hồi báo. Cũng tỉ như hiện tại, hắn nếu là không liều mạng, Hắc Diệu kiếm cùng liệt nhật dư uy như thế nào lại đi vào trong tay của hắn. Đương nhiên, Cao Dương là phản đối liều mạng, nếu là có thể, hắn càng hy vọng dùng vượt xa lực lượng của địch nhân, một đường quét ngang nghiền ép tất cả nguy cơ. Nhưng hắn hiện tại còn quá yếu ớt, đối mặt nguy hiểm, cũng chỉ có thể đi liều một phen hắn đầu này vốn nên tử vong mạng nhỏ. Trên giường nghỉ ngơi một hồi, Cao Dương cuối cùng nhớ tới xem xét một chút tống bóng nhắc nhở. Hắc Diệu thực lực cực mạnh, tại hắn chém giết Hắc Diệu sau đó, hẳn là sẽ đạt được một bút khả quan kinh nghiệm. Đem tống bóng nhắc nhở hướng lật lên một cái, Cao Dương cuối cùng nhìn thấy chính mình muốn nhìn. Người tiêu diệt ngày cũ tín đồ, người thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Người tiêu diệt cựu Nhật thần giáo cùng tín đồ, Hắc Diệu, người thu được 300 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cựu Nhật thần giáo cùng tín đồ Hắc Diệu đã ghi chép vào người mạo hiểm sổ tay. Vô hồ, một bút cực kỳ khả quan thu nhập. Riêng là Hắc Diệu một người, đều bù đắp được 6 cái phổ thông tín đồ. Chẳng qua chân thực chiến lực cũng không thể đơn giản như vậy chuyển đổi, đối với Cao Dương mà nói, hắn tình nguyện đối mặt 6 cái phổ thông tín đồ, cũng không nguyện ý lại đi đối mặt Hắc Diệu tồn tại khủng bố như vậy. Chẳng qua tính cả lúc trước hắn chém giết cái đó ngày cũ tín đồ lời nói, Cao Dương kinh nghiệm đã góp nhặt 350 điểm, khoảng cách lên tới 3 cấp, lại tới gần một bước. Nghĩ đến chờ hắn khỏi hẳn, lại trải qua mấy ngày nữa giết địch, hắn liền có thể đủ góp đủ 3000 kinh nghiệm, từ đó lên tới 3 cấp. Ăn cơm trưa. Ngay tại Cao Dương quy hoạch đến tiếp sau việc cần phải làm lúc, một thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngắt lời Cao Dương suy nghĩ. Cao Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái nhân viên y tế bưng lấy đồ ăn, đẩy cửa ra đi vào bên giường của nó. Sau khi hắn đi tới, nhất đạo thân thể hùng tráng vậy từ hẹp trong môn chen lấn đi vào, chính là Vitas. Cao Dương đối với Vitas đến có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra kinh ngạc, chỉ là hướng phía hắn khẽ gật đầu, coi như là đánh qua chào hỏi. Nhân viên y tế đem đồ ăn đặt ở Cao Dương giường bệnh bên cạnh trên bàn gỗ, sau đó đều bước nhanh rời đi. Cao Dương xuống giường, ngồi ở bàn gỗ một bên, Vitas vậy theo sát phía sau, đối diện với hắn ngồi xuống. Ta thực sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà cùng Độc Long liên thủ, đem Hắc Diệu giết chết. Vitas ngồi xuống về sau, mở miệng câu nói đầu tiên, liền làm Cao Dương có chút ngoài ý muốn, chẳng qua hắn cũng không biểu lộ ra quá nhiều tâm tình, chỉ là đưa tay cầm lấy thức ăn trên bàn, bắt đầu ăn. Đợi đến đồ ăn theo thực quản rơi xuống dạ dày trong, trấn an giống tuyết dạ dày về sau, hắn mới mở miệng nói, làm lúc không phải nó chết, chính là ta cùng Độc Long chết, nếu là có thể nói, ta đảo không muốn gặp Hắc Diệu. Vitas nhếch miệng cười, lấy ra một bình rượu mạnh đến, tấn chút xuống nửa bình. Hắn đem rượu bình nặng nề phóng, ánh mắt lộ ra xoắn xuýt. Sau đó tựa quyết định bình thường, đem rượu bình hướng phía Cao Dương phương hướng đẩy. Cao Dương thủ có chút dừng lại, hắn ngẩng đầu đầu tiên là nhìn thoáng qua miệng bình tiểu dịch cùng nước bọt chất hỗn hợp, lại liếc nhìn mặt lộ đau lòng Vitas, đem rượu bình thôi hồi Vitas trước mặt. Ta không uống rượu. Ha ha, chờ ngươi giống như ta, chiến đấu mấy chục năm, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái đồ chơi này mùi vị muốn so nữ nhân còn muốn càng thêm mỹ rượu. Vitas tay gấu loại bàn tay lớn nhanh chóng đem rượu bình cầm, một hơi đem còn lại nửa bình tân xong, hắn thỏa mãn ở một hơi rượu, mang theo dư vị nhìn về phía Cao Dương. Cái kia hẳn là thật lâu sự tình từ nay về sau. Cao Dương ăn rất nhanh, nói chuyện công phu hắn đã đem toàn bộ thức ăn trên bàn càn quét trống không. Nói cũng đúng, vậy liền nói chuyện chính sự đi. Vì tạt thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngồi nghiêm chỉnh Cao Dương nói ra, lúc trước ngươi trọng thương ngã gục, là ta đem nàng mời đến, vì ngươi trị liệu. Hoa này phí hết 20 điểm công vân, đương nhiên ngươi chém giết Hắc Diệu. Hắc Diệu đầu lâu giá trị 50 điểm công vân, ngươi cùng Độc Long một người một nửa, phân đến 25 điểm, nói cách khác ngươi còn thừa lại 5 giờ công vân. Đa tạ. Đây là ân cứu mạng, Cao Dương nghiêm túc hướng phía Vì tạt nói lời cảm tạ. Việc nhỏ thôi, ngoài ra còn nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi sự việc sao? Vì tạt thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Cao Dương hai mắt. Tự nhiên còn nhớ, chỉ là chỉ sợ cần chờ ta sống qua đêm mai mới được, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ta tối nay là không cách nào ra khỏi thành chém giết ngày cũ tín đồ. Cao Dương chỉ quấn quanh băng thân thể, giọng nói bình tĩnh nói. Vì tạt lại lần nữa dựa vào hồi trên ghế dựa, hắn thần thái thả lỏng, không cần,
biểu hiện của ngươi đã xứng được với làm lúc ngươi lời nói, chỉ là loại trình độ này còn thiếu rất nhiều. Cao Dương nhìn về phía Vitas, đáy mắt hiện ra một vòng chờ mong. Nhìn tới, Vitas muốn chuẩn bị trước giờ thực hiện lời hứa. Ngày mùng ngày 1 tháng 2, chuẩn bị lễ mừng năm mới à, nhìn xem các quan lão già, đến kiểm nhận dấu, phiếu phiếu, theo đặc biệt. Chương 16, đấu khí bí điện chương 16, đấu khí bí điện cảm nhận được Cao Dương mang theo ánh mắt nóng bỏng, Vitas cũng không có bất tích, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái không biết tên gia thú chế tác mà thành quyển trục. Quyển trục chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hai đầu trục đầu do hoàng kim chế tạo, một cái màu bạc trắng dây thường đem quyển trục một mực trói chặt. Tựa hồ là cảm nhận được Cao Dương ánh mắt, Vitas giải thích nói, đây là bí ngân luyện chế dây thường, không có đối ứng phương pháp là không giải được. Nói xong, hắn đưa tay đem trên quyển trục ngân bạch dây thường cởi ra, sau đó trịnh trọng nói, đấu khí chính là chúng ta chiến sĩ căn bản, cũng là chúng ta chống lại ngày cũ cùng mặt khác tồn tại tiền vốn. Mà tấm này quyển trục trong ghi lại, chính là làm sao tu hành đấu khí phương pháp, cũng gọi là đấu khí bí điển. Cao Dương ánh mắt rơi vào quyển trục chi thượng, cố nén trong lòng khát vọng, cũng không động thủ đi lấy. Vì ta tránh mắt lộ ra một tia thưởng thức, sau đó hắn đem quyển trục đẩy lên Cao Dương trước mặt, giải thích nói, đấu khí bí điển chỉ ghi chép trụ cấp nhất, đấu khí phương pháp tu hành, nó có thể để cho ngươi quen thuộc chính ngươi đấu khí, đồng thời nắm giữ nó, lại đem nó không ngừng lớn mạnh. Đợi đến ngươi dần dần tu hành sau đó, ngươi sẽ đối với đấu khí tu hành có chính mình lý giải, đến lúc đó ngươi có thể tại đấu khí bí điển trên cơ sở, khai phát ra thích hợp nhất ngươi tự thân đấu khí phương pháp tu hành. Cao Dương nghe xong vị tạc sau khi giải thích, nguyên bản đều khó mà ức chế tâm trạng giờ phút này càng thêm kích động, đến mức hắn cần hai tay dùng sức nắm chặt quần của mình, mới có thể để chính mình tỉnh táo lại. Đây mới thật sự là mạnh lên cầu thang. Vì tạc vậy không bạch trần Cao Dương, ngược lại thúc giục nói, vội vàng mở ra xem một chút đi, này cùng kỹ năng quyển trục bình thường, đều đã phụ ma siêu tốc học tập, rất nhanh liền có thể học xong. Về phần đại giới, ngươi hiện hữu công văn ta đều đã hòa đi rồi, với lại ngươi đến tiếp sau còn cần thanh toán 140 điểm công văn. Ta hiểu được, đa tạ quân đoàn trưởng. Cao Dương hít sâu một hơi, tận lực sứ chính mình bình tĩnh trở lại, hắn nhìn về phía vị tạc chân thành nói tạ. Đừng tại đây mất tích, hy vọng ngươi có thể sống sót đi, vị tạc không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, sau đó ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hư vô chỗ, huống hồ ta cũng tại đầu tư, nếu là ngươi có thể mạnh lên tới trình độ nhất định, hy vọng ngươi có thể còn nhớ còn có như thế một cái bị ngày cũ xâm nhập thế giới, đến lúc đó có thể thân xuất viện thủ giúp đỡ thế giới này một lần. Cao Dương yên lặng gật đầu, vì tạc hành vi hắn hoàn toàn hiểu được. Là vì tạc biết được không phải thế giới này dị giới khách tới, Cao Dương cùng lúc trước tới chỗ này người chơi mở dạng, ở trong mắt vì tạc cũng có tính đặc thù, tự nhiên cũng liền đã có được đầu tư giá trị. Vì tạc đem đấu khí bí điện giao cho Cao Dương học tập, tự nhiên là tại đầu tư Cao Dương tương lai. Cao Dương không có đi hứa hẹn cái gì, nhưng mà vì tạc hắn sẽ lao ghi nhớ trong lòng gáy. Đợi đến hắn có năng lực lúc, hắn sẽ về tới đây. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót. Ta chờ ngươi ở ngoài. Vì tạc đứng dậy, nhẹ nhàng vô vô Cao Dương bả vai, quay người đi ra ngoài. Cao Dương khỏe miệng có hơi co quắp hai lần, sau đó cuối cùng đưa tay đem trước mặt quyển trục cầm lấy. Ngươi thu được truyền thừa quyển trục đấu khí bí điển có phải học tập? Đúng. Nương theo lấy Cao Dương xác nhận, quyển trục bắt đầu phát ra nồng đậm quang mang, những ánh sáng này giống như thực chất bình thường, theo ánh mắt của Cao Dương bắn ra đến trong mắt của hắn. Từng hàng chữ viết, từng đoạn ký ức tại Cao Dương trong đầu tuần hoàn phát ra, đấu khí tu hành trong mắt hắn lại không bí mật có thể nói. Nửa giờ sau, Cao Dương nặng nề thở ra một hơi, trước người quyển trục đã tự động khép lại. Ngươi học xong đấu khí bí điển. Cao Dương trong đầu hiện hiện đấu khí bí điển phương pháp tu hành. Sau một khắc, hắn đấu khí trong cơ thể bắt đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, trong người có thứ tự bắt đầu vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, Cao Dương đều có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn có đồ vật gì dung nhập trong đấu khí, như là chất dinh dưỡng bình thường, không ngừng lớn mạnh lấy đấu khí trong cơ thể. Cao Dương hiểu rõ, đó là trong cơ thể hắn chứa đựng chất dinh dưỡng cùng năng lượng, là cái này tu luyện cảm giác. Cao Dương nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng, hai mắt sáng ngời như sao. Đơn giản thử một cái, Cao Dương đình chỉ tu luyện, vì Tats còn đang ở ngoài cửa chờ hắn. Tại Cao Dương kết thúc tu luyện về sau, lại qua một phút đồng hồ, vì Tats đẩy ra cửa phòng bệnh, lại lần nữa đi đến. Hắn đến trước bàn, đem quyển trục bằng da thú cầm lấy, cẩn thận thả lại trong ngực cất kỹ, làm xong đây hết thể về sau, hắn mới nhìn hướng Cao Dương hỏi, đều đã học xong à? Cao Dương gật đầu. Vậy liền tiếp tục dưỡng thương đi, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, trên người ngươi còn thiếu ta 140 điểm công văn, tại ngươi trước khi rời đi, ngươi cần trả lại. Cao Dương đứng dậy, lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm đi, quân đoàn trưởng, ta không có thiếu nợ thói quen. Đi nha. Vì Tats gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Cao Dương lần nữa ngồi xuống, hắn nhìn về phía tự thân cá nhân bảng. Trải qua một đêm sau khi nghỉ ngơi, hắn đấu khí trong cơ thể đã khôi phục được 13 điểm mát trị số, HP vậy khôi phục được 91. Dựa theo đấu khí bí điển đến tiến hành tu hành lời nói, đấu khí của hắn tổng lượng sẽ một mực tăng trưởng. Suy nghĩ một lúc, Cao Dương phát động một lần hồi khí. Nương theo lấy thể nội đấu khí tiêu hao, một dòng nước cấm tại thân thể của hắn trung lưu qua. HP 96 ngắn ngủi trong vòng một phút, HP của hắn tăng lên không ngừng, cuối cùng tại 96 lúc dừng lại. Đối với chính người thường mà nói, cái này HP đã là một cái rất khỏe mạnh trạng thái. Đối với Cao Dương dạng này chiến sĩ mà nói, cũng là như thế. Cảm thụ lấy tiến một bước chuyển biến tốt đẹp thân thể, Cao Dương suy nghĩ một lúc, đứng dậy bắt đầu trong phòng làm đơn giản một chút khôi phục động tác. Tại làm rèn luyện đồng thời, Cao Dương cũng không có phóng đấu khí tu luyện. Cao Dương phát hiện tại hắn làm rèn luyện đồng thời, đấu khí cũng được đồng bộ vận chuyển. Hoặc nói, tại rèn luyện lúc, đấu khí sinh động trình độ biến cao, đấu khí tu hành hiệu suất cũng liền càng nhanh. Chỉ là một giờ rèn luyện, Cao Dương đã toàn thân mồ hôi. Hắn đem trên người khỏa quấn băng giật xuống, lộ ra đã khôi phục như lúc ban đầu cường tráng thân thể. Tiểu này tràn ngập sức sống cảm giác, Lệ Cao Dương không khỏi thỏa mãn cười một tiếng. Nhưng hắn phát hiện, đấu khí tu hành đứng trước một cái vấn đề rất lớn. Chính là đấu khí lớn mạnh cần hấp thụ hắn thân thể bên trong năng lượng mới được, cái này cũng mang ý nghĩa hắn cần bổ sung đầy đủ cao năng lượng đồ ăn mới có thể bảo đảm đấu khí tu hành hiệu suất. Dường như hiện tại, chỉ là một giờ tu hành, hắn cũng đã cảm nhận được trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng. Theo hắn càng ngày càng mạnh, đối với năng lượng nhu cầu vậy chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chẳng qua Cao Dương tin tưởng, lúc kia hẳn là sẽ có càng thêm sung túc năng lượng nơi phát ra. Hiện tại lời nói, hắn cần giải quyết một cái không ngừng kháng nghị dạ dày. Đem ngắn tay mặc vào, Cao Dương đi ra phòng bệnh, đi ra ngoài. Trên đường hắn còn gặp lúc trước vì hắn ghi chép nhân viên y tế, tại hướng đối phương phô bày một chút đã khôi phục thân thể sau đó, đối phương liền không có lại hỏi hắn, chỉ là không yên lòng dặn dò hắn một câu. Ngày 1 tháng 2, chuẩn bị lễ mừng năm mới à, nhìn xem các quan lão già, đến kiểm nhận dấu, phiếu phiếu, theo đặc biệt. Chương 17, cùng pháp sư lần đầu tiên tiếp xúc chương 17, cùng pháp sư lần đầu tiên tiếp xúc Cao Dương đi ra phòng y tế, xe nhẹ đường quen hướng phía phòng ăn phương hướng đi đến. Quân doanh nhà ăn toàn bộ ngày mở ra, nhưng trừ phi một ngày ba bữa, thời gian còn lại đi ăn cơm đều cần tiêu xài. Cao Dương ở chỗ này chém giết 5 ngày, tự nhiên thu được một chút chiến lợi phẩm, mặc dù hắn cảm thấy hắn dùng không lên, nhưng tốt xấu trên người cũng có một chút thế giới này tiền. Hắn bước nhanh đi tới, lại đi qua một cái chỗ rẽ lúc, đột nhiên dừng bước lại. Tại trước người hắn cách đó không xa, một vị toàn thân cũng giấu ở trường bào ở dưới pháp sư chính đâm đầu đi tới. Cao Dương cho dù đối với thần bí pháp sư cảm thấy tò mò, nhưng lại kiêng kỵ tại pháp sư tầng tầng lớp lớp pháp thuật thủ đoạn. Hiện tại hắn còn chưa có tới cấp bậc kia, không cần cưỡng ép câu thông, hay là trước làm tốt chính mình sự tình làm chủ. Cao Dương ngừng chân, chuẩn bị chờ đợi chạm mặt tới pháp sư đi qua sau đó, hắn lại tiếp tục tiến lên. Không ngờ, vị này giấu ở pháp sư bảo ở dưới pháp sư, thế mà đi tới Cao Dương trước mặt. Cao Dương ánh mắt lộ ra hoài nghi, hắn tự nhận là chưa bao giờ cùng vị pháp sư này từng có gặp nhau, cũng không có biểu hiện ra chút nào bất kính, theo lý mà nói đối phương không nên sẽ đi đến trước mặt hắn, còn làm ra một bộ mong muốn giao lưu tư thế. Ngay tại Cao Dương suy đoán trước mặt pháp sư ý đồ lúc, hắn liền nghe đến nhất đạo nhu hòa trong mang theo khàn khàn giọng nữ, thế giới khác khách tới, có thể cùng ngươi giao lưu một phen sao? Nữ pháp sư. Cao Dương có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt pháp sư, rộng lớn pháp sư bảo quả thực có thể mức độ lớn nhất che lại thân thể đặc thủ. Mà đối phương tìm thấy hắn, xem ra là đối với hắn phía sau thế giới khác cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, hắn từng nghe Độc Long đã từng nói, pháp sư đều là một đám truy cầu tri thức truy cầu chân lý tồn tại, tràn ngập thịnh vượng và mò. Cao Dương trong đầu nhanh chóng hiện lên nặng nghề hồi phục, cuối cùng hắn mở miệng nói, có thể cùng pháp sư đại nhân giao lưu, ta tự nhiên vui lòng, nhưng còn xin đại nhân chờ một lát, ta rèn luyện đến bây giờ, đang muốn đi nhà ăn dùng cơm, pháp sư đại nhân muốn cùng nhau sao? Cao Dương cũng không từ chối vị pháp sư này mời, nhưng cũng không có cứ như vậy cùng đối phương rời khỏi, chú ý cẩn thận một ít luôn luôn không có sai. Cao Dương trước mặt pháp bảo hơi động một chút, sau đó Cao Dương liền nghe đối phương nói ra, không được, ta không quen dùng kiểu này dườm ra phương thức thu hoạch sinh cơ, bình thường ta sẽ áp dụng càng trực tiếp phương thức. Cao Dương nhìn trước người áo bào đen một chút, thầm nghĩ trong lòng pháp sư quả nhiên như vậy. Dân dĩ thực vi thiên, những pháp sư này đại nhân thế mà xưng ăn cơm là dườm ra sự việc, cái này thật có đủ điên cuồng. Chẳng lẽ còn có đây ăn cơm càng sự tình đơn giản sao? Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến. Hắn Cao Dương cũng muốn nói ăn cơm chính là đơn giản nhất chuyện hạnh phúc nhất. Ngươi muốn thử xem sao? Trước mặt hắn pháp sư nói xong, một đầu bạch đến chói mắt cánh tay từ pháp sư bảo trong nô ra. Cao Dương ở chỗ nào đoạn trên cánh tay cường điệu nhìn mấy lần về sau, lúc này mới đem tầm mắt chuyển rời đến trong tay nàng sự vật bên trên. Đó là một chi ống nghiệm chạm vật chứa, bên trong là đạm lục sắc dịch thể. Như thế nào có chút giống là nữ vu chế tác vu dược. Cao Dương cũng không có đưa tay đón, mà đối phương cứ như vậy duy trì cái tư thế này. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, Cao Dương gặp nàng ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, rốt cuộc hiểu rõ đối phương quyết tâm, thế là hắn đưa tay tiếp nhận trong tay nàng xanh lá dược thể. Tất nhiên tiếp nhận, Cao Dương cũng không phải cái gì không quả quyết tính tình, lúc này liền đem nó mở ra, uống một hơi cạn sạch. Ừm. Cao Dương đập một cái miệng, lại có chủng táo xanh hương vị. Dược thể vào trong bụng, dường như trong thời gian thật ngắn, Cao Dương tình lình phát hiện, hắn trong bụng chuyển đến nhàn nhạt chắc bụng cảm giác, ngoài ra, còn có một cỗ dòng nước cấm theo hắn dạ dày hướng chạy toàn thân. Cao Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay ống nghiệm, trong mắt bắn ra mãnh liệt kinh ngạc cùng khát vọng. Loại thuốc này trong năng lượng ẩn chứa cư nhiên như thế mạnh, vẹn vẹn một chi, Cao Dương cảm giác hắn hai ngày cũng không cần lại ăn. Cao Dương trầm mặc thu hồi trong tay ống nghiệm, hắn quyết định thu hồi hắn lời nói mới rồi. Uống nước mới là đơn giản nhất, chuyện ăn cơm không phải, liền xem như Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng muốn nói như vậy. Thấy Cao Dương uống một hơi cạn sạch, pháp bảo ở dưới pháp sư tiếp tục tiến lên, đồng thời nói ra, thế giới khác khách tới, mời đến của ta tạm thời chỗ ở đi. Cao Dương dừng lại một chút, cuối cùng cất bước đuổi theo. Sau 5 phút, Cao Dương đứng ở một tòa hai tầng lầu nhỏ trước. Rất hiển nhiên, nhà này trang trí khiêm tốn, chiếm diện tích rất rộng biệt thự hai tầng, chính là hắn trước mặt pháp sư trong miệng tạm thời chỗ ở ra mờ mờ. Một cái giọng nói trợ từ tại Cao Dương trong lòng, trong đầu không ngừng lặp lại. Cửa lớn mở rộng, nữ pháp sư đi vào phía trong, Cao Dương chậm rãi đuổi theo. Hai người không có dừng lại, đi thẳng tới lầu 2 một gian thoạt nhìn là phòng tiếp khách căn phòng mới dừng lại. Thẳng đến lúc này, kia biến mất tại pháp sư bảo bên trong nữ pháp sư mới đưa pháp sư bảo mũ trùm gỡ xuống, lộ ra chân dung. Một đầu màu vàng kim nhạt gợn sóng tóc dài như chủ đoạn loại tại trước mặt Cao Dương triển khai, một đôi sâu thẳm như xanh con mắt như đá quý dưới, là một tấm tràn ngập tài trí gương mặt. Cao Dương lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, nhưng rất nhanh liền đem loại tâm tình này thu lại. Thế giới khác khách tới, xin chào, ta là Bờ Lạ.
Ngươi tốt, pháp sư Bờ Lạ, ta gọi là Cao Dương.
Cao Dương lễ phép đáp lại.
Xin chào Cao Dương, xin hỏi ngươi để bụng cùng ta chia sẻ ngươi tới mục đích bản thân vị diện sao?
Bờ Lạ hai tay đặt ở giữa gối, giống một vị quý tộc thiếu nữ, nhẹ giọng mở miệng.
Cao Dương có hơi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, ta chỗ vị diện, có chút không biết bắt đầu nói từ đâu.
Như vậy ta đều theo ta chỗ nhận biết thị giác, hướng ngươi giới thiệu một chút đi.
Bờ Lạ chiếc cằm thon điểm nhẹ, nói, khổ cực.
Thế là, Cao Dương bắt đầu kể ra, theo hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục bắt đầu nói đến, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước dù, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì mãi đến khi mặt trời sắp lặn thời điểm, hắn mới dừng lại.
Thực sự là một cái đặc sắc lại thú vị thế giới, thật nghĩ đi tận mắt nhìn xem.
Vỡ là trong mắt mang theo một tia tò mò được đến thỏa mãn sau vi quang.
Bất luận là bay trên trời nặng mấy chục tấn do sắt thép chế tạo phi kê hay là trên đất bằng chạy vội ô tô hoặc là Cao Dương trong miệng cùng ma vong tựa hồ là một cái khái niệm internet, nàng đều mong muốn tận mắt chứng kiến một phen.
Mãi đến khi đem Cao Dương thuật chi thức toàn bộ tiêu hóa về sau, Vỡ là lúc này mới nhìn về phía Cao Dương, nàng phấn nộn cánh môi có hơi khép mở, như vậy, tuân theo giao dịch công bằng nguyên tắc, xem như trao đổi, ta sẽ thanh toán ngươi đầy đủ vật năng giá.
Cao Dương, xin hỏi ngươi có yêu cầu gì?
Cao Dương nhìn thẳng Bỡ Lạ như xanh con mắt như là quý, gặp nàng trong mắt tràn đầy nghiêm túc, hắn tùy tiện khoát khoát tay, cũng không có cái gì yêu cầu, chẳng qua là cùng ngươi chia sẻ một chút quê hương của ta thôi.
Ai ngờ Bỡ Lạ nghe nói Cao Dương lời ấy về sau, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, nàng đứng dậy nhìn chăm chú Cao Dương, từng chữ nói ra chậm rãi nói ra, "Không, Cao Dương, ngươi sai lầm rồi, như thế quý giá tri thức là không thể tùy tiện cùng người khác chia sẻ.
Ta tất nhiên làm như thế, đều đã làm tốt thanh toán đầy đủ đại giới chuẩn bị."
Cao Dương nhìn xem một mặt nghiêm túc Bỡ Lạ, giờ phút này nàng tài trí gương mặt mang tới một tia như giáo sư loại uy áp.
Các vị khán quan lão gia, ném bỏ phiếu điểm điểm cất giữ, nhiều hơn theo đọc hở a a a.
Chương 18, trở về ghép hình một chương 18, trở về ghép hình một Cao Dương suy nghĩ một lúc, nói ra, không bằng ngươi cho điểm cái này cho ta đi.
Nói xong, hắn giơ tay lên bên trong ống nghiệm vật chứa.
Vỡ là khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Cao Dương hỏi ngược lại, ngươi xác định ngươi chỉ cần một ít sức sống dự tề.
Đã ngươi nói tuân theo giao dịch công bằng nguyên tắc, những chuyện lặt vật này lực dược tề đối với hiện tại ta tới nói, chính là giá trị tối cao vật.
Cao Dương nghiêm túc nói.
Được rồi, ta nghĩ ta hiểu được.
Vỡ là khẽ gật đầu.
Còn xin ngươi ngày mai lại đến nơi đây, tối nay ta cần trong đêm vì ngươi điều phối ngươi cần có sức sống dự tề.
Cao Dương đứng dậy đang muốn rời đi, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Bỡ Lạ, mở miệng hỏi, cái kia, xin hỏi ngươi sẽ man hùng thuật sao?
Nếu là có thể lời nói, có thể hay không mời ngươi vì ta thực hiện một lần man hùng thuật, tại thích hợp lúc.
Man hùng thuật.
Bỡ Lạ xanh con mắt như đá quý trong mang theo một tia hoài nghi, sau đó nàng chậm rãi lắc đầu, ta cũng không sao man hùng thuật cái này pháp thuật, cho nên không cách nào vì ngươi thực hiện.
Cao Dương trong mắt lộ ra một tia thoáng qua liền mất thất vọng, sau đó hắn gật đầu, quay người tiếp tục đi ra ngoài.
Bất quá ta sẽ cùng bảo thuật, nó hiệu quả đây man hùng thuật mạnh hơn gấp đôi.
Bỡ Lạ âm thanh tại sau lưng Cao Dương vang lên.
Cao Dương phóng ra bước chân gắng gượng dừng lại, hắn quay người nhìn về phía Bỡ Lạ, trong lòng có chút im lặng, chúng ta nói chuyện có thể hay không nói liền một hơi.
Hắn bình phục một chút tâm trạng, lúc này mới lên tiếng nói ra, như vậy có thể tại ta cần lúc, vì ta thực hiện cùng bảo thuật, xem như trao đổi, ngươi có thể giảm bớt sức sống dược tể số lượng.
Cái này vốn là giao dịch bên trong một bộ phận, Cao Dương, ngươi có thể yên tâm.
Bỡ Lạ ngồi ngay ngắn, tại trước người của nàng, một quyển ố vàng tấm da dê tự động trải rộng ra. Một đầu mang theo cánh chim bút lông lống tự động bay tới, bắt đầu ở trên giấy da dê nhanh chóng câu viết cái gì.
Cao Dương nhìn này tự động hóa quyển trục cùng bút lông lống, cảm thấy hâm mộ, hắn sau khi nói tiếng cảm ơn, quay người rời đi.
Tốn hao một buổi chiều, cùng vị này tên là Bỡ Lạ pháp sư giao lưu một phen về sau, thu hoạch có chút vượt qua tưởng tượng của hắn.
Sức sống dược tề có thể đấu khí của hắn nhanh chóng tăng trưởng, cùng bạo thuật càng là hơn hắn trở về lúc cực kỳ trọng yếu một vòng.
Đi ra tòa này biệt thự hai tầng, Cao Dương bước chân tăng tốc, hướng phía nhà ăn đi đến.
Mặc dù hắn hiện tại trong bụng vẫn như cũ có rất cưỡng ép chắc bụng cảm giác, nhưng có thể đủ nhiều thu lấy dinh dưỡng cơ hội hắn cũng không vui lòng buông tha.
Rất nhanh, Cao Dương bước vào tiếng người huyên náo trong phòng ăn.
Theo hắn đến, có không ít quân phòng giữ cũng hướng hắn khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi.
Quân phòng giữ nhân số gần bạn, mà hắn biết nhau vậy vẹn vẹn chỉ có Độc Long mấy người, những người này cử động nhường hắn có chút khó hiểu.
Cao Dương, thương thế nhanh như vậy liền tốt.
Cao Dương quay đầu, liền thấy Độc Long trên người quân lấy băng, khập khiễng hướng hắn đi tới.
Có mục sư đại nhân thần thuật trị liệu, thương thế tốc độ khép lại so với ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều.
Cao Dương hướng bên cạnh ních lại gần, có thể Độc Long dung nhập trong đội ngũ.
Đối với loại hành vi này, cũng không có người biểu đạt bất mãn.
Cao Dương nói xong, lại trên dưới nhìn một chút Độc Long, nhất là cái kia bị hai khối tấm ván gỗ cố định lên đùi phải, rồi mới lên tiếng, ngược lại là Độc Long đại ca ngươi, nhìn lên đến còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày.
Ta bị thương không nghiêm trọng như vậy, huống hồ ta cũng không có nhiều như vậy công văn đi mời mục sư đại nhân vì ta vận dụng thần thuật.
Độc Long sao cũng được khoát khoát tay, nói tiếp, vừa bận ta vậy hơi mệt chút, coi như là nghỉ ngơi.
Như vậy cũng tốt.
Cao Dương gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.
Độc Long cùng hắn khác nhau, hắn là thế giới này khách qua đường, nhưng Độc Long không phải, giữ lại công văn luôn có cùng địa phương khác có thể dùng đến.
Sau bữa ăn, Cao Dương đem Độc Long đưa về chỗ ở, mới về đến chỗ ở của mình.
Ngay cũ tín đồ còn chưa có xuất hiện, thừa dịp lúc này, Cao Dương tiếp tục rèn luyện đấu khí.
Lúc chiều, uống xong sức sống dược thể, cùng với trạng vạng tối lúc ăn chế cơm, dẫn đến hắn hiện tại năng lượng trong cơ thể cực kỳ dồi dào.
Nếu là không thừa dịp năng lượng dư thừa lúc, đem những năng lượng này chuyển hóa làm tự thân đấu khí, vậy dạng này quả thực có chút lãng phí.
Trọn vẹn rèn luyện hơn nửa giờ, Cao Dương cuối cùng nghe được kia quen thuộc tiếng kèn, hắn lập tức từ trong nhà xông ra. Trải qua thần thuật chữa trị, Cao Dương hiện tại trạng thái thân thể có thể nói đạt đến tốt nhất, hắn tự nhiên không muốn tại trong nhà gỗ không duyên cớ vượt qua một đêm. Cho dù Độc Long tối nay không cách nào trên chiến trường, nhưng Cao Dương cũng không phải vừa đến nơi đây chiến trường người mới. Hắn hiện tại đã có độc lập trên chiến trường giết địch sống sót tư cách. Huống hồ ngày cũ tín đồ cung cấp kinh nghiệm, đối với Cao Dương mà nói, không cách nào từ chối. Chỉ có nhiều chém giết ngày cũ tín đồ, tiến bộ của hắn mới có thể có được bảo đảm. Nếu là không cách nào thu hoạch kinh nghiệm, cho dù hắn ở đây trong chờ đủ 30 ngày, về đến hiện thế về sau, như trước vẫn là muốn đối mặt tử vong. Cao Dương tính cách chưa bao giờ là an vui hiện trạng, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Thân làm cô nhi, một đường sở soạn lần mò đến tốt nghiệp đại học, trên người hắn tự nhiên có một câu ngoan hình. Cũng chính là dáng vẻ quyết tâm này, mới chống đỡ lấy Cao Dương đi đến hôm nay. Cao Dương cùng đại bộ đội cùng nhau chậm rãi ra khỏi thành, lại lần nữa đặt chân mảnh máu này thị chiến trường, Cao Dương tâm thái so với mấy ngày trước đây đều muốn bình ổn. Dù là giờ phút này Độc Long không tại trước người hắn, tâm tình của hắn vậy vẫn như cũ bình thản, đây là thực lực bản thân cho hắn sức lực. Theo trên đầu thành quang mang rơi xuống, Cao Dương từ vật phẩm trong hành trang lấy ra toàn thân hiện ra hắc quang hắc diệu kiếm. 1m6 đại kiếm hai tay, phối hợp thêm Cao Dương 1m85 cường tráng thân thể, cho người lực áp bách không kém chút nào. Hắc diệu kiếm xuất hiện, lệnh chung quanh quân phòng giữ lập tức an tĩnh một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng nhận ra trôi này đã từng chém giết vô số chiến hưu khủng bố đại kiếm. Mặc dù bọn hắn không biết Cao Dương, thậm chí đều không có gặp qua Cao Dương mấy lần, nhưng mà cũng không ảnh hưởng bọn hắn nhận biết. Trôi này đại kiếm hiện tại giữ tại chiến hữu của chúng ta trong tay. Chỗ xa hơn, ngay cũ tín đồ giống như vô cùng vô tận bình thường, vẫn như cũ cùng nhiệt ngâm tụng, công kích, nghiền nát bọn hắn. Theo quân đội phía trước như nổ diễm loại cuồng hống tiếng vang lên, mấy ngàn tên quân phòng giữ sôi nổi phát ra hò hét, lại lần nữa hướng về ngày cũ tín đồ phóng đi. Phốc phốc, phản xạ vi quang đại kiếm màu đen giận chém mà xuống, nóng hổi máu tươi vẩy xuống mặt đất. Ngươi tiêu diệt ngày cũ tín đồ, ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Chỉ một kiếm, Cao Dương liền đem trước mặt hắn ngày cũ tín đồ cả người lẫn vũ khí đều một phân thành hai. So sánh với hắn nguyên bản trôi này lưới rộng đại kiếm, hắc diệu bất luận là sắc bén độ hay là lực sát thương, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Nhất kiếm chém giết một tên ngày cũ tín đồ, nhưng cũng không chấn nhiếp còn lại ngày cũ tín đồ. Hoặc nói, chúng nó đã bị mất sợ hãi loại tâm tình này. Sản đạ, cùng nhiệt gầm thét tại Cao Dương vang lên bên tai, một máy mắt, tại hắn phụ cận bốn tên ngày cũ tín đồ lại đồng thời hướng hắn đánh tới. Thùng thùng, thùng thùng. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Cao Dương trái tim nhảy lên kịch liệt, đấu khí theo huyết dịch không giữ lại chút nào tràn vào toàn thân trong. Các vị xuất khí lại căng thẳng nhìn xem các quan lao ra, tết ông công ông táo vui vẻ. Còn nhớ bỏ phiếu, cất giữ, theo đọc. Chương 19, về siêu phàm nhìn thoáng qua chương 19, về siêu phàm nhìn thoáng qua Cao Dương hai chân có hơi hối lượng, hai tay kính chỉnh sửa trở tay nắm chặt chuôi kiếm, đem hắc diệu đại kiếm lập tức tại bên cạnh thân, hai tay cơ thể căng cứng. Cong. Ngắn ngủi tụ lực sau đó, Cao Dương dưới chân bùn đất vẩy ra mà lên, hắc diệu đại kiếm mũi kiếm vẽ ra trên không trung nhất đạo hoàn mỹ hình tròn vết chém. Bạch. Dải lụa màu đen chém qua, hắc diệu nặng nghề sắc bén lưỡi kiếm xẹt qua, dễ như trở bàn tay cắt ra huyết đủ, chặt đứt xương cốt. Đánh tới bốn tên ngày cũ tín đồ thân thể cùng nhau du lên, trong mắt cùng nhiệt nhanh chóng biến mất. Cao Dương bổ sung trọng kích một cái quét ngang ngàn quân, dường như trong cùng một lúc, đem bốn tên tín đồ chặn ngang chặt đứt. Ngươi tiêu diệt ngày cũ tín đồ, ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Liên tục tứ đạo nhắc nhở tại Cao Dương trước mắt soát màn hình, hắn hiện tại đã quen thuộc những thứ này ở vào tầm mắt trái phía trên bán trong suốt tống vong chữ viết. Cao Dương khuôn mặt lạnh lùng, giống như nhất kiếm chém ngang lưng bốn tên ngày cũ tín đồ đối với hắn mà nói chỉ là qua quýt bình sự tình. Nặng nề thở dốc một chút, Cao Dương cầm trong tay hát rượu, lại lần nữa hướng phía ngày cũ tín đồ phóng đi. Man hùng thuật ra chỉ tại thân, hát rượu nơi tay, cho dù không có độc lòng phía trước, những thứ này phổ thông ngày cũ tín đồ đối với hắn mà nói đã không phải là uy hiếp. Hắn giờ phút này đã có thể tại chỗ này trong chiến trường sống sót. Cao Dương gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn, lệnh không ít xung quanh quân phòng giữ trong lòng phân chấn, có dạng này một vị chiến hữu ở bên cạnh, có thể rất tốt cổ vũ sĩ khí. Cao Dương tiếp tục cầm kiếm hướng phía trước trùng sát, hắn mong muốn giết tới phía trước nhất, đi xem những thứ này ngày cũ tín đồ tới phương hướng rốt cục có cái gì. Hơn 10 phút về sau, Cao Dương đem hắc rượu thu hồi, đổi hắn trở về nguyên bản lưỡi rộng đại kiếm. Hắn sức chịu đựng đã đến có thể sử dụng hắc rượu cực hạn, cũng không còn cách nào huy động hắc rượu giết địch. Mà này mười mấy phút, hắn một đường thế như trẻ tre, đem tất cả chạm mặt tới ngày cũ tín đồ đều chém giết, cuối cùng vọt tới chiến trường tuyến đầu. Có hơi trắng bệnh tia sáng rơi vào Cao Dương tầm mắt, Cao Dương nhìn thấy nhất đạo giống như cột điện thân ảnh quen thuộc, chính là Vitas. Giờ này khắc này, Vitas toàn thân đắm chìm trong như ngọn lửa trong đấu khí, một tay cầm một thanh tạo hình giữ tận cự truy, đang cùng một vị thân mang kim bảo, tóc hoa dâm cường tráng lao giả chiến tại một đoàn. Vitas động tác cực nhanh, lực lượng cực mạnh, mỗi đánh xuống một đòn đều sẽ chấn lên mảng lớn bùn đất, tự thân càng là hơn như một khỏa bi thép bình thường, không mang theo mảy may né tránh, cứ như vậy cùng đối phương vị tiên lão giả tóc hoa dâm kịch liệt vật lộn. Về phần cùng Vitas kịch chiến lao giả, thân thể đồng dạng cường tráng, ở sau lưng của hắn còn có hai cái to hơn cả bắp chân người thường xúc tu phụ trợ, điều này làm hắn bất luận là công kích hay là né tránh cũng cực nhanh. Vâng, cự truy cùng xúc tu giữa không trung chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức có quanh mình, mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng hướng phía bốn phía quyết tán. Vitas như là trầm mặc đáng ngẩm, như là siêu xài dạ bình thường, toàn thân đấu khí như liệt diễm loại tùy ý dâng lên. Trong tay hắn cự truy cao cao giơ lên, liệt diễm loại đấu khí quấn quanh ở cự truy giữ tận đầu đối thượng, hạ một khắc, cự truy ầm vang rơi lập. Cự truy nện xuống, lão giả tóc trắng sau lưng hai con xúc tu giao nhau ngăn tại trước người.
Đông.
Dưới người bọn họ mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, đại đồng bùn đất bị chấn lên mấy mét chi cao. Lão giả tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái xúc tu nặng nề vung ra, vì không cách nào ngăn cản tư thế đem vị tạt cự truy chấn động tới một bên. Cao Dương đồng tử thích chặt, hắn ở đây trong lòng cẩn thận cân nhắc một chút, sau đó yên lặng hướng về sau thối lui. Bất luận là vị tạt hay là vị lão giả kia, thực lực đều muốn vượt xa tự thân, có thể nói đã không phải là người bình thường có thể đạt tới trình độ. Giờ này khắc này hắn nhảy tới trừ ra tặng đầu người, không có loại thứ hai có thể. Kéo dài tiếng oanh minh còn đang ở chiến tuyến phía trước nhất không ngừng truyền vào Cao Dương trong hai, điều này làm hắn nắm lấy đại kiếm thủ càng phát kiên định. Là cái này quân đoàn trưởng vì tạt thực lực, mà cùng vì tạt kịch chiến lão giả tại cựu Nhật thần giáo bên trong lại là một cái như thế nào thân phận cùng thực lực. Nếu là ta có thể có loại thực lực này, xe ben đối với ta liền không có uy hiếp đi. Cao Dương nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt hiện ra khát vọng, sau đó hắn nhanh chóng quay người, lại lần nữa hướng phía những kia phổ thông ngày cũ tín đồ phóng đi. Tín đồ giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Cao Dương ngồi chung một chỗ cao cỡ nửa người trên đá lớn, chống đại kiếm, toàn thân đẫm máu, yên tĩnh nhìn một màn này. Theo mấy ngày nay Cao Dương tham chiến đến xem, ngày cũ tín đồ số lượng dường như vô cùng vô tận, nhưng mà công thành ngày cũ tín đồ lại luôn duy trì tại một cái quân phòng giữ có thể tiếp nhận trình độ. Mỗi khi quân phòng giữ giết chết một tên tín đồ sau đó, ở chỗ nào hiện ra bạch quang màn trời phía dưới, liền sẽ có mới ngày cũ tín đồ gia nhập chiến trường. Dường như là có người đang tận lực khống chế, không hy vọng ngày cũ đem tòa này quân doanh cứ điểm triệt để phá hủy đồng dạng. Cao Dương không rõ ràng loại tình huống này đến cùng là thế nào chuyện, nhưng đối với hắn cùng tòa này cứ điểm mà nói, không phải chuyện xấu. Mãi đến khi tất cả ngày cũ tín đồ biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, Cao Dương tiêu hao hầu như không còn thể lực vậy khôi phục không ít, hắn đứng dậy đi về. Hôm nay chiến đấu, hắn chém giết địch nhân khoảng chừng 13 tên, mặc dù đều là phổ thông tín đồ, nhưng mà cũng vì hắn cung cấp tháng 6 năm 5 không điểm thông dụng kinh nghiệm. Tăng thêm đêm qua chiến đấu, giờ phút này kinh nghiệm của hắn đã có 1000 điểm. Khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp chỉ kém 2/3. Nếu là theo tốc độ này, nhiều nhất chỉ cần 4 ngày, hắn liền có thể tích lũy đủ tam tiên điểm kinh nghiệm, từ đó lại lần nữa thăng cấp. Về đến trong thành, đơn giản chỗ sửa lại một chút thương thế trên người cùng với vết máu khô khốc, Cao Dương lại lần nữa về đến chỗ ở của mình. Không có nghỉ ngơi, không có dừng lại, Cao Dương trực tiếp lấy ra hắc rượu, bắt đầu ngày thường rèn luyện, tiện thể vận chuyển đấu khí bí điện, lớn mạnh đấu khí. Vì lúc trước phục dụng sức sống dược tề, trong cơ thể hắn có thể cung cấp chuyển hóa năng lượng vẫn như cũ sung túc. Chọn vẹn 2 giờ rèn luyện kết thúc, Cao Dương đã như là theo trong nước vớt ra đây bình thường, chỉ có thể nằm trên giường thi, nhưng mà trên mặt của hắn lại lộ ra như bội thu lão nông loại chất phát vẻ vui thích. Đấu khí 7-15 trải qua hắn kiên trì bền bỉ rèn luyện, đấu khí của hắn tổng lượng thành công tăng lên 2 giờ, đạt đến 15 điểm. Điều này mắt trần có thể thấy tiến bộ, lệnh Cao Dương vừa lòng thỏa ý có lòng lại rèn luyện một hồi, nhưng hăng quá hóa dở đạo lý hắn hay là đã hiểu. Hôm nay rèn luyện đã tới hiện nay cực hạn, thể nội chứa đựng năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, lại rèn luyện xuống dưới sẽ chỉ tổn thương thân thể hắn. Đợi đến ngày mai, nghĩ đến pháp sư bợ lại đáp ứng hắn sức sống dược tề thì có thể đến trong tay hắn. Có sức sống dược tề kia sung túc năng lượng bổ sung, đấu khí của hắn tất nhiên sẽ nên đón cao tốc tăng trưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến ngày thứ hai, dựa theo mấy ngày trước đây thói quen rèn luyện kết thúc, sau khi ăn cơm xong, Cao Dương liền chờ không nổi đi tới bờ lạ nơi ở tại biệt thự 2 tầng trước cổng chính đứng vững. Cao Dương còn chưa từng mở miệng, trước mặt hắn cửa lớn đã tự động mở ra. Cao Dương hơi kinh ngạc, chẳng qua vừa nghĩ tới hôm qua bờ lạ kia có thể tự mình biết bút lông ngông cùng với quần chủ, đã cảm thấy có chút hợp lý. Không có dừng lại, Cao Dương cất bước mà vào. Về quyển sách các vị khán quan lão gia có đề nghị gì, ý nghĩ loại hình, đều có thể tại chỗ bình luận chuyện biết ra hờ a. Chương 20, đột nhiên tăng mạnh, lại lần nữa thăng cấp. Chương 20, đột nhiên tăng mạnh, lại lần nữa thăng cấp. Tại lầu 2 phòng khách, Cao Dương lại lần nữa nhìn thấy mỹ mạo như tinh linh pháp sư Bợ Lạ. Cùng hôm qua gặp nhau lúc không giống nhau, lúc này Bợ Lạ tinh xảo khuôn mặt bên trên, treo lấy 2 cái mắt đen thật to quyển, cả người cũng để lộ ra một tia rõ ràng buồn ngủ. Nhìn thấy Cao Dương về sau, Bợ Lạ chậm rãi đánh một cái ngáp, rõ ràng là động tác bất nhã, nhưng mà Bợ Lạ làm ra lại có vẻ có loại thiếu nữ đáng yêu cùng xinh xắn. Cao Dương cũng không quan tâm cái này, hắn bây giờ nghĩ chỉ có sức sống dược tề. Sức sống dược tề bên trong sinh mệnh năng lượng cực kỳ phong phú, ngươi là một tên chiến sĩ, đấu khí tăng trưởng đối với sinh mệnh năng lượng nhu cầu lượng rất lớn. Bợ Lạ cầm trong tay pháp trượng, trước người trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái, một tá dược tề xuất hiện tại trước mặt Cao Dương. Cho nên ta đặc biệt vì ngươi chiết xuất một chút, những chuyện lặt vặt này lực dược tề hiệu quả ước chừng là ngươi hôm qua phục dụng hơn gấp 2. Đối với trước mắt mà nói, một thiên một bình đã có thể thỏa mãn ngươi tất cả năng lượng tiêu hao, xin hỏi Cao Dương ngươi có hài lòng hay không? Cao Dương có chút chật vật đem ánh mắt theo trên bàn dược tề rời, hắn nhìn về phía Bợ Lạ. Chẳng biết tại sao, mang theo đại đại mắt quần thâm Bợ Lạ trong mắt hắn, lại như nữ thần một loại tản ra tia sáng chói mắt. Hắn còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là thỏa mãn không thể lại hài lòng. Cảm tạ khẳng khái của ngươi, pháp sư Bợ Lạ. Nếu không phải không rõ ràng thế giới này có hay không có cái gì kiếm kỵ, Cao Dương cũng muốn nói Bợ Lạ nữ thần. Cao Dương ngươi thỏa mãn là được, như vậy lần này giao dịch đến đây chấm dứt. Bợ Lạ lười biếng nằm trên ghế sofa, nhẹ nói. Không sao hết. Cao Dương nói xong, đem trên mặt bàn thập nhị bình sức sống dược tề đều thu nhập vật phẩm trong hành trang. Còn đáp lại, pháp sư Bợ Lạ, chờ mong lần tiếp theo hợp tác, ta đều không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Cao Dương nói xong, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn hiện tại lãng phí mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là đối với chính hắn sinh mệnh không tôn trọng. Vỡ là nhìn Cao Dương vội vã bóng lưng, hơi bĩu môi, không hiểu Cao Dương vì sao như thế cấp bách. Về đến chỗ ở, Cao Dương lấy ra một bình sức sống dược tề, nhàn nhạt nếm thử một miếng. Theo dược tề cửa vào, một cỗ nồng đậm táo xanh vị tại vò miệng của hắn trong nở rộ. Rất nhanh, hắn trong bụng liền hiện ra nhàn nhạt tấm áp. Chỉ là một ngụm, liền có như thế hiệu quả rõ ràng, Cao Dương đối với này chiết xuất sau sức sống dược tề càng thêm mong đợi. Không chần chờ, hắn đem còn lại sức sống dược tề uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, hắn không ngừng chút nào bắt đầu rèn luyện. Theo trong cơ thể hắn đấu khí vận chuyển, hàng luồng năng lượng theo hắn trong bụng truyền lại đến toàn thân, hóa thành chất dinh dưỡng bị đấu khí hấp thụ, không ngừng lớn mạnh lấy đấu khí của hắn. Đợi đến trước cơm tối nửa giờ, Cao Dương dừng lại rèn luyện, bắt đầu cho mình cơ thể thả lỏng. Trải qua ngày này 3 ngày rèn luyện, đấu khí của hắn tổng lượng tăng lên 3 giờ, tổng lượng đã đạt đến 18 điểm, tốc độ tiến bộ mắt trần có thể thấy. Này chiết xuất sau sức sống dược thể, hiệu quả muốn so Cao Dương trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi tốt về sau, Cao Dương tiến về nhà ăn, sau đó nương theo lấy tiếng kèn, hắn lại lần nữa ra khỏi thành cùng ngày cũ tín đồ chém giết. Cứ như vậy, quy luật sinh hoạt đảo mắt đã qua 6 ngày. Cao Dương trở về. Độc Long tại hôm qua đã khỏi hẳn, tối nay là hắn cùng Cao Dương lại lần nữa kề vai chiến đấu ngày thứ nhất. Một trận chiến đấu tiếp theo, Độc Long phát hiện Cao Dương bất luận là giết địch hiệu suất hay là thủ đoạn, đều đã không kém gì hắn, thậm chí cầm trong tay hắc rượu kiếm lúc, Cao Dương giết địch hiệu suất còn muốn ở trên hắn. Hiện tại Cao Dương đã là một cái triệt triệt để chiến trường lao binh. Được, Cao Dương thu hồi hắc rượu, cùng Độc Long cùng nhau đi về. Trải qua 6 ngày thời gian rèn luyện cùng chiến trường chém giết, Cao Dương các phương diện cũng có cực kỳ tiến bộ rõ ràng. Hắn hiện tại, đấu khí tổng lượng đã vượt qua tam thập điểm, đạt đến 37 điểm nhiều. Như thế tổng số lượng đấu khí, cuối cùng nhường Cao Dương thoát ly đấu khí lo nghĩ tình cảnh. Trong chiến đấu, không nói tùy ý tiêu xài, tối thiểu Cao Dương không còn cần trong chiến đấu tính toán tỉ mỉ đấu khí sử dụng. Cái này là một mặt. Một tuần này rèn luyện, lặp đi lặp lại nghiền ép tự thân, Cao Dương lực lượng cùng thể chất cũng tăng lên một điểm, đạt đến song 12 giờ. Nếu là lấy phổ thông trưởng thành nam tính làm tiêu chuẩn, thời khắc này Cao Dương đã là thường nhân gấp 2 nhiều. Nay chỉ là mặt giấy dữ liệu, trên thực tế, mỗi tăng thêm một điểm thuộc tính, biến hóa đều là lòng trời lở đất, mà Cao Dương hiện nay chỗ có thể phát huy ra tới thực lực, đã muốn vượt xa người bình thường. Nếu là đón thêm bị man hùng thuật lực lượng thể chất một tăng phúc, 13 điểm lực lượng cùng thể chất, tại khung cảnh nộ cùng tín đồ tình huống dưới, đã đầy đủ Cao Dương trong chiến trường tới lui tự nhiên. Như vậy dẫn đến, Cao Dương giết địch hiệu suất càng ngày càng cao. Chẳng qua đang tức là, hắn giết địch hiệu suất biến cao, nhưng mỗi đêm đánh chết ngày cũ tín đồ số lượng nhưng không có tăng thêm. Đến mức cho tới hôm nay, hắn mới rốt cục tích lũy đủ rồi thăng cấp kinh nghiệm, còn có một số dành dụm. Nhưng Cao Dương cũng không có vội vàng chạy trở về thăng cấp, đối với hắn mà nói, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn hiện tại cần làm chính là làm từng bước tiến lên là được. Theo thường lệ đi phòng y tế xử lý thương thế, thanh lý vết máu, vì có sức sống dược tề tồn tại, Cao Dương cũng không cùng Độc Long cùng nhau tiến đến nhà An. Về đến chỗ ở, Cao Dương vẫn như cũ tiến hành 2 giờ rèn luyện, này đã trở thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Rèn luyện kết thúc, hắn trực tiếp theo buồn ngủ chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi ngày thứ 2 sắc trời hơi hí lúc, Cao Dương lúc này mới theo trong ngủ mê tỉnh lại. Một đêm chất lượng cao giấc ngủ, lệnh tinh thần của hắn cùng nhục thân cũng đã đến trạng thái tốt nhất. Cao Dương xuống giường hoạt động một chút gân cốt sau đó, lại lần nữa ngồi trở lại trên giường. Để thăng chiến sĩ đẳng cấp cần tiêu hao 3000 điểm thông dụng kinh nghiệm, có phải để thăng? Được chiến sĩ của ngươi đẳng cấp tăng lên tới 3 cấp. Căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi, sinh mệnh của ngươi giá trị được tăng lên. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi học xong võ thuật phạm hình. Ngươi học xong am hiểu khôi giáp, hạng nhẹ. Level 1 võ thuật phạm hình, ngươi có thể lựa chọn một loại phạm hình vì thể hiện phong cách chiến đấu của ngươi cùng kỹ xảo. DS, khác nhau phong cách chiến đấu mang ý nghĩa chiến sĩ khác nhau phương hướng phát triển, nhưng ở đại đa số lúc, chiến sĩ phong cách cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đem tất cả phong cách chiến đấu dung hội quan thông, mới thật sự là chiến sĩ. Truyền kỳ chiến sĩ ma quỷ giáo quan gờ rằng thảm hội chủ tịnh Level 1 am hiểu khôi giáp, hạng nhẹ ngươi giỏi về sử dụng hạng nhẹ khôi giáp, khi ngươi mặc am hiểu khôi giáp loại hình lúc, công kích của ngươi cùng động tác phòng ngự không hề bị đến am hiểu khôi giáp loại hình trở ngại. Liên tục không ngừng dòng nước ấm nhường Cao Dương có loại trên linh hồn cảm giác thỏa mãn, hắn hiểu rõ, sinh mệnh lực của hắn lại lớn mạnh. Lần này thăng cấp, có thể nói để thăng cực lớn. Trước đó, Cao Dương cũng không mặc khôi giáp, cho dù là bằng vào chiến công của hắn có thể trao đổi, nhưng hắn vẫn không có làm như thế. Bởi vì hắn chưa bao giờ vòng qua khôi giáp, khi đó khôi giáp đối với hắn mà nói sẽ ảnh hưởng động tác của hắn, đối với chiến lực của hắn không chỉ không có tăng phúc còn sẽ có chỗ suy yếu. Nhưng bây giờ thì khác, trong đầu hắn liên tục không ngừng kinh nghiệm, tại nói cho hắn biết, hắn có thể mặc giáp. Các vị nhìn xem các quan lão già, còn nhớ ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ vịt. DS, có chút kỹ năng sở trường ý nghĩa biểu đạt đến là được, không cần quá tích cực ha. Chương 21, võ thuật phạm hình lựa chọn chương 21. Võ thuật phạm hình lựa chọn không giáp cùng có giáp khái niệm hoàn toàn khác biệt, một bộ tốt khôi giáp có thể tăng lên trên diện rộng sinh tồn tỷ lệ. Nếu là Cao Dương xuyên giáp lời nói, giống thế phổ thông tín đồ những kia coi như là công kích từ xa xúc tu, hắn đều xác suất lớn có thể coi như không thấy. Không như hiện tại, đối mặt phổ thông tín đồ số lượng rất nhiều xúc tu công kích, cho dù hắn có đấu khí hộ thể, nhưng vẫn như cũ nhất định phải phân ra bộ phận tinh thần và thể lực đi phòng ngự. Cho dù như vậy, mỗi cuộc chiến đấu tiếp theo, trên người hắn vẫn sẽ có thêm một ít vết thương. Những kia xúc tu lực lượng đủ để xuyên thủng đơn bạc cây này trang phục, nhưng đối mặt bằng da khôi giáp xuyên thủng khả năng tính đều cực lớn giảm xuống, lại càng không cần phải nói Cao Dương còn có đấu khí phòng hộ. Đấu khí cùng khôi giáp kết hợp, thấp hơn trình độ nhất định ở dưới công kích, không cách nào phá phòng. Cao Dương quyết định, và luyện công buổi sáng sau đó, liền đi một chuyến quân vụ chỗ, trao đổi một thân giáp nhẹ tới. Về phần hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần lựa chọn. Level 1 võ thuật phạm hình, ngươi có thể lựa chọn một loại phạm hình vì thể hiện phong cách chiến đấu của ngươi cùng kỹ xảo. Cao Dương ấn mở võ thuật phạm hình cụ thể thuyết minh, từng cái khác nhau phong cách chiến đấu từ chức nghiệp hiện ra tại trước mắt hắn. Chiến đấu đại sư, dũng sĩ, áo thuật pháp sư kỵ sĩ, phù văn kỵ sĩ, tiếng vọng kỵ sĩ. Mỗi một loại từ chức nghiệp cũng có riêng phần mình đặc sắc, Cao Dương cực kỳ nghiêm túc đem tất cả từ nghề nghiệp giới thiệu cũng kỹ càng nhìn một lần. Cuối cùng, Cao Dương lấy ra mấy cái đối với hiện nay hắn đến nói, có thể nhanh nhất để thăng chiến lực từ chức nghiệp, trong đó bao gồm chiến đấu đại sư, dũng sĩ cùng áo thuật pháp sư kỵ sĩ. Chiến đấu đại sư lựa chọn ma luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu, nhưng không vẹn vẹn là chiến đấu thân mình, vậy bao gồm rèn đúc vũ khí cùng thư pháp và chờ, không phải mỗi một cái chiến sĩ đều có thể thích ứng chiến đấu đại sư phạm hình. Cao Dương cho dù đối với chiến đấu đại sư kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng mà hắn cũng vô pháp bảo đảm chính mình người bình thường trí lực có thể hay không thỏa mãn yêu cầu. Dũng sĩ thì truy cầu tại lực lượng cơ thể bên trên đăng phong tạo cực, đem chiến đấu huấn luyện cùng cường thân kiện thể đem kết hợp, đạt tới vô kiên bất tồi trình độ. Về phần áo thuật pháp sư kỵ sĩ, thì là nghề nghiệp chiến sĩ trong số lượng không nhiều người thi pháp. Lựa chọn áo thuật pháp sư kỵ sĩ phạm hình sau đó, chiến sĩ có thể sử dụng cùng pháp sư tương tự ma pháp kỹ xảo. Chẳng qua kiểu này lựa chọn cũng là có hạn chế, áo thuật pháp sư kỵ sĩ chỉ có thể chuyên chú vào phòng hộ cùng tố năng. Phòng hộ pháp thuật như là hộ thuẫn thuật loại này, tố năng đồng dạng đơn giản, nói ví dụ pháp sư trong nổi danh nhất trụ cấp nhất, hỏa cầu thuật, chính là tố năng hệ pháp thuật. Nếu như Cao Dương thi pháp thiên phú không tồi tình huống dưới, áo thuật pháp sư kỵ sĩ ngược lại là một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Nhưng Cao Dương cũng không cùng pháp sư từng có quá nhiều tiếp xúc, đối với tự thân có phải có thi pháp thiên phú, hắn ôm lấy không xác định thái độ. Lý tính bên trên, Cao Dương đối với áo thuật pháp sư kỵ sĩ vẫn là vô cùng có hảo cảm. Bởi vì cái gọi là một đời phiên bản một đời thần, đời đời phiên bản chơi xây. Không phải, đời đời phiên bản cách chơi ra. Dù cho là chính Cao Dương chơi qua trong trò chơi, pháp sư cũng đều là cực kỳ bởi vì bá tồn tại, mỗi lần cảnh ngộ pháp sư lúc, hắn đều sẽ giận dữ mắng mỏ pháp sư buồn nôn cùng siêu mẫu. Nhưng khi hắn cùng pháp sư tổ đội lúc, cũng không ảnh hưởng hắn mở miệng một tiếng pháp ra ba bạc đều. Hắn đều cũng không phải những pháp sư kia, mà là bọn hắn kia thân đầy đủ lệnh Cao Dương trông mà thèm đến chảy nước miếng giá trị cực cao phụ ma trang bị. Pháp gia đều là nạp tiền nhà giàu, nhỏ đến pháp trượng, chiếc nhẫn, lớn đến pháp sư tháp, phù không thành, đều cần lượng lớn tài nguyên đi trồng chất. Cho nên cảm tính bên trên, đối với thâm thụ 5000 năm văn hóa hun đúc Cao Dương mà nói, thiên địa vĩ lực quy về bản thân là khắc vào trong đầu hắn, cũng đúng thế thật hắn vì sao ở trong đêm, luôn luôn thích lựa chọn quyền đến thị chân nam nhân chức nghiệp. Lại nhấn mạnh một chút, đó cũng không phải vì không có tiền. Đem áo thuật pháp sư kỵ sĩ từ lựa chọn của hắn trong gạch ngang về sau, Cao Dương có thể lựa chọn cũng chỉ còn lại chiến đấu đại sư cùng với dũng sĩ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Cao Dương cuối cùng lựa chọn dũng sĩ. Chiến đấu đại sư mặc dù có cực cao kỹ xảo chiến đấu, nhưng mà những thứ này kỹ xảo chiến đấu cũng không phải một lần là xong, vẫn như cũng cần hắn đi lĩnh ngộ, đi dung hội quan thông, cũng không thể nhường lực chiến đấu của hắn xảy ra chất biến. Với lại chiến đấu đại sư đủ loại kỹ xảo chiến đấu, theo Cao Dương thời gian chiến đấu tăng thêm, cùng khác nhau địch nhân chiến đấu nhiều lần, vẫn như cũng có thể đem tự thân chiến đấu kỹ nghệ ma luyện ra đây. So sánh với dũng sĩ càng thêm phù hợp Cao Dương hiện nay chỗ đi con đường. Vì cường kiện vô địch thể phách, đánh ra tối nổ tung thương hại, vì tuyệt đối lực lượng quét ngang tất cả địch nhân. Mà dũng sĩ chỗ cường hóa chính là chính diện tác chiến năng lực. Có phải lựa chọn dũng sĩ là võ thuật của ngươi phạm hình? Là. Ngươi lựa chọn võ thuật phạm hình, dũng sĩ. Chí mạng trọng kích, kiện tướng thể dục thể thao, quá mức phong cách chiến đấu, người sống sót gia nhập nghề nghiệp của ngươi kho kỹ năng. Căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi thu được chức nghiệp kỹ năng, chí mạng trọng kích. Chí mạng trọng kích, tiêu hao nhất định đấu khí, có thể ngươi lần sau sức mạnh công kích 1, vì tạo thành cao hơn thương hại. Ngắn gọn một câu giới thiệu, lại cho Cao Dương một loại phản phát quy chân cảm giác. Chức nghiệp kỹ năng chí mạng trọng kích cùng hắn tại quân vụ chỗ tiêu hao công hơn học tập đến trọng kích có chút khác biệt, trọng kích cần ngắn ngủi tụ lực vì tạo thành cao hơn thương hại. Nhưng mà chí mạng trọng kích nhưng không có cái tiền đề này điều kiện, chỉ cần tiêu hao nhất định lượng đấu khí, lần tiếp theo công kích có thể đạt được lực lượng thêm một công kích tăng thêm. Phải biết, tấm vong thuộc tính mỗi tăng thêm một điểm, tăng phúc là lên một cấp một nửa. Nếu như nói Cao Dương lực lượng bây giờ là 300 kg, như vậy khi hắn sử dụng chí mạng lúc công kích, hắn lần tiếp theo chạm kích lực lượng rồi sẽ đạt tới 450 kg. Lại càng không cần phải nói, vượt đến hậu kỳ, mỗi một điểm thuộc tính trong lúc đó trên lệnh biên độ lại càng lớn, có thể xương chất biến. Từ nghề nghiệp kỹ năng, làm thỏa mãn điều kiện lúc, nhân vật rồi sẽ tự động tập được, tương đối bất lo. Hoàn thành võ thuật phạm hình lựa chọn về sau, Cao Dương từ trên giường nhảy lên một cái. Hơi có vẻ vô lực ánh nắng từ duy nhất trong cửa sổ bay xuống, trời đã triệt để sáng lên. Cao Dương kéo ra cửa gỗ, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Theo nghề nghiệp của hắn đẳng cấp đã đến tăng cấp, thân thể tố chất của hắn đã trải qua 3 lần tẩy lễ, mặc dù loại nghề nghiệp này tẩy lễ cũng không trực quan thể hiện tại thuộc tính tăng thêm bên trên. Nhưng Cao Dương đã hiểu, đây là một loại càng mịt mở, càng căn bản tăng phúc. Dường như là đưa hắn thân thể này căn cốt, tư chất hoặc là bản nguyên, tiến hành tăng cường, nói cách khác, chính là đề cao hắn sau này có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Nguyên bản mỗi lần đi ra nhà gỗ, hắn đều sẽ cảm nhận được đâm thẳng linh hồn hàn ý, nhưng mà hôm nay khác nhau, đi ra nhà gỗ về sau, hắn chỉ là cảm giác được yếu ớt linh ý, dường như là tại rét lạnh đêm đông, một hồi gió lạnh thổi phật mà qua, làm hắn bại lộ tại bên ngoài da thịt, nổi lên một tầng nhàn nhạt nổi da gà cái loại cảm giác này. Loại cảm giác này khiến người cảm thấy rét lạnh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, theo gió lạnh đi qua, cùng với trong cơ thể nhiệt lực, loại cảm giác này chẳng mấy chốc sẽ biến mất không còn tăm tích. Cũng tỉ như hiện tại, loại đó đâm thẳng linh hồn hàn ý đã không cách nào đối với Cao Dương tạo thành uy hiếp. Các vị khán quan lão gia, còn nhớ ném bỏ phiếu, còn có thể đầu tư ha.
Chương 22, tiên tính trước cơn bão chương 22, tiên tính trước cơn bão Cao Dương xe nhẹ đường quen tìm thấy Độc Long, cùng hắn cùng nhau triển khai hôm nay rèn luyện. Sau 2 giờ, kết thúc luyện công buổi sáng Cao Dương xuất hiện ở quân vụ chỗ bên ngoài. Quân vụ chỗ vẫn như cũ rất quẩn cũ bé, ba tên thân xuyên quân trang nam nhân trẻ tuổi chính vô cùng buồn chán ngồi dựa vào trên ghế dựa. Chẳng qua tại nhìn thấy Cao Dương đi tới về sau, ba người lúc này ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Cao Dương tại một người trong đó đứng yên trước mặt, mở miệng nói, "Ta muốn trao đổi khôi giáp." Quân vụ chỗ ba người tự nhiên nhận ra Cao Dương cái này cầm kiếm uy hiếp bọn hắn lớp người quê mùa, nhưng mà lần này bọn hắn nghe được Cao Dương về sau, tại Cao Dương đối diện người kia nhanh chóng đem một quyển sách lấy ra, phóng ở trước mặt của hắn. Rất hiển nhiên, bọn hắn theo đường dây khác đã biết được Cao Dương chiến tích. Ngay cả cùng tín đồ Hắc Diệu cũng chết tại dưới kiếm của hắn, điều này đáng sợ chiến tích dưới, làm bọn hắn không thể không làm sinh mệnh của mình suy xét. Nơi này chính là hiện nay tất cả tồn kho. Cao Dương đối diện người trẻ tuổi trên mặt mang định nọ mỉm cười, tiếp tục nói, "Người xem có hay không có ngài thỏa mãn?" Cao Dương nhìn kỹ một lần, sau đó lựa chọn một bộ nhìn lên tới coi như không tệ giáp da. Nguyên một bộ giáp da bao gồm thân trên, hạ trang, nhất thể thức hộ hoàn cùng với một đôi ủng da, bộ này giáp da nội bộ điêu khắc phù văn, có thể gánh chịu đấu khí, có thể phòng ngự càng mạnh. Bộ này giáp da tổng cộng hao tốn hắn tam thập điểm công vân. Những ngày này hắn tổng cộng chém giết 47 người ngày cũ tín đồ, thu được 47 điểm công vân, hiện tại một chút đều rút lại 2/3. Chẳng qua đây là đáng giá. Ngay tại Cao Dương đối diện người trẻ tuổi đứng dậy hướng sau lưng khố phòng đi đến lúc, Cao Dương gọi hắn lại, nói thêm, "Lại chuẩn bị cho ta một khối có thể bảo vệ ngực thép tấm." "Được rồi." Người trẻ tuổi đáp lại, nhanh chóng rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mang theo một đầu to lớn vải bạt túi xuất hiện tại Cao Dương trước mặt. Đem vải bạt túi để lên bàn, hắn nhìn xem nói với Cao Dương, "Ngài chỗ thứ cần thiết đã đều ở nơi này, mời ngài tự mình xem xét." Cao Dương mở túi vải ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một kiện màu nâu đen trên bị giáp y lý kiêm màu sắc cùng trọng lượng, làm hắn hết sức hài lòng. "Cảm ơn." Cao Dương kiểm tra hoàn tất về sau, đem túi vải dày cầm lên, nói tiếng cảm ơn về sau, quay người rời đi. Ra quân vụ chỗ về sau, trên tay hắn túi đã biến mất. Có vật phẩm ba lô, tự nhiên muốn lợi dụng. Về đến chỗ ở, Cao Dương có chút chờ không nổi đem chọn bộ giáp da lấy ra, một một mặc vào. Đợi đến chọn bộ giáp da sau khi mặc chỉnh tề, hắn tại chỗ đi hai bước, lại làm ra vung tay các loại động tác, rất là trôi chảy. Hắn vô ngực kiên cố trên bị giáp y liễu, một cỗ nồng nặc cảm giác an toàn từ đáy lòng của hắn hiện hiện. Sau đó một cỗ nhàn nhạt đấu khí từ Cao Dương bên ngoài thân dâng lên, đấu khí tại tiếp xúc đến giáp da bên trong sau đó, thành công đốt sáng lên trên bị giáp điêu khắc phù văn. Sau một khắc, Cao Dương đấu khí leo lên tại giáp da mặt ngoài, thậm chí tại tay hắn khuỵu tay chỗ đầu gối khớp nối bộ vị, cũng đều bao trùm lên một tầng thật mỏng đấu khí phòng hộ. Ồ, còn có hiệu quả như vậy. Cao Dương dùng ngón tay chọc chọc khuỵu tay chỗ đấu khí phòng hộ, coi như thỏa mãn, chính là này khôi giáp mặc có chút phiền phức, nhưng mà cởi ngược lại là đơn giản. Theo Cao Dương đưa tay đặt ở trên bị giáp trên áo về sau, trên bị giáp y đột nhiên biến mất không thấy, đã bị Cao Dương nhận được vật phẩm trong hành trang. Sau đó hắn bắt chước làm theo, vẹn vẹn mấy giây, liền đem nguyên một bộ khôi giáp toàn bộ cởi. Tốn hao một chút thời gian quen thuộc một chút khôi giáp mặc về sau, Cao Dương lại lần nữa lấy ra hắc rượu, bắt đầu rèn luyện tự thân thể phách. Đây đã là hắn có thể làm số lượng không nhiều sự tình. Ban ngày rèn luyện trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến trạm vào tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Cao Dương đem vừa mới trao đổi giáp ra một bộ mặc, chờ đợi kia một tiếng kèn lệnh vang lên. Nhưng mãi đến khi Thái Dương triệt để xuống núi, Cao Dương cũng không có đợi đến kia quen thuộc tiếng kèn. Hắn khẽ nhíu mày, có chút kỳ quái. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, tại Thái Dương vừa mới xuống núi về sau, tiếng kèn nên vang lên, như thế nào hôm nay quá khứ lâu như vậy đều chưa từng vang lên. Cao Dương kéo ra cửa gỗ, đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đến Độc Long nơi ở Cao Dương, ngươi thế mà xuyên giáp. Độc Long nhìn thấy võ trang đầy đủ Cao Dương, có chút kinh ngạc. Vừa vận công hơn đầy đủ, đều đổi một bộ giáp ra, nói không chừng có thể bảo mệnh. Cao Dương bấm tay gõ gõ trên cánh tay hộ hoàn, tiếng vang nặng nề truyền ra. Điều này cũng đúng, có giáp đây không giáp muốn tốt hơn nhiều. Độc Long là có khôi giáp, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng vẫn như cũ sánh vai Dương trên người giáp ra phòng ngự phải mạnh hơn một chút. Cao Dương tại cái ghế một bên ngồi xuống, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tối nay tiếng kèn không có vang. Độc Long khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cái này à, rất bình thường, tiếng kèn không có vang đều mang ý nghĩa những người điên kia tối nay sẽ không tới tiến công chúng ta. Lúc trước sau khi ngươi tới mỗi một ngày ngày cũ tín đồ cũng có hướng chúng ta phát động công kích, đến mức cho ngươi tạo thành ảo giác. Kỳ thực những thứ này ngày cũ tín đồ cũng không kéo dài không ngừng tiến công. Thì ra là thế. Cao Dương khẽ gật đầu. Hắn còn có thể nói cái gì, tại hắn cần có nhất kinh nghiệm lúc, những thứ này ngày cũ tín đồ lại nghỉ việc. Nhắc tới cũng là kỳ diệu, tại hắn mới vừa tới lúc, ngày cũ tín đồ với hắn mà nói, liền như là hồng thủy manh thú đồng dạng. Hiện tại chỉ là mười mấy ngày trôi qua, tình huống ngược lại là trái ngược. Đối với ngày cũ tín đồ mà nói, Cao Dương mới là cái đó chân chính hồng thủy manh thú. Tất nhiên ngày cũ tín đồ không đến, Cao Dương đều không cách nào đạt được kinh nghiệm, nhưng những thời giờ này, hắn cũng sẽ không lãng phí. Cùng Độc Long cáo biệt về sau, Cao Dương nhanh chóng về đến chỗ ở của mình, bắt đầu tiếp tục rèn luyện. Trải qua những ngày này rèn luyện, hắn nguyên bản thân thể cường tráng, trở nên gầy gò một chút, từng đầu cơ thể như dây kéo xoắn thành. Toàn thân cơ thể chiều không gian nhìn qua nhỏ một chút, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, cơ thể lực bộc phát nhưng so với trước đó càng mạnh. Cao Dương hai tay nắm hắc rượu chua kiếm, bắt đầu không ngừng huy kiếm. Hắc rượu thân kiếm xẹt qua không khí, phát ra tê tê tiếng xé gió. Một đêm trôi qua rất nhanh. Cao Dương tại trên giường gỗ tỉnh lại, trải qua nửa đêm khổ tu,
Cao Dương đấu khí tổng lượng lại tăng lên 3 giờ, bây giờ đã gần đẳng 43 điểm. Vẫn như cũng là không có gián đoạn quy luật sinh hoạt, mãi đến khi chạm vào tối. Trong dự đoán tiếng kèn lại không có vang lên. Cao Dương đem khôi giáp thu hồi, lấy ra hát rượu, tiếp tục rèn luyện. Liên tiếp 7 ngày, kia trầm thấp kèn lệnh giống như tịt ngòi bình thường, không còn có vang lên qua. Cao Dương vì thế cũng từng đi tìm qua Độc Long mấy lần, mỗi một lần đi, Độc Long sắc mặt muốn ngưng trọng mấy phần. Mặc dù Độc Long không có nói rõ, nhưng Cao Dương đã bén nhạy đã nhận ra bầu không khí khác nhau. Không chỉ có là Độc Long, theo ngày cũ tín đồ biến mất thời gian càng ngày càng dài, một cỗ bầu không khí ngột ngạt dần dần đem chỗ này cứ điểm bao phủ. Cao Dương đi tới cửa ngoại, ngẩng đầu nhìn về phía sắp triệt để bị hắc ám thôn vệ Thái Dương, có hơi thở dài. Gió thổi báo rông báo sắp đến a, cũng không biết lần tiếp theo ngày cũ lại lần nữa cuốn theo tất cả lúc sẽ là thế nào một phen cảnh tượng. Tiếp xuống đã đến lần đầu lịch luyện giai đoạn kết thúc, Can Thạc nhìn xem các quan lão già, ném bỏ phiếu, truy theo đặc biệt. Chương 23, ngày cũ chiều dâng. Chương 23, ngày cũ chiều dâng. Như vậy thời gian yên bình lại qua mấy ngày, trong lúc này ngày cũ tín đồ giống như hoàn toàn biến mất bình thường, cho chỗ này quân sự cứ điểm khó được thời gian yên lặng. Sau buổi cơm tối, Cao Dương theo thường lệ mặc khôi giáp xong, cầm trong tay hát rượu trong phòng chờ đợi. Theo hắn đến nơi này, đã qua 26 ngày, trừ ra nhậm chức thành công trước 3 ngày, hắn còn có thể ở chỗ này dừng lại 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, bất luận làm sao, hắn đều sẽ từ nơi này biến mất, trở về hắn chỗ thế giới. Đương nhiên trước đó, hắn cũng được chủ động rời đi. Nhưng chỗ này lịch luyện trong thuật duy nhất sở trường, hắn còn không có đạt được, hắn nhất định phải nếm thử một phen. Ô, ngay tại Cao Dương suy tư công phu, nhất đạo chói tai gấp rút cao vút tiếng kèn phá vỡ cứ điểm bình tĩnh. Lớn như vậy cứ điểm an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó vô số quân phòng giữ từ cứ điểm các nơi xông ra. Cao Dương thông suốt đứng dậy hướng ra ngoài phòng đi, biến mất hơn 10 ngày kèn lệnh lại lần nữa vang lên, với lại cái này kèn lệnh âm thanh bên trong vẫn là như thế cấp bách, nhất định có lớn chuyện phát sinh. Rất nhanh, Cao Dương liền đi đến quân phòng giữ tập hợp quảng trường. Độc Long đứng ở Cao Dương bên người, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Cao Dương, dường như quyết định bình thường, thấp giọng nói, "Cao Dương, thừa dịp ngày cũ còn chưa từng đến, ngươi mau rời đi đi." Cao Dương dừng lại một chút, nhìn về phía Độc Long, "Độc Long đại ca, ngày cũ tín đồ biến mất cùng với cái này kèn lệnh thanh ý vị như thế nào?" Cựu Nhật thần giáo sát suất lớn tại xúc tích lực lượng, chúng nó muốn công phá cứ điểm. Độc Long lời nói, nhường Cao Dương sắc mặt biến hóa. Cựu Nhật thần giáo muốn công phá cứ điểm, chuyện này ý nghĩa là tối nay chiến đấu sẽ vô cùng thảm thiết cùng gian nan, vậy mang ý nghĩa ngày cũ tín đồ số lượng sẽ vượt xa dĩ vãng. Lúc trước Cựu Nhật thần giáo có xuất hiện qua loại tình huống này sao? Có. Độc Long trọng trọng gật đầu, tốc độ nói cực nhanh, lần này tình huống đặc thù, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là không muốn để cho ngươi tìm cái chết vô nghĩa, ngươi còn trẻ. Ngươi còn trẻ. Ngắn ngủi bốn chữ, lại có thể lệnh Cao Dương rõ ràng cảm nhận được Độc Long đối với chiếu cố của hắn. Cao Dương nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn nhanh chóng rơi xuống Thái Dương, như nói mớ một loại, trời chiều đẹp vô hạn à, Độc Long đại ca. Độc Long liếc nhìn Cao Dương một cái, đã hiểu ý nghĩ của hắn. Lần này quân phòng giữ không có ra khỏi thành, ngược lại leo lên tường thành. Đây là Cao Dương lần đầu tiên leo lên tường thành, đứng ở cao mười mấy mét trên tường thành, hắn có thể liếc nhìn ngoài thành cảnh tượng. Trắng bệch màn trời dưới, là lít nha lít nhít hình thù kỳ quái ngày cũ tín đồ. Cái kia có thể xương lượng lớn số lượng, dường như đem Cao Dương tầm mắt chật đích. Tại ngày cũ tín đồ phía trước nhất, một vị tiểu cự nhân đứng sừng sững ở phía trước nhất. Chiều cao của hắn cao hơn còn lại ngày cũ tín đồ một mảng lớn, Cao Dương đánh giá có 3 mét, toàn thân đã nhìn không thấy làn da, hai con trên cánh tay tráng kiện tràn đầy đỏ tía xúc tu. Mà ở bờ vai của hắn hậu phương, hai con thô to xúc tu cánh tay như cánh chim một loại chậm rãi vỗ, nơi cánh tay bên dưới còn có sinh một loạt chiều dài tiếp cận nửa mét sắc bén cốt thứ. Đầu của hắn bị từ phần cổ mọc ra xương cốt bao vây, như là cho hắn hạ nửa gương mặt bao trùm xương cốt mặt nạ. Lại hướng lên, kia hoa dâm tóc là như thế dễ thấy. Cao Dương nhận ra nó chính là cùng vị tạt kịch chiến lão giả tóc trắng. Về phần thân phận của nó, Cao Dương cũng đã biết được, chính là Cựu Nhật thần giáo một vị chủ giáo, bất hủ ý chí Santas. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, tên này chủ giáo ý chí cuối cùng vẫn là bị ngày cũ hoàn toàn xâm nhập, đã triệt để biến thành ngày cũ nô lệ. Ngày cũ chủ giáo đứng ở mặt đất chi thượng, ngẩng đầu nhìn về phía trong đêm tối như cự thú nằm nằm quân sự cứ điểm, kia thuần trắng trong ánh mắt hiện lên một tia bạo ngược quan mang. Cao Dương cảm thấy, nếu lý trí vẫn còn tồn tại ngày cũ tín đồ nhìn thấy ngày cũ chủ giáo bộ dáng, tuyệt đối sẽ tại chỗ dọa đi tiểu, tỏ vẻ cũng không tiếp tục tín ngưỡng ngày cũ. Ngày cũ chủ giáo phía sau tráng kiện xúc tu cánh tay nặng nề đánh ra mặt đất, bùn đất vẩy ra, nó phát ra một tiếng cuồng nhiệt gào thét. Sau một khắc, sau lưng hắn lượng lớn ngày cũ tín đồ tất cả đều giống giận hướng phía tường thành vọt tới. Cao Dương quay đầu lại, liền thấy vị tạt như tháp sắt thân thể đứng, ánh mắt thiên tĩnh. Hắn đến không kịp chú ý vị tạt, ngày cũ tín đồ đã vọt tới dưới tường thành. Quen thuộc quang mang lại lần nữa vẩy xuống, man hùng thuật gia chỉ đã có hiệu lực. Ở vào bên tường thành duyên quân phòng giữ, lập tức đem đá lăn thùng dầu khuynh đảo mà xuống. Thiêu đốt lên liệt diễm cự thạch đem trước hết nhất bắt đầu leo lên tường thành ngày cũ tín đồ hóa thành từng cây thiêu đốt ngọn đuốc, tại cùng nhiệt ngâm tụng âm thanh bên trong hóa thành than cốc. Nhưng những thứ này thủ thành vật tư cuối cùng có hạn, ngày cũ tín đồ số lượng lại giống như vô cùng vô tận, tại ngắn gọn 5 vòng khuynh đảo sau đó, tường thành đầu vật tư đã tiêu hao hầu như không còn. Mà ở dưới tường thành, đã trải lên một tầng trường cao 3 mét thật dày thi thể. Theo cái thứ nhất ngày cũ tín đồ đạp trên còn lại tín đồ thi thể tạo dựng sườn dốc, leo lên tường thành về sau, chân chính chém giết bắt đầu. Cao Dương lấy ra hắc diệu đại kiếm, vận chuyển đấu khí hướng về bên tường thành duyên phóng đi. Hắc diệu giận chém mà xuống, lưỡi kiếm sắc bén tại Cao Dương giờ phút này 13 giờ lực lượng ra chỉ dưới, dễ như trở bàn tay đem một đầu vừa mới leo lên tường thành ngày cũ tín đồ một phân thành hai. Mười ngày này trong, Cao Dương cũng không công độ. Mỗi một ngày hắn cũng tại rèn luyện bên trong vượt qua, vợ lại cho sức sống dược tề cũng bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Cho nên hắn hiện tại, đấu khí tổng lượng đã đột phá 100, đạt đến 120 điểm. Nhưng là từ tam cấp lên tới tứ cấp tổng cộng cần 6000 thông dụng kinh nghiệm, chuyển đổi thành ngày cũ tín đồ lời nói, chính là 120 chỉ. Trừ bỏ hắn hiện tại còn lại 350 điểm kinh nghiệm, hắn còn cần chém giết 113 chỉ ngày cũ tín đồ mới có thể góp nhặt đủ thăng cấp kinh nghiệm. Hiện tại Cao Dương cần phải làm là làm hết sức nhiều góp nhặt kinh nghiệm, bởi vì hắn tra duyệt tống võng người mới sổ tay, biết được lên tới tứ cấp về sau sẽ đạt được một điểm tự do thuộc tính. Điểm thuộc tính tự do có thể do người chơi tự chủ thêm đến trừ vận may bên ngoài các hạng thuộc tính trong, tỉ như lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất và trở, cực kỳ chân quý. Nếu như hắn lên tới tứ cấp, như vậy bất luận là đem điểm ấy điểm thuộc tính tự do thêm đến lực lượng hay là thể chất bên trên, cũng mang ý nghĩa hắn ở phương diện này muốn so hiện tại mạnh hơn một nửa. Cao Dương một cước đem ngày cũ tín đồ thi thể đá xuống tường thành, để tránh trên tường thành thi thể quá nhiều, áp xúc quân phòng giữ hoạt động không gian. Nhưng sau một khắc, lại có hai con ngày cũ tín đồ nhảy lên tường thành. Nơi này dù sao cũng là có siêu phàm lực lượng thế giới, tường thành cũng không thể rất tốt ngăn cản những thứ này toàn thân mọc đầy xúc tu ngày cũ tín đồ. Ngày cũ tín đồ đang nhìn đến Cao Dương về sau, lúc này gào thét hướng phía hắn khởi xướng công kích. Giống nhau ở ngoài thành thời điểm, Cao Dương sắc mặt bình tĩnh, dưới chân phát lực, thân thể như mũi tên, hắc diệu thân kiếm khổng lồ ở trong tay của hắn, xoay chuyển mấy vòng, ngang nhiên bổ về phía bên trái ngày cũ tín đồ. Bụt. Lưỡi kiếm sắc bén chặt nghiêng mà qua, đem tên này ngày cũ tín đồ ngay ngực chặt đứt, sau đó hắc diệu vì tốc độ cực nhanh từ trái hướng phải quét ngang, đưa hắn phía bên phải ngày cũ tín đồ nhô ra móng vuốt chặt đứt. Cao Dương thời khắc này lực thể cũng đạt đến 13 giờ, đối phó những thứ này phổ thông ngày cũ tín đồ, đã không có một tia phí sức. Các vị nhìn xem các quan lão gia, ném bỏ phiếu điểm điểm cất giữ cùng theo đặc biệt. Chương 24, kinh nghiệm điên cuồng phát ra chương 24, kinh nghiệm điên cuồng phát ra giao chiến chẳng qua ngắn ngủi 10 phút, Cao Dương bọn hắn chỗ tưởng thành đã hoàn toàn bị huyết dịch tưới thấu. Đỏ sẫm biến thành màu đen máu tươi theo thành khe gạch khe hở tùy ý chảy xuôi, hoàng bạch đỏ, xanh xanh đỏ đỏ bôi đầy đất. Tại tường thành dưới chân, thi thể đã chất lên cao hơn 5 mét, hình thành một cái to lớn đầy đủ phía sau ngày cũ tín đồ công kích đường dốc. Cao Dương đưa tay lau mặt một cái bên trên máu tươi, trong tay hắc rượu càng phát ám trầm. Hắn quay đầu nhìn tại cách đó không xa Độc Long một chút, thấy hắn không có vấn đề lớn về sau, hắn rút kiếm vọt tới trước, trong tay hắc rượu đại kiếm mang theo hung liệt khí tức chém về phía sắp nhảy lên đầu tường địch nhân. Đang, binh khí va chạm giòn vang truyền đến, Cao Dương phách chẳng mà xuống kiếm lại bị một thanh cốt đao ngăn trở. Cốt đao bị một đầu cánh tay tráng kiện nắm trong tay, thuận thế chém ngang, Cao Dương hai chân đạp mà, hướng về sau nhảy ra một mét, tránh thoát một kích này. Thừa dịp cái này đứng không, Nhất Đạo cùng Cao Dương hình thể chênh lệch không thân ảnh nhảy lên đầu tường, nó nắm lấy cốt đao, thuần trắng hai mắt nhìn về phía Cao Dương. Một cái mắt, một cỗ sát ý điên cuồng đem Cao Dương bao phủ. Cao Dương đồng tử hơi co lại, ở trước mặt hắn cầm đao tín đồ, xác suất lớn là một vị cuồng tín đồ, hay là tinh thông đao thuật cuồng tín đồ. Mặc dù ngày cũ thôn vệ tên này cuồng tín đồ linh hồn, nhưng mà năm này tháng nọ khổ luyện ra được đao thuật kỹ nghệ, đã triệt để khắc ở trong người nó. Cầm đao cuồng tín đồ giãn ra một thoáng cánh tay, trong tay cốt đao tùy ý vung đấy, phát ra tê tê tiếng vang. Sau một khắc, nó thân hình khẽ động, hướng về Cao Dương lao thẳng tới mà đến. Rõ ràng nó cùng Cao Dương hình thể không sai biệt lắm, nhưng mà nó vọt tới trước lúc, lại như thiên quân vạn mã cùng nhau đánh tới bình thường, điên cuồng sát khí đập vào mặt. Cao Dương hai chân dùng sức đạp mà, cầm trong tay hắc rượu, đồng dạng hướng nó phóng đi. Đang, kim thiết va chạm tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, lưỡi kiếm cùng cốt đao ma sát, tóe lên liên tiếp tinh mịn hỏa tinh. Tại giao thủ trong nháy mắt, Cao Dương đều đoán được lực lượng của đối thủ dưới hắn, nhưng là đối thủ kỹ nghệ lại muốn vượt qua hắn rất nhiều, không có cách nào, Cao Dương tính toán đâu ra đấy mới sử dụng kiếm không đến một tháng, kỹ nghệ cái gì đương nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Động tác như nước thủy triều, Cao Dương đấu khí bừng bừng phân chấn, cánh tay nhanh chóng thu hồi, lại cầm kiếm lại lần nữa chém xuống. Cách xa nhau rất ngắn hai lần chạm kích, lệnh cầm đao cùng tín đồ bị trên thân kiếm đại lực chấn lui lại hai bước. Cầm đao cùng tín đồ phát ra một tiếng gào thét, trong tay cốt đao trước người liền chạm ba lần, một sợi tinh mịn đao khí phá không đánh tới. Cao Dương vọt tới trước bước chân dừng lại, mặc giáp ra trước ngực thượng bạo khởi nhất đạo dài đến vài tấc vết chém. Nếu không phải hắn có đấu khí cùng khôi giáp hộ thể, này vô hình vô chất chạm kích, tất nhiên sẽ rơi ở trên lồng ngực của hắn. Vẹn vẹn dừng lại nháy mắt, Cao Dương lại lần nữa vọt tới trước. Hiện tại hắn chiếm cứ tiên cơ, nếu là làm đối phương chỉ hoàn đến, vậy hắn nhất định ngăn không được đối phương. Hắc Diệu mang theo cự lực lại lần nữa chẻ dọc mà xuống, này chạm mặt tới hung bạo nhất kiếm, lệnh cầm đao cùng tín đồ không khỏi động tác trì trệ. Mặc dù nó không có lý trí, nhưng mà cơ thể của nó ký ức tại nói cho nó biết, một kiếm này đối với nó có uy hiếp chí mạng. Sản đạ, cầm đao cùng tín đồ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cầm trong tay cốt đao từ đôi đến đầu chém tới. Cao Dương ánh mắt lạnh băng, không chút do dự sử dụng chí mạng cho kích, đấu khí trong nháy mắt tiêu hao 10 giờ, một cú cự lực tràn vào cánh tay của hắn trong. Hắc Diệu đánh xuống tốc độ càng nhanh, lực lượng càng nặng. Giang giác, nặng nghề vô cùng mũi kiếm chạm tại cốt đao bên trên, không giữ lại chút nào đem cốt đao chặt đứt. Sau đó mũi kiếm uy lực không giảm chút nào, tự kiềm chế đao cuồng tín đồ đầu vai đánh xuống, lại từ dưới khố bổ ra. Ngươi tiêu diệt cựu nhật thần giáo cuồng tín đồ, ngươi thu được 250 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hai nửa thân thể hướng phía nghiêng ngả mà, Cao Dương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này không biết tên cuồng tín đồ, lại tuôn ra một cái bảo dương. Cao Dương thuận tay đem bảo dương nhặt lên, thu nhập vật phẩm trong ba lô. Sau đó hắn lại lần nữa nhắc tới hắc rượu, hướng phía như sóng biển một loại không ngừng phun lên đầu tường ngày cũ tín đồ đánh tới. Cao Dương nhìn tường thành dưới chân không ngừng xếp thi thể, trong lòng càng ngày càng nặng nề. Dù hắn hiện tại sức khôi phục là thường nhân gấp 3, tại loại này cường độ cao tác chiến dưới, cũng đã tiêu hao rất lớn. Khai chiến đến bây giờ đã qua 1 giờ, ngày cũ tín đồ vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, dưới tường thành thi thể đã đem 2/3 tường thành bao phủ. Đến mức đại lượng ngày cũ tín đồ, chỉ cần tại do thi thể chồng chất mà thành cao điểm thượng chạy lấy đà mấy bước, là có thể mượn lực nhảy lên tường thành. Thương ngực liệt hỏa khắp nơi dưới tường thành thiêu đốt, cuồn cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời, trong không khí tràn ngập khiến người ta buồn nôn khét lẹt cùng huyết tinh hôn hợp mùi. Đây là pháp sư đại nhân thi triển hỏa diễm, mục đích là vì cho xung kích tường thành ngày cũ tín đồ chế tạo phiến phức đồng thời, đem chồng chất thi thể đốt thành cho bụi. Ba vị này pháp sư, tại trang chiến dịch này bên trong tác dụng là không thể nghi ngờ. Nếu là không có bọn hắn thi triển man hùng thuật, như vậy trong thành những thứ này quân phòng giữ, tối thiểu nhất có hơn phân nửa cũng cùng phổ thông ngày cũ tín đồ tố chất thân thể tương đối. Tại những ngày vô cùng vô tận ngày cũ tín đồ thủy triều dưới, những thứ này phổ thông quân phòng giữ chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập. Nhưng mà hiện tại, chiến đấu kéo dài 1 giờ sau, Cao Dương chung quanh quân phòng giữ tử vong không nhiều, trọng thương vậy chỉ có hơn 10 vị. Quân phòng giữ vẫn tại kiên thủ tòa này quân sự cứ điểm. Cao Dương còn có thể kiên trì sao? Độc Long toàn thân dính đầy máu tươi, hắn một đao đem nhảy lên đầu tường ngày cũ tín đồ vô xuống về sau, quay đầu nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương hít sâu một cái khét lẹt tanh hôi không khí, trong tay hắc diệu kiếm quang thiểm nhấp nháy. Hắn không nói gì, chỉ là vì hành động thực tế đáp lại Độc Long lời nói. Lại qua hơn 10 phút, mới quân phòng giữ phun lên đầu tường, đem Cao Dương bọn hắn những thứ này huyết chiến đến bây giờ quân phòng giữ thay đổi. Sát lục còn đang tiếp tục. Cao Dương cùng Độc Long ngay tại tường thành dưới chân, miệng lớn nhai nuốt lấy nhà ăn đưa tới cao dinh dưỡng đồ ăn. Tại bọn họ bên cạnh, phòng y tế nhân viên chạy trốn như bay, khắp nơi cứu chữa thương binh. Nhanh nghỉ ngơi, không ra 2 giờ, rồi sẽ lần nữa đến phiên chúng ta lên. Mấy ngụm đem trong tay đồ ăn nuốt xuống, Độc Long nhìn về phía Cao Dương dặn dò. Cao Dương gật đầu đáp lại, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi 1 giờ, hắn chính mình cũng không biết chính mình chém giết bao nhiêu ngày cũ tín đồ. Giờ phút này hắn tống vong nhắc nhở trong, đại lượng nhắc nhở thông tin như soát màn hình đồng dạng. Người tiêu diệt ngày cũ tín đồ, người thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cao Dương tính một cái, chỉ là như thế một hồi, hắn đều thu được trọn vẹn 1700 thông dụng kinh nghiệm. Nói cách khác, hắn ở đây vừa rồi 1 giờ, giết hơn 30 tên ngày cũ tín đồ. Vừa nghĩ tới đó, Cao Dương có chút đáng tiếc, nếu là trên người hắn còn có sức sống dược tề liền tốt. Tốt như vậy thu hoạch kinh nghiệm cơ hội, nhưng hắn lại bị giới hạn thể lực cùng đấu khí không đủ, chỉ có thể lại dưới thành nghỉ ngơi. Chẳng qua bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Cao Dương chống không suy nghĩ, hết sức tăng tốc tự thân khôi phục. Chương 25, ba kiếm chạm đầu chương 25, ba kiếm chạm đầu sau một tiếng, Cao Dương lại lần nữa mở ra hai mắt, hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ thể nội lần nữa khôi phục lực lượng, lại lần nữa đứng dậy, hướng phía đầu tường đi đến. Bậc thang bị còn chưa từng hoàn toàn khô cạn máu tươi nhuộm dần, đến mức đi có chút chất lỏng. Đi vào trên đầu thành lúc, nơi này đã triệt để hóa thành huyết đục ma bàn, tại vô cùng vô tận ngày cũ tín đồ trùng kích vào, quân phòng giữ thương vong bắt đầu nhanh chóng tăng thêm. Cao Dương nhắc tới hát rượu, nhanh chóng xông vào chiến trường. Muốn tiếp tục sống, chỉ có nhanh chóng mạnh lên, mà bây giờ chính là mạnh lên thời cơ tốt nhất. Chỉ cần tối nay bất tử, hắn liền có thể đủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hát rượu nhấc lên gió canh, mang theo nặng nề nghẹn nào, ngang ngược quét ngang tại một đầu đưa lưng về phía Cao Dương ngày cũ tín đồ sau lưng. Cùng mãnh cự lực, nhường cái này ngày cũ tín đồ trong nháy mắt liền bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi nội tạng tản mát đầy đất. Cao Dương hai mắt có hơi phím hồng, mặc dù hắn biết mình đang làm cái gì, cần muốn làm gì, nhưng mà đại lượng sát lục nhưng như cũng lây nhiễm suy nghĩ của hắn, nhường hắn biến thị sát xúc động. Bất quá, hiện tại loại trạng thái này, Cao Dương lý trí còn có thể khống chế, đồng thời cũng có thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Hát rượu tại Cao Dương trong tay hóa thành thôn vệ tính mệnh miệng lớn, không ngừng bung ấy, những nơi đi qua, huyết đục băng tung tóe. Nhìn trước mắt không ngừng soát màn hình nhắc nhở, Cao Dương động tác càng lúc càng nhanh. Phổ thông ngày cũ tín đồ đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn giờ phút này. Phong áp bên cạnh tập mà đến, Cao Dương thông suốt quay người, vì hát rượu ngăn tại cánh tay trái phía trước, trong thời gian ngắn nhất làm ra chống đỡ đón đỡ tư thế. Đông, không thể ngăn cản cự lực từ kiếm trên người truyền đến, Cao Dương bị bất thình lình một kích trực tiếp đánh hướng về sau trượt mấy mét. Mãi đến khi kình lực tiêu tan, Cao Dương nửa quỳ trên mặt đất, toàn bộ cánh tay trái kịch liệt đau nhức, cầm kiếm tay phải hổ khẩu bậy nổ tung mở. Hắn chống hát rượu nhanh chóng đứng dậy, quanh thân đấu khí dấy lên, thẳng đến lúc này, hắn mới có cơ hội đi xem thanh đến cùng là cái gì quái vật đánh lên hắn. Đó là một đầu tứ chi chạm đất, chân trước đây chi sau càng thêm tráng kiện cùng loại với tinh tinh bình thường sinh vật, nó hai con chân trước không có làn da, mảng lớn màu đỏ tím xúc tu cùng cơ thể trực tiếp bại lộ trong không khí. Đầu lâu chi thượng không có lông tóc, chỉ có 6 con tùy tâm sở dục sinh trưởng thuần trắng con mắt, như họ chó động vật loại lồi ra trong miệng, tràn đầy như cá mập răng, cơ trạng bất quy tắc răng nanh, nó nhô ra như trương ngư xúc tu loại đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng rơi xuống nước bọn, hướng phía Cao Dương phát ra gầm thét. Trời hạn gặp mưa đương. Cao Dương khỏe mắt nặng nề co rúm một chút, mặc dù trước kia hắn đối mặt ngày cũ tín đồ, đã cực kỳ cay con mắt, người bình thường nhìn thấy tất nhiên sẽ san giá trị cùng rơi. Nhưng mà ở trước mắt cái này tinh tinh cùng trương ngư kết hợp thể trước mặt quái vật, thật sự có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Dù là Cao Dương tự nhận là những ngày này đã thấy nhiều sóng to gió lớn, nội tâm của hắn đã có thể tại gặp được bất luận cái gì cảnh tượng lúc đều có thể gìn giữ chấn định. Nhưng loại trang diện này, hắn thật đúng là chưa từng thấy. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này tinh tinh quái thực lực không dung kinh thường, vừa rồi kia một chút, nếu như không phải Cao Dương phản ứng kịp thời, chỉ sợ cánh tay trái của hắn liên quan nửa người đều muốn bị nó chụp không có. Cao Dương đánh giá, đối diện tinh tinh quái lực lượng nên tại 14 điểm, thậm chí tiếp cận 15 điểm trình độ. Hắn nắm chặt hắc diệu, không nói một lời, phóng tới đối diện Tinh Tinh quái. Nhất kiếm quét ngang, lẫm liệt mũi kiếm tại đấu khí tăng phúc dưới, xé rách không khí phát ra phần phật tiếng vang, gió tanh rót vào bộ ngực của hắn, chạm mặt tới phong áp lệnh cặp mắt của hắn có hơi nheo lại. Chí mạng trọng kích. Không có chút nào do dự, tại Cao Dương huy kiếm đồng thời, hắn đã sử dụng chí mạng trọng kích, tạm thời một điểm lực lượng ra chỉ dưới, có thể lực lượng của hắn đã tới 14 điểm, siêu việt thường nhân gần gấp 5 lần lực lượng, làm hắn một kiếm này uy lực mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Tinh Tinh quái đỉnh đầu 6 con thuần trắng trong ánh mắt đồng thời hiện lên vẻ của nhiệt, đối mặt Cao Dương một kiếm này, nó không có chút nào né tránh động tác, là liệt dương phá hủy tất cả bạo ngược tâm niệm điều khiển nó nhô ra cánh tay, hướng phía Cao Dương đánh ra mà đến. Hắc Diệu cùng cự trưởng giữa không trung chạm vào nhau, vẹn vẹn một cái chớp mắt, Hắc Diệu mũi kiếm liền đi thế không giảm chém vào Tinh Tinh quái trong lòng bàn tay. Xuy, huyết nhục bị xé nứt âm thanh truyền ra, mượn Tinh Tinh quái vô xuống cự lực, Hắc Diệu không hề cách trở đem Tinh Tinh quái nửa cái bàn tay chặt đứt. Ngao, không giống nhân loại có thể phát ra tiếng gầm gừ, từ Tinh Tinh quái trong miệng phát ra, nó bị đau, một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại bàn tay nắm tay, hướng phía Cao Dương truy tới. Cao Dương túi người vọt tới trước, dường như không giữ lại chút nào đem tự thân bắn ra đi, tránh khỏi một quyền này đồng thời, hắn đã tiến vào Tinh Tinh quái hai tay vòng trong. Hắn trong nháy mắt phát động động tác như nước thủy triều, đại kiếm trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tinh Tinh quái không hề phòng bị ngực đâm thẳng mà vào. Thân kiếm chui vào hơn phân nửa, Cao Dương hai tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hắn mượn cố lực lượng này thuận thế kéo ngang. Phốc phốc. Hắc Diệu tại Tinh Tinh quái thể nội một đường quét ngang, cho đến tất cả trở ngại tất cả đều bị chém nước, cuối cùng theo Tinh Tinh quái vai trái bộ bị thấu thể mà ra. Huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Tinh Tinh quái đã nứt ra. Bộ ngực của nó đến vai trái bị chém ra, bên trái non nửa bộ phận thân thể triệt để cùng bên phải thân thể tách ra, xuyên thấu qua chém ra vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy kia bị gọt đi gần một nửa trái tim, còn đang ở ngoan cường nhảy lên kịch liệt. Nhưng điều này nhảy lên, lại có thể đại lượng máu tươi từ trái tim trôi tổn hại điên cuồng phun ra ngoài, dường như thoáng qua trong lúc đó liền rót đầy Tinh Tinh quái lồng ngực. Cao Dương một cước thẳng đạp, đem Tinh Tinh quái gạt ngã trên mặt đất, sau đó giẫm lên bộ ngực của nó, nhất kiếm chém xuống. Ngươi tiêu diệt Cửu Nhật Thần Giáo cùng tín đồ, ngươi thu được 300 điểm thông dụng kinh nghiệm. Lại tuân gia bảo dương. Vận khí không tệ. Cao Dương nhìn Tinh Tinh quái trước người trôi nổi màu xanh nhạt bảo dương, đưa tay đem nhặt lên. Sau đó, hắn cầm kiếm tiếp tục giết vào ngày cũ tín đồ thủy triều trong. Tại cách đó không xa, Cao Dương mọi cử động rơi vào vị tạt trong mắt. Nhìn Cao Dương gọn gàng mà linh hoạt ba kiếm chạm giết Tinh Tinh quái, vị tạt trên mặt nét mặt hơi xúc động, những thứ này thế giới khác khác tới, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, nhưng luôn luôn có kiểu này khả năng thích ứng cực mạnh quái vật, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có thể làm được rất nhiều người cả đời cũng làm không được sự việc. Rất hiển nhiên, Cao Dương chính là trong miệng hắn quái vật. Nhường Cao Dương đến một chuyến đi, tiếp xuống hành động, hắn hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Vì ta nhìn về phương xa, ở đâu, sáng tà xiên tịnh đứng sừng sững ở hơi trắng màn trời phía dưới. Nhìn ra xa một hồi, vì ta thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia cô đơn, hắn đã trèo trống không được bao lâu, liền từ ta tự tay tiện hắn lên đường, có lẽ là hắn kết cục tốt nhất. Tại vì ta bên người, một vị thân xuyên màu đen trầm trọng khôi giáp đại hán gật đầu đáp lại, sau đó hướng phía Cao Dương vị trí đi đến. Mà ở càng xa một ít vị trí, vỡ là ánh mắt rơi vào Cao Dương chỗ đầu tường, núp trong pháp sư bảo ở dưới ánh mắt mang theo mấy phần bò mò. Căn thạc nhìn xem các quan lão ra, ném bỏ phiếu, truy theo đọc, điểm đến một trang cuối cùng hờ a a a. Chương 26, Cao Dương, ngươi đi đem ngày cũ chủ giáo xử lý. Chương 26, Cao Dương, ngươi đi đem ngày cũ chủ giáo xử lý. Một lát sau, Cao Dương đi theo vị kia toàn thân hắc giáp khôi ngô nam người đi tới vị tạt trước mặt. Quân đoàn trưởng, ngươi tìm ta. Cao Dương đứng tại trước mặt vị tạt, thân thể thẳng tắp. Vị tạt đem ánh mắt rơi vào Cao Dương no bụng thấm máu tươi cường tráng thân thể bên trên, thỏa mãn gật đầu, sau đó lộ ra chiêu bài thức nghe răng cười. Cao Dương, ngươi có muốn hay không đi làm thì nó. Cao Dương theo vị tạt ngón tay quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa mặt đất chi thượng yên tĩnh đứng sừng sững ngày cũ chủ giáo Santas. A, ta. Cao Dương ngơ ngác một chút, hắn lúc này trong đầu chỉ có Tây Du ký trong cựu đầu trùng để cho thủ hạ buôn ba nhi bá đầu kêu béo niêm ngư đi đem đường tăng sư đổ xử lý GIF. Mặc dù Cao Dương rất muốn đem cái đó xem xét chính là đại bột ngày cũ chủ giáo xử lý, để cho hắn nhanh chóng bạo kim tệ. Nhưng mà hắn hiện tại đuổi vẫn chưa có người nào nhả cánh tay thô, hiện tại nhường hắn đi, không phải thuần tiện sao? Liền xem như nhường hắn đi chịu chết, vậy không cần phải. Phiền toái như vậy đi. Cao Dương cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, mặc dù ta nghĩ làm thịt hắn, nhưng mà bằng ta chỉ sợ không được đi. Ha ha ha, vị tạt phát ra một hồi không hề cố kỵ tiếng cười to, ở bên cạnh hắn mấy người cũng đều là sôi nổi cười ha hả. Vị tạt đột nhiên ngưng cười âm thanh, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía xa xa ngày cũ chủ giáo, sừng sững mở miệng, ngươi đang suy nghĩ gì? Lao tử có ý tứ là, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi làm thịt hắn? Cao Dương ánh mắt sáng lên, hắn nhìn về phía vị tạt, lại nhìn một chút tại bên cạnh hắn ba người, một người trong đó là vừa rồi tới tìm hắn đại hán giáp đen hồn. Một người là một vị thân xuyên pháp sư bảo pháp sư, mặc dù Cao Dương thấy không rõ vị pháp sư này khuôn mặt, nhưng hắn khẳng định đây cũng không phải là bợ lạ. Người cuối cùng là hai vị sinh mệnh thần giáo mục sư một trong, chiều cao của hắn tầm 1m9 còn nhiều, mặc trên người nặng nghề chống phản quang màu sắc bằng giáp, cánh tay trắng kiện, một tay cầm một đầu vết máu loang lộ bụt, một tay cầm một quyển sinh mệnh thần giáo giáo nghĩa. Chiến pháp mục thuẫn đều đã tề tiểu, này chắc chắn công lược bột đỉnh phối tiểu đội. Cao Dương trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông, bằng vào vì tạt một người, liền có thể cùng ngày cũ chủ giáo nhân loại hình thái đánh có đến có hồi. Hiện tại mặc dù ngày cũ chủ giáo đã không phải là hình dạng người, nhưng vì tạt cũng không phải một người, hắn có một cái hoàn chỉnh tiểu đội, với lại cái này trong tiểu đội tất cả mọi người cực kỳ cường đại. Theo lý thuyết, không cần tăng thêm hắn như thế một cái nho nhỏ người mới mới đúng. Chẳng qua đối mặt ánh mắt của mấy người, Cao Dương chỉ là nhanh chóng gật đầu, mở miệng hỏi, khi nào đi? Vitas lộ ra nụ cười dữ tợn, duỗi ra ba ngón tay, sau ba tiếng, Hắc Dạ Thịnh nhất thời điểm, chúng ta xuất phát. Cao Dương khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Vitas nhìn Cao Dương bóng lưng rời đi, cũng không mở miệng hỏi. Những người còn lại cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cao Dương, sau đó nhìn về phía Vitas. Thật là một cái có hứng người trẻ tuổi. Mục sư tay nâng giáo nghĩa, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Cao Dương bước nhanh rời đi, lại lần nữa gia nhập chém giết ngày cũ tín đồ trong đội ngũ. Còn có 3 giờ, dựa theo hắn hiệu suất chém giết, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đi chém giết ngày cũ tín đồ, lúc này mới có cơ hội tại trong vòng 3 tiếng tích lũy ra đầy đủ hắn lên tới cấp 4 kinh nghiệm. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể đủ ở sau đó chém giết ngày cũ chủ giáo hành động bên trong phát huy tác dụng, mà không đến mức chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao bia đỡ đạn. Cao Dương đổi về ban đầu lưới rộng đại kiếm, trôi này đại kiếm hai tay trọng lượng đây hắc diệu nhẹ, sử dụng càng thêm thuận tay, cũng càng là tiết kiệm thể lực. Với lại đối với hắn mà nói, bất luận sử dụng chính là trôi này đại kiếm hay là hắc diệu, đều có thể tại lưỡng kiếm trong chém giết ngày cũ tín đồ. Nhưng sử dụng trôi này lưới rộng đại kiếm lời nói, hắn bay liên tục thời gian kéo dài hơn một ít. Đấu khí tràn vào trong thân thể, Cao Dương không giữ lại chút nào cầm kiếm xông vào chiến trường. Lưới rộng đại kiếm quét ngang mà qua, 13 giờ lực lượng ra chỉ dưới, những thứ này phổ thông ngày cũ tín đồ căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản. Nhất kiếm đem ngăn ở trước người ngày cũ tín đồ đeo đầu, Cao Dương một cước đưa nó thi thể không đầu đạp tây hạ đầu tường, sau đó lại lần nữa nhào về phía bên cạnh cách đó không xa vừa mới nhảy lên đầu tường ngày cũ tín đồ. Sát lục, sát lục, không ngừng sát lục. Cao Dương đã không nhớ rõ hắn rốt cục giết bao nhiêu ngày cũ tín đồ, chỉ biết là cơ giới thức huy động đại kiếm, đem tầm mắt trong tất cả ngày cũ tín đồ hết thảy tiêu diệt. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn một chút kinh nghiệm của mình chỉ, để tại đánh giá ra còn có bao nhiêu thời gian có thể cung cấp hắn sử dụng. Đảo mắt 2 giờ 20 phút quá khứ, Cao Dương nhất kiếm đem trước mặt ngày cũ tín đồ chặt thành hai nửa, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Chiến đấu đến bây giờ, đấu khí của hắn sớm đã hao hết, đến bây giờ toàn dựa vào hắn thể lực đang kiên trì. Bất quá, rốt cục vẫn là nhường hắn tích lũy đủ rồi thăng cấp kinh nghiệm. Cao Dương quay đầu tứ phương, phát hiện quân phòng giữ đã từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, đến bây giờ chuyển thành bị ép phòng thủ. Dù là như vậy, cũng không ít đoạn tường thành xuất hiện thất thủ, có chút ít ngày cũ tín đồ bọt tới cứ điểm trong, bắt đầu cùng dưới tường thành còn lại quân phòng giữ chém giết. Tiếp tục như vậy nữa, tòa này cứ điểm chỉ sợ căng cứng không đến ngày mai. Cao Dương trong lòng sáng tỏ, sau đó hắn nhanh chóng lao xuống đầu tường, tại tường thành trong tìm một gian an toàn căn phòng. Tại chỗ sau khi ngồi xuống, Cao Dương gọi ra tống băng bảng. Để thăng chiến sĩ đẳng cấp cần tiêu hao 6000 điểm thông dụng kinh nghiệm, có phải để thăng? Đúng. Chiến sĩ của ngươi đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi, sinh mệnh của ngươi giá trị được tăng lên. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi học xong linh hoạt di động. Ngươi học xong cường tráng. Ngươi thu được một điểm điểm thuộc tính tự do. Level 1 linh hoạt di động, phổ thông tại chưa mặc trọng giáp trạng thái, nhân vật đạt được 2 mễ mỗi giây cơ sở tốc độ di chuyển giá trị, cảnh ngộ khuyết điểm địa hình sẽ không rõ rệt giảm xuống ngươi tốc độ di chuyển, cái kia giá trị có thể nhận ma pháp hiệu quả tăng thêm cùng với nhân vật thân mình bộc phát giá trị, tại một lần phát động cận chiến công kích về sau, ngươi đạt được 4 mét mỗi giây tốc độ di chuyển giá trị, này hiệu quả có 2 phút thời gian cùn độ. Level 1 cường tráng, phổ thông bị động ngươi so với người bình thường càng thêm cường tráng. Ngươi lớn nhất HP để thăng 5, sinh mệnh lực của ngươi, thể lực, sức chịu đựng tốc độ khôi phục để thăng 5. Cảm giác quen thuộc lại lần nữa theo thân thể các nơi hiện lên, Cao Dương có hơi nhắm mắt, cảm thụ lấy giờ khắc này từ trong tới ngoài chậm chạp để thăng. Chẳng qua cùng lúc trước khác nhau, có một dòng nước gấm từ thân thể của hắn trong đột nhiên xuất hiện, phân tán đến thân thể của hắn các nơi về sau, lại hư không tiêu thất vô tung. Nhưng Cao Dương có thể cảm giác được, sinh mệnh lực của hắn càng biến đổi vì cái gì cứng cỏi. Lần này thăng cấp, nhường hắn thu được một cái tên là cường tráng bị động, còn thu được một cái bộ pháp kỹ năng. Linh hoạt di động chia làm bị động cùng chủ động hai cái bộ phận, bị động thể hiện tại các mặt, đầu tiên hắn tốc độ di chuyển thu được 2 mễ mỗi giây giá trị. Tỷ như nói Cao Dương bình thường tốc độ chạy bộ là 3 mét mỗi giây, như vậy từ giờ trở đi chính là 5 mét mỗi giây, hơn nữa còn năng lực nhận ma pháp cùng tự thân bộc phát giá trị. Có thể nói, tăng lên thật nhiều Cao Dương tốc độ di chuyển. Các vị căn thạc nhìn xem các quan lão gia, nhất định còn nhớ điểm đến một trang cuối cùng, ngàn bạn không thể nuôi thư à, hiện tại sách mới kỳ sinh mệnh tuyến cùng theo đọc cùng một nhật tờ. Chương 27, lực lượng 13. Chương 27, lực lượng 13. Một mặt khác, chính là linh hoạt di động kỹ năng này, có thể tại hắn khởi xướng một lần cận chiến công kích về sau, vì hắn cung cấp 4 mét mỗi giây, cũng là gấp đôi tốc độ di chuyển tăng thêm. Mặc dù cái này chủ động có 2 phút thời gian cùng độ, nhưng vẫn như cũng để cao thật lớn hắn tỷ lệ sai số. 4 mét mỗi giây tốc độ giá trị, tăng thêm tự thân bộc phát giá trị, có thể nói tuyệt đại bộ phận công kích, Cao Dương đều có thể né tránh. Có linh hoạt di động, cũng liền mang ý nghĩa hắn ngắn ngủi nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy. Cường tráng cái này bị động, mặc dù giới thiệu đơn giản, nhưng thường thường vượt ngắn gọn giới thiệu, hiệu quả cũng liền càng phát trực tiếp sáng tỏ. Không vẹn vẹn là lớn nhất HP để thăng 5, hắn sức chịu đựng thể lực tốc độ khôi phục vậy tăng lên 5. Đây vẫn chỉ là trụ cấp nhất, đợi đến cấp bậc của hắn càng ngày càng cao, sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh, tiểu này để thăng đều có vẻ cực kỳ đáng sợ. Cho dù là hiện tại, Cao Dương cũng có chủng hiệu quả nhanh chóng cảm giác. Cuối cùng chính là hắn lên tới tứ cấp đạt được một điểm điểm thuộc tính tự do, mặc dù hắn hiểu rõ điểm thuộc tính tự do chân quý. Chơi qua trò chơi đều biết, tiểu này điểm thuộc tính tự do tích lũy lên tại không cách nào tăng lên lúc, đem nó sử dụng, phát huy hiệu quả mới có thể tối đại hóa. Nhưng Cao Dương hiện tại đã không có đường lui có thể đi, về sau nếu là còn có cơ hội đạt được điểm thuộc tính tự do, hắn tất nhiên sẽ đem để dành, nhưng bây giờ, hắn không thể không sử dụng. Hiện tại sử dụng, có thể biết có về sau, hiện tại không cần, lớn như vậy xác suất liền không có về sau chuyện gì. Đến không kịp đau lòng này kiếm không dễ điểm thuộc tính, Cao Dương lúc này đưa nó thêm đến tự thân lực lượng thuộc tính chí thượng. Nguyên bản chỉ có 12 giờ lực lượng, lập tức nhảy lên một chút, biến thành 13. Không đợi Cao Dương cảm thụ một phen lực lượng tăng phúc, một cỗ như liệt diễm loại nóng bỏng năng lượng liền từ trong cơ thể của hắn hiện lên, trong nháy mắt đem ý thức của hắn bao phủ. Liệt diễm loại nóng bỏng năng lượng tại trong người hắn bốn phía đi loạn, cơ thể tại cỗ năng lượng này hạ không ngừng bị xé nứt lại không ngừng bị gây dựng lại. Vì vậy mà tiêu tán năng lượng, có thể Cao Dương nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, bên ngoài làn da như đun sôi tôm bự một loại trở nên đỏ bừng, nóng hổi mồ hôi đưa hắn thân thể mặt ngoài khô cạn huyết dịch hòa tan, tại chạm đến lạnh băng không khí lúc trong nháy mắt ngưng kết thành đỏ nhạt sương mù. Bước lên đỏ nhạt sương mù đem Cao Dương bao phủ, phối hợp thượng cái kia vì kịch liệt đau nhức mà hơi có vẻ dữ tợn, nổi gân xanh nhuốm máu khuôn mặt, rất có vài phần địa ngục hung thần bộ dáng. Nóng bỏng dòng nước ấm tới đột nhiên, đi nhanh nhẹn. Vẹn vẹn 3 phút, cỗ này nóng bỏng dòng nước ấm đã triệt để dung nhập Cao Dương trong thân thể, hóa thành hắn kiên cố nhất lực lượng. Tề Cao Dương nặng nề phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi nóng rực khí tức, bị thần kinh căng thẳng tại lúc này cũng đã nhận được thư giãn. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu này dữ liệu bảng bên trên đề thăng sẽ hết sức đơn giản thoải mái, nhưng mà không nghĩ tới, sử dụng điểm thuộc tính tự do để thăng thân thể thuộc tính, thế mà lại có như thế đau khổ kịch liệt. Chẳng qua hắn nghĩ cũng phải, thường nhân năm này tháng nọ rèn luyện, cần đi qua thời gian dài dằng dặc mới có thể đem tự thân tố chất tăng lên. Mà hắn sử dụng điểm thuộc tính tự do thêm điểm, mặc dù nhanh gọn, nhưng mà vậy tương đương với đem những thứ này thời gian rất dài rèn luyện thành quả, trong nháy mắt thô bạo nhét vào trong người hắn. Nguyên bản cái kia năm này tháng nọ thừa nhận đau khổ, tự nhiên cũng tại trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn trong. Chẳng qua tất cả đều là đáng giá, Cao Dương dùng sức nắm tay, thể nội phun trào lực lượng so trước đó mạnh hơn quá nhiều, điều này trực quan mạnh lên cảm giác nhường hắn vì đó mê muội. Đây là sinh vật bản chất, trừ ra cấp độ gen sinh tồn sinh sôi, tuyệt đại bộ phận sinh vật đều sẽ truy cầu cao hơn càng mạnh càng nhanh, Cao Dương cũng không ngoại lệ. 13 điểm lực lượng là Cao Dương trước đó 12 giờ lực lượng 1.5 lần, là người bình thường gấp 3. Nếu người bình thường toàn lực một quyền có thể đánh ra 100 kg lực lượng, như vậy lúc này Cao Dương một quyền liền có thể đánh ra 300 kg cự lực. Phải biết liền xem như sừng sững tại thế giới loài người đỉnh tay quyền anh quyền vương Ti Sông, quyền của hắn kích lực lượng vậy vẹn vẹn chỉ có 230 kg tả hữu, đương nhiên tụ lực trọng quyền lực lượng muốn vượt qua trị số này. Nhưng Cao Dương lực lượng đạt tới 13 sau đó, mang ý nghĩa hắn có thể đền giữ trạng thái bình thường 300 kg lực quyền, buộc phát tình huống dưới, hạn mức cao nhất cao hơn nhiều cái số này. Huống chi, hắn có vũ khí, còn có đấu khí, còn có kỹ năng, nặng nghề điệp ra tiếp theo, công kích của hắn đã trở nên rất khoa trương. Tính danh, Cao Dương chức nghiệp, chiến sĩ, Level 4, HP, 92 đấu khí, 80, 125 lực lượng, 13 nhanh nhẹn, 10 thể chất, 12 trí lực, 10 mị lực, 9 cảm giác, 11 chức nghiệp kỹ năng, Level 4 hồi khí, Level 4 chuyên công vũ khí, đón đỡ Level 2, trọng kích Level 2, động tác như nước thủy triều Level 1, Level 1 võ thuật phạm hình, ngươi có thể lựa chọn một loại phạm hình vì thể hiện phong cách chiến đấu của ngươi cùng kỹ xảo, phạm hình, dũng sĩ. Level 1 chí mạng trọng kích, tiêu hao nhất định đấu khí, có thể ngươi lần sau sức mạnh công kích 1, vì tạo thành cao hơn thương hại. Level 1 am hiểu khôi giáp, hạm nhẹ, Level 1 linh hoạt di động, Level 1 cường tráng. Tổng hợp đánh giá, khiêu chiến đẳng cấp 3 Cao Dương nhìn thoáng qua tự thân nhân vật bảng, có loại phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn. Hắn hiện tại lại thêm man hùng thuật tăng thêm, nghĩ đến đã có tham dự vào chém giết ngày cũ chủ giáo tư cách. Theo vật phẩm trong hành trang lấy ra một khối sạch sẽ bài, hắn nghiêm túc đem hắc rượu cùng lưỡi rộng trên đại kiếm vết máu lưu lại cẩn thận tẩy, sau đó mới đưa trên người còn trương ngưng kết vết máu lau đi. Lại sửa sang lại một phen trên người giáp da, bảo đảm sau khi mặc chỉnh tề, Cao Dương lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, hướng phía đầu tường tiến đến. Sau 5 phút, Cao Dương xách lưỡi rộng đại kiếm đi tới vị tạt trước mặt. Vị tạt kinh ngạc liếc nhìn Cao Dương một cái, hắn có thể cảm giác được, chỉ là 2 giờ không gặp, Cao Dương lại mạnh lên rất nhiều, loại trình độ này thực lực đã siêu việt tuyệt đại bộ phận quân phòng giữ. Thật là quái vật bình thường mạnh lên tốc độ. Dưới đáy lòng âm thầm cảm khái một câu, vì tạt mặt ngoài không có chút nào ba động, thô lệ âm thanh có chút khàn giọng, còn có nửa giờ, ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ta cũng không muốn mang theo một cái thực lực không có khôi phục người trên chiến trường, đây không phải là đồng đội, đó là liên lụy. Vì tạt quay đầu nhìn về phía khuôn mặt vui tính thương xót mục sư, tăng tốc hắn khôi phục. Được. Mục sư gật đầu, tiến lên 2 bước đi vào Cao Dương trước mặt, hắn đột biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy hắn dùng tay trái nâng lấy giáo nghĩa, tay phải phóng tại trước mặt Cao Dương. Nương theo lấy mục sư ngâm tụ, nhàn nhạt thánh khiết bạch quang từ lòng bàn tay của hắn trong hiện, nhanh chóng chui vào Cao Dương trong thân thể. Dường như trong nháy mắt, Cao Dương liền có thể cảm giác được hắn thân thể bên trên mọi bệnh đang nhanh chóng biến mất, ngay cả đấu khí vậy bắt đầu ra tốc khôi phục. Mục sư thu tay lại, nhàn nhạt thánh khiết bạch quang vẫn tại hướng Cao Dương trong thân thể chui vào. Cao Dương tại ngồi xuống một bên, lặng lặng cảm thụ thánh khiết bạch quang khôi phục. Các vị khán quan lão gia, ném bỏ phiếu, điểm điểm cất giữ bị, nếu cảm thấy không sai, khen thưởng cũng được.